Chương 180, hắc. Cao Song kiếm tiên lưu điệu đồ muốn hay không chương 180, hắc. Cao Song kiếm tiên lưu điệu đồ muốn hay không sự kiện Phượng Khâu bí cảnh cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Mặc dù bắt đầu rầm rộ, nhưng lại kết thúc một cách trong đánh. Lưu Đồng tu sĩ Nguyên Anh cảnh phụ trách bí cảnh, tạm thời chưa rõ tung tích, nhưng chuyện hắn cấu kết với yêu tộc để vây giết các tu sĩ tham gia bí cảnh là không thể chối cãi. Nhờ vào sự áp lực từ Tam Đại Chính Tông, giáo chủ Ngũ Độc giáo, đến tìm đệ tử, lão già quản gia, đến tìm tiểu thư, nghe nói đến từ Vạn Vân Các và Long Nguyên Yên đại diện cho Thanh Vân phụ tông. Sự kiện Phượng Khâu bí cảnh được ba thế lực này kết thúc một cách hoàn hảo. Con thiêu thân yêu tộc chuyên mê hoặc lòng người, kích động tán tu và đệ tử tông môn đối đầu, đã bị bắt. Cùng với nó là Nguyên Anh của chư yêu đã bỏ nhục thân, cũng bị trấn áp. Những tán tu còn lại, vì bị kích động và đầu độc, nên hình phạt nhẹ hơn, chỉ bị giải vào ngục giam vài ngày. Đây là những chuyện công khai mà ai cũng biết. Những chuyện giật gân và chi tiết hơn đã được các tòa báo nhanh chóng đưa tin, bán ra ngay trong đêm. Các tiêu đề mang tính thời sự cực mạnh. Trấn kinh. Âm mưu kinh thiên ở Phượng Khâu bí cảnh, tán tu Nguyên Anh cảnh Lưu Đồng tu, người vốn quảng giao bạn hữu, lại cấu kết yêu tộc. Trấn kinh. Long Uyển Yên của Thanh Vân phủ tông đột phá hóa thần, kỷ lục hóa thần cảnh trẻ nhất Long Thủ Châu bị phá vỡ. Thanh Vân phủ tông phát triển không ngừng. Trấn kinh. Phượng Khâu bí cảnh xuất hiện nữ tử tuyệt sắc thần bí, dung mạo diễm lệ, đôi chân dài tinh tế. Vinh dự đứng trong top 3 bảng xếp hạng các tiên tử, nhưng đáng tiếc vì vòng một khiêm tốn mà bị nghi ngờ là nam nhân giả trang. Trên cái quá nhiều nên tạm thời bị gỡ khỏi bảng. Những tin tức này vẫn còn bình thường, nhưng trên trang đầu, nổi bật nhất, còn có một tiêu đề bằng phông chữ màu đỏ bắt mắt, chấn kinh. Phượng Khâu bí cảnh xuất hiện kiếm tiên chân trụi, trong ngực ôm muội, một kiếm chém yêu, tiêu sái rời đi, khí thế mười phần. Cùng với đó là vô số bài báo liên quan, rốt cuộc là đạo đức sa sút hay nhân tính bà mẹo? Kiếm tiên đeo mặt nạ kia vì sao lại trần truồng trước mặt mọi người? Là tâm lý biến thái bà mẹo, hay truy cầu cảm giác kích thích, hay là ám ảnh tuổi thơ? Trả 3 khối linh thạch để mua, bạn sẽ được xem chi tiết bài phân tích nguyên nhân đằng sau việc kiếm tiên đeo mặt nạ chạy trần truồng. Kinh. Luận thân phận thật của kiếm tiên đeo mặt nạ, hắn có thể là tên đệ tử biến thái của Huyền Linh Tông mấy tháng trước, Diệp Phong. Thấy đến đây, trong tiểu lâu, một nam tử đang xem báo cười lớn. Bài viết không nhiều nội dung nhưng cũng có lý có cứ, vì sao nói kiếm tiên đeo mặt nạ và Diệp Phong là cùng một người? Một, cả hai đều là nam tử. Quan sát kỹ thân thể trần trụi của Diệp Phong trước đó, phát hiện thân hình hai người cực kỳ tương tự. Hai, cả hai đều thích chạy trần truồng, đều từng thời y phục trước mặt mọi người. Ba, cả hai đều là kiếm tu. Bốn, điểm quan trọng nhất, hai người chưa từng xuất hiện cùng lúc. Từ đó có thể biết, kiếm tiên đeo mặt nạ chính là Diệp Phong. Đây là kết quả suy luận từ tu sĩ lưu vận của Bát Quái Tông, có tính chân thực cao. Nam tử tiếc lời, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Một nam tử khác ngồi gần trên bàn như một con cá mới chết, đôi mắt nâu trống rông cô độc nhìn chằm chằm trần nhà. Vẫn là tiểu lâu, vẫn là vị trí quen thuộc. Đệ tử đạo môn tên Miệng và Tiêu Dục ngồi đối diện nhau, tất cả đều như trước. Nhưng điều khác biệt là tâm cảnh của con người đã thay đổi. Hắc, huynh đệ, đã lâu không gặp. Tiểu gia ta từ lần đầu tiên gặp mặt đã biết ngươi là người làm nên chuyện lớn, quả nhiên mới mấy ngày không thấy, ngươi đã tạo ra động tĩnh chấn động như vậy, một kiếm chém chết tu sĩ Nguyên Anh cảnh yêu tu, thực lực phi phàm à. Đệ tử đạo môn tên Miệng giơ ngón cái lên. Đối với điều này, Tiêu Dục ngồi gần như cá muối cũng ngồi thẳng dậy một chút, nhìn xung quanh một vòng. Thấy không có ai chú ý, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêm túc nói, ngươi nói gì bậy bạ vậy? Đừng vũ oan ta. Ta không phải kiếm tiên đeo mặt nạ a. Ta hiểu rồi, ngươi sợ nổi danh heo sợ béo mà tên Miệng bày ra vẻ mặt thâm thúy. Ngươi hiểu cái trứng. Tiêu Dục khóa chặt lông mày, có chút đau đầu. Quả nhiên, lại một lần lừng danh thiên hạ. Chết tiệt, chuyện này lan truyền quá nhanh. Chuyện hôm qua, hôm nay đã ồn ào khắp nơi. May mà lúc đó hắn đeo mặt nạ, bằng không bây giờ thật sự không dám ra khỏi cửa. Bây giờ Tiêu Dục cũng lười che mặt. Gặp ngươi thì cứ nói mình là Diệp Phong là được. Dù sao hiện tại, kiếm tiên đeo mặt nạ chém yêu đang rất hot, lấn át tin tức của Diệp Phong. Sự chú ý của mọi người đã chuyển đi. Mặc dù vẫn có chút kỳ quái, nhưng vấn đề không lớn. Bát Quái có tính chất lãng quên, điều này làm Tiêu Dục yên tâm không ít. Biết đâu qua một thời gian ngắn, mọi người sẽ quên hết những chuyện này. Đang suy nghĩ, đột nhiên, một kẻ mặc hắc bào, che kín người, lén lút đến gần. Hắn tựa vào bàn của hai người, cúi người, thần thần bí bí nói, "Hai vị, có cần bức họa đặc tả dưới háng của kiếm tiên đeo mặt nạ không? Đây là tác phẩm của họa sĩ tu sĩ hàng đầu Mộng Nguyệt, chi tiết miêu tả chân thật, sống động như người thật. Chỉ một khối linh thạch trung phẩm, thế nào?" Tiêu Dục ban đầu còn có chút tò mò, tưởng là chào hàng thứ gì, không ngờ lại là thứ này, sắc mặt hắn lập tức tối sầm, xua đuổi. "Ái, khách quan không cần sao? Nếu không được, kiếm tiên đeo mặt nạ cùng tiểu có cần một tấm không? Đeo nó vào, ngươi cũng chính là kiếm tiên tiêu sái một kiếm chém yêu kia." Thấy Tiêu Dục không vui, như thể hắn đang bán ảnh nu của chính mình, kẻ mặc hắc bảo cho rằng hắn không thích loại này, liền giới thiệu món hàng khác. Tiêu Dục nhìn kỹ, chiếc mặt nạ không khác gì mặt nạ của Thiết Tiên Nhiên. Màu xám cơ bản, dường như vẽ hình dị thú thượng cổ, vừa khóc vừa cười, khiến người nhìn nổi da gà. Mẹ ngươi thấy vậy, sắc mặt vốn đã đen của Tiêu Dục lại càng đen hơn một trận. Hắn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của một kiếm chém yêu mà mình để lại trong tu tiên giới. Nhanh như vậy, các thể loại đã xuất hiện rồi sao? Đây là cái quái gì? Lại còn quan điệu đồ dưới háng đây coi như xâm phạm quyền chân dung của hắn rồi. Phải chia tiền chứ? Khách quan có muốn không? Nếu không ta đi đây. Thấy Tiêu Dục im lặng, kẻ mặc hắc bảo cho rằng hắn là tên nghèo kết xác, định rời đi, lại bị nam tử cười không ngừng bên kia gọi lại. Ai? Có ý tứ? Hai thứ này ta bao hết. Đây, linh thạch.
Được rồi, khách quan sảng khoái. Kẻ mặc hắc bào nhận linh thạch, vui vẻ rời đi. Miệng vuốt ve chiếc mặt nạ trên tay, ý cười giạt rào. Còn về bức họa đặc tả dưới háng kiếm tiên đeo mặt nạ kia, Tiêu Dục liếc qua, hoàn toàn là vẽ bậy. Căn bản không phải hắn, chắc là họa sĩ kia dùng trí tưởng tượng mà vẽ ra. Nghĩ đến cũng phải. Lúc đó Thiết Thiên Nhiên đã dùng chính khí bao bọc, che chắn cho hắn như một đạo thánh quang. Làm sao có ai nhìn thấy được? Thế nào, có phải cảm thấy rất khoa trương không? Sức nóng có hơi lớn nhỉ? Ngón tay miệng ấn lên chiếc mặt nạ trong tay, nháy mắt liếc nhìn Tiêu Dục, giải thích, chuyện này không giống lần trước của ngươi. Nhân tộc xưa nay không hợp với yêu tộc. Con chư yêu kia trong yêu tộc cũng có chút tiếng tăm. Nó thích đánh lén kiếm tu, giết không biết bao nhiêu người, gây ra không ít oán khí. Đáng tiếc, con xúc sinh đó ra dày thịt béo, lại trốn ở sâu trong yêu tộc, khiến các kiếm tiên chân chính không thể ra tay. Giờ đây nó đến nhân tộc, ngươi dứt khoát một kiếm chém chết nó, còn dùng thủ đoạn của kiếm tu, có thể nói là hạ lòng hạ dạ. Từ xưa đến nay, sự tích chém yêu không hề ít. Một kiếm của ngươi có thể sẽ được tích hợp vào những sự tích đó, lưu truyền trong miệng người kể chuyện. Chúc mừng a, sẽ không chỉ ở Long Thủ Châu, mà các châu khác cũng sẽ biết. Ngươi thật sự lừng danh thiên hạ. Đối mặt với lời chúc mừng của miệng, Tiêu Dục che chán, mặt mày u ám nói, đây không phải điều ta muốn. Hắc hắc, chuyện này không phải do ngươi. Khi tuyên truyền như thế này, thế nhân chỉ muốn thấy những gì họ muốn. Kiếm tiên chém yêu, câu chuyện này lấy nhân tộc làm nhân vật chính, là một chủ đề bất diệt. Nói rồi, miệng có ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dục, trong mắt gợn sóng, khiến Tiêu Dục nhớ đến cô gái đạo môn với đôi mắt hoa mai. Nào đạo môn môn chủ? Tiêu Dục không đáp lại câu nói đó, mà nghiêm túc hỏi, được rồi, chuyện phiếm đến đây thôi. Các ngươi đạo môn bảo ta tới có chuyện gì? Môn chủ của các ngươi sao không đến? Cái gì chúng ta các ngươi, không khác nhau là mấy a? Miệng cười hắc hắc, vốn muốn làm dịu không khí nghiêm túc, nhưng Tiêu Dục không hề cảm kích, ngược lại lạnh lùng, không giống nhau. Đừng gộp ta vào với các ngươi. Ai? Được rồi, xem ra ngươi đã tiếp xúc với môn chủ. Tính tình nàng ấy quả thật không tốt, dễ làm người ta phát điên. Miệng vào đầu, có chút phiền muộn. Có vẻ như hắn đã thấm nhuần tính cách của thủ lĩnh nhà mình, thấu hiểu rất rõ. Môn chủ bây giờ tìm được trò vui mới, có việc đang bận, không rảnh gặp ngươi. Đành phải gọi ta đến, người đã từng nói chuyện với ngươi vài lần, quan hệ cũng coi như không tệ, như vậy lời mới có thể tiếp tục. Có dám thì mau thả. Ái, bình tĩnh. Mặc dù đạo môn chúng ta là chuột chạy qua đường, nhưng cục diện hiện tại không phải do chúng ta làm. Đừng giận cá chém thớt. Miệng vuốt ve chiếc mặt nạ dữ tợn, ngón tay nhẹ nhàng khiến chiếc mặt nạ trên bàn lay động. Hắn nói tiếp, mục đích của ta rất đơn giản. Môn chủ muốn ta trả đồ vật cho ngươi. Nàng nói không gia nhập cũng được, thứ này vẫn nên cầm thì hơn. Nói không chừng sau này sớm tối ở chung, giúp ngươi đại ân, niệm tình chúng ta tốt, ngươi sẽ gia nhập đạo môn. Một tấm lệnh bài từ từ được đẩy tới. Hai chữ trộm được dắt vàng sáng chói, khiến Tiêu Dục chói mắt. Đầu ngón tay hắn rơi xuống, gõ nhịp trên tấm lệnh bài, không cần thì phí. Đạo môn chúng ta thực sự nợ ngươi một ân tình. Dù sao, thứ này có thể điều động đệ tử đạo môn đang ẩn mình ở khắp các tông phái, giúp ngươi làm một chuyện mà không cần ràng buộc. Môn chủ đã thể hiện thành ý con yêu tộc bị bắt kia, bị chặn đường lui rồi. Kẻ đã ra tay lột da người đó chính là người của chúng ta. Lần này lẻn vào không chỉ có hai con quái vật kia, mấy tên ẩn nấp khác đoán chừng cũng sẽ bị tìm ra và bắt giữ. Đây chính là hành vi tự hủy hoại công việc a. E là sau này sẽ không có yêu tộc nào đến tìm chúng ta làm ăn nữa. Miệng cười, nhưng nhanh chóng lại thu liễm, đúng. Môn chủ còn có một câu, muốn ta chuyển lời cho ngươi. Hắn hít sâu một hơi, bắt chước dáng vẻ của nữ tử kia. Giây sau, một giọng nữ thanh linh, không khác gì giọng nói của nao đạo môn nữ tử, thốt ra từ miệng hắn, muốn làm gì thì làm. Làm thì phải làm cho triệt để. Trong chuyện, con khỉ náo thiên cung kia chẳng phải đã xông đến Nam Thiên Môn, một đường vượt qua mấy tầng trời, đánh tới tận Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Khi diễn viên xuống đài, dù có đứt dây cũng không sao. Có người nhà ngươi che chở, dù có tệ hơn cũng không thể hỏng đến mức nào. Ta đối với ngươi vẫn có chút hứng thú, bất quá, ta sẽ tự tìm cho vui. Còn nữa, ngươi đoán xem bây giờ ta là ai? Nói xong, miệng xoa cằm, dọc lại trở về như cũ, đi. Chỉ có mấy câu đó thôi. Có ý tứ gì còn phải xem ngươi suy nghĩ. Môn chủ chúng ta thích xem náo nhiệt, nói lời không rõ ràng. Đôi khi thật muốn không làm. Đáng tiếc ta là miệng, trời sinh chính là để truyền lời cho nàng ấy. Tiêu Dục trầm mặc, suy nghĩ những câu mà nữ tử đạo môn để lại cho hắn. Trong yên tĩnh, tên tiểu nhị tiểu lâu mà hắn sai đi mua đồ đã trở lại, xách theo bao lớn bao nhỏ. Sau khi xác nhận, hắn đặt chúng lên bàn. Đồ vật rất nhiều, nhất thời che khuất biểu cảm của Tiêu Dục, không thể thấy hắn đang nghĩ gì. Miệng nhăn rồi, tùy ý cầm một món đồ lên xem, hỏi, đây là cái gì? Từ phía sau đống đồ, giọng Tiêu Dục trầm thấp truyền đến, sữa tươi, dùng để cho Hải Nhi bú. A, không tệ. Cầm một bình, nếm thử xem. Lông mày Tiêu Dục nhíu lại. Không phải, đệ tử đạo môn các ngươi ngay cả sữa bột trẻ sơ sinh cũng tiện tay lấy sao? Chương 181, bói toán tiên vẫn chỉ là đứa bé a. Chương 181, bói toán tiên vẫn chỉ là đứa bé a. Thế giới này, dù không có sữa bột như kiếp trước của Tiêu Dục, nhưng nhờ thuật pháp và linh khí phát triển, tự nhiên có những vật phẩm thay thế rượu dụng vô tận. Ngại sữa chính là tinh hoa được chắt lọc từ sữa dị thú, dinh dưỡng phong phú, là một bình nhỏ nhũ dịch trắng thuần, pha với linh dịch tụ hợp linh khí. Sau khi pha loãng, uống vào có thể ôn dưỡng linh mạch. Được linh khí tới 8, Hải Nhi sẽ tự chủ dẫn dắt linh khí tự do của đất trời tụ hợp, theo từng hơi thở mà tu luyện ngay từ khi còn trong bụng mẹ, giúp con bạn từ bạch xuất phát đã vượt xa người khác. Tiêu Dục không biết hiệu quả có thật sự kỳ diệu không, nhưng hắn chỉ hiểu một điều duy nhất, một bình mại sữa nhỏ như thế này đắt muốn chết. Quả nhiên, dù ở đâu, đồ dùng cho trẻ sơ sinh cũng không bao giờ rẻ. Bất quá, với lý niệm nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, Tiêu Dục vung tay lên, mua một đống lớn từ thị trấn gần Phượng Khâu bí cảnh, cùng với một số đồ dùng khác cho trẻ sơ sinh. Lập tức, 10 vạn linh thạch mà Long Nguyễn Yên cho trước đó lại vơi đi không ít. Sau khi cáo biệt miệng tại tử lâu, Tiêu Dục ôm đống đồ dùng trẻ sơ sinh lớn nhỏ này trở về khách sạn. Thành thật mà nói, đối với Hải Nhi vừa phá sát từ quả trứng trắng, hắn thật sự không chắc đó là Bạch Phượng, hay là An An trong bức tranh Bảo Nguyên. Với tính cách quyết liệt của Bạch Phượng, nếu nàng thật sự để lại cho hắn một đứa bé và giấu đi, giờ mới tiết lộ cũng là điều có thể xảy ra. Dù sao, nhân vật chính Diệp Phong cũng không còn, lại một lần nữa bị người khác đội lốt. Có lẽ ngay từ đầu, dùng tinh huyết Bạch Phượng để phục sinh nhân vật chính đã là một quyết định sai lầm. Tiêu Dục nhếch mép, cái quẻ này thật khó nói. Noa, đừng mà, đừng có lung tung bắt. À à à à, ta không có sữa. Mau, Đại Hoa, lôi nàng đi. Ngươi không được qua đây. Vừa tới cửa phòng khách sạn, Tiêu Dục chỉ nghe thấy một trận la hét ầm ĩ, tiếng mèo kêu vang lên, thỉnh thoảng mang theo một chút mùi khét như có như không. Cái gì bị cháy vậy? Sao cái cô bói toán này lại mang theo cả nồi vậy? Trong lòng Tiêu Dục kinh hãi, vội vàng đẩy cửa phòng, chỉ thấy trong phòng ba tiểu gia hỏa đang trong một tư thế kỳ quái. Tam Hoa nương nương cúi đầu ngậm lấy đứa bé đang nô nhang nô nhạc kêu. Tay nhỏ của Hải Nhi tóc trắng bám chặt vào cổ áo của Bạc Toán Thiên không buông. Bạc Toán Thiên liên tiếp lùi về sau, đôi mắt trong suốt kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa này, dở khóc dở cười. Nghe thấy tiếng động, ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Thấy là Tiêu Dục, đôi mắt xanh tinh anh của Bạc Toán Thiên lóe lên một tia nhẹ nhõm. Tiêu Dục, cứu ta. Noa, đang nói, nàng đột nhiên cảm thấy nóng lên. Bạch Diễm nhàn nhạt từ Hải Nhi dâng lên, ôn hòa không làm bị thương người, hoàn toàn trái ngược với sự bài xích của nó trên cây ngô đồng. Nhưng Bạch Diễm dù sao cũng là lửa, cổ áo bị tay nàng nắm chặt lập tức bị đốt cháy. Tay nhỏ của Hải Nhi buông lỏng, Bạc Toán Thiên cũng nhờ đó mà hoảng loạn lăn lộn trên sàn, mong dập tắt ngọn lửa trắng đang bốc lên trên người. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ và tiếng la hét của Bạc Toán Thiên làm căn phòng trở nên hỗn loạn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Dục lúc này mới hiểu ra mùi khét kia từ đâu mà có. Đồng thời cũng hiểu một điều, Bạc Toán Thiên không hề giỏi chăm sóc trẻ con. Chính nàng vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể trông nom cho người khác? Hơn nữa, Hải Nhi kia, với vẻ nghịch ngợm, không nghi ngờ gì chính là Bạch Phượng đại nhân. Ai, thật khó mà làm a. Tiêu Dục thở dài một tiếng, một quả cầu hắc thủy hiện ra trên tay, loạn âm trọng thủy bay đi, tiến lên dọn dẹp tàn cuộc. Không phải, ta có chút tò mò. Ngươi bị một Hải Nhi nhỏ như vậy bắt nạt sao? Ôm Hải Nhi tóc trắng vào lòng, Tiêu Dục cố ý dùng chiếc váy mỏng chống lửa của Linh Lung bọc lấy. Mặc dù là nhân tộc, nhưng đi kèm với Bạch Diễm Phượng Hỏa, nó vẫn bảo lưu được đặc tính của Phượng Hoàng. Chạm vào gỗ, đá, vải bóc đều tự bốc cháy. Trước khi có thể khống chế hiệu quả, vẫn nên ôm như thế này thì hơn. Bên kia, Bạc Toán Tiên đã cởi bộ đồ bị cháy, thay một bộ mới. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng giải thích, nàng biết phun lửa, rất thích đùa với lửa. Hơn nữa, sao ta cảm thấy nàng không giống một Hải Nhi bình thường? Đối với ta địch ý rất lớn. Bạc Toán Thiên nhìn cặp mắt tuyết trắng với Bạch Diễm trong lòng Tiêu Dục, trong lòng nghĩ ngợi. Trực giác nhạy bén nói cho nàng biết, đứa trẻ này tuyệt đối không đơn giản. Không biết nghĩ đến điều gì, ngực nàng lại hơi đau. Tóm lại, đứa trẻ này ta không trông cho ngươi đâu. Tìm người khác đi. Tự mình làm ra đứa trẻ thì phải tự chịu trách nhiệm. Ái, những người khác đều đi hết rồi, chỉ còn lại ngươi thôi. Hơn nữa, ngươi nói cứ như ta sinh ra nó ấy, cũng không khác làm ấy. Dù sao cũng là ngươi nhặt được. Ta nhặt được vì cái gì hả? Ta là một đại bói toán sư. Ngay lập tức, Bạc Toán Tiên không nói nên lời, có vẻ chột dạ. Nhưng mà, để một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi trông một đứa bé quả thật có chút khó xử, hơn nữa nàng cũng không còn được. Tối qua hai người còn bị tiểu gia hỏa này quậy một đêm không ngủ. Tiêu Dục có chút đau đầu. Chẳng lẽ hắn phải ôm đứa trẻ ra ngoài, làm một hình tượng ông bố tốt? Những người khác hắn quen biết đều không còn ở Phượng Khâu Bí Cảnh nữa. Gần đây, sự kiện Phượng Khâu Bí Cảnh đã kết thúc. Tông môn tạm thời Nguyệt Ảnh Tông cũng sụp đổ. Thử Vân bị giáo chủ Ngũ Độc giáo đến bắt về. Trước khi đi, bà ta còn đích thân đến tìm tông chủ Nguyệt Ảnh Tông, Bạc Toán Thiên, nói chuyện, khiến cô bé sợ hãi một phen. Cũng không có gì lạ. Dù sao khế đất treo Lôi Sơn mà Nguyệt Ảnh Tông dùng để lập tông, giáo chủ Ngũ Độc giáo cũng biết chút ít. Có vẻ như chuyện phá quán trước đó không hề đơn giản như Tử Vân nghĩ. Dù vậy, Nguyệt Ảnh Tông vẫn không bị hủy bỏ. Sau đó là Phong Linh, đã biến thành một nam tử anh tuấn. Nhìn kỹ thì thấy vài nét tương đồng với nữ tử Phong Linh trước đó. Có lẽ món đồ đạt được trong bí cảnh đã có tác dụng. Tiêu Dục, người đã phóng đãng rất lâu trên cây ngô đồng, cảm thấy nghi ngờ. Hắn không hề biết có món bảo bối này. Điều này có chút vấn đề. Nhưng nhìn lão giả hóa thần cảnh tất cung tất kính như quản gia với Lăng Phong, tên mới của Phong Linh, Tiêu Dục đã bất nghi ngờ đi phân nửa. Hơn nữa, Lăng Phong vẫn nhớ tất cả ký ức trước đó, hắn chỉ đánh cho rằng đó là ảo giác của mình. Sau khi cáo biệt Lăng Phong, một thiếu gia với bối cảnh thâm hậu, thành viên của Nguyệt Ảnh Tông chỉ còn lại Tiêu Dục và Bạc Toàn Thiên. Còn về Thiết Tiên Nhiên, sau khi biết Tiêu Dục đeo mặt nạ của nàng mà lừng danh thiên hạ, để tránh phiền toái và có sự che chở của vị đại bá cực kỳ đặc thù, nàng đã sớm cùng trung niên nam nhân kia chạy tới trấn Ma Tháp. Nàng nói sẽ tụ họp tại thị trấn nhỏ gần Loạn Cấm Hải vực, sau đó sẽ cùng nhau trở về tụ ma đảo. Thật sự là vô cùng nội vàng. Đừng nói là nàng, hầu hết tu sĩ cũng đã tản đi sau khi bí cảnh kết thúc. Nơi này vốn dĩ tụ tập vì Phượng Khâu bí cảnh. Bí cảnh kết thúc thì người cũng đi, trà cũng nguội. Còn Tiêu Dục, hắn ở lại Phượng Khâu bí cảnh để hoàn thành một vài việc. Chuyện cần thẳng thắn giải thích với Long Nguyệt Yên, nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh, nàng chưa từng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cũng không đi tìm nàng. Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng, cứ như nàng đã quên chuyện này. Tiêu Dục cũng nghĩ đến việc đến tìm nàng, nhưng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Sau khi cáo biệt Tử Vân và Phong Linh, hắn đang định đi đâu đó thì tin tức từ đạo môn lại tới. Thế là hắn đến chỗ hẹn, tiện đường mua chút đồ dùng trẻ sơ sinh. Cứ thế, một ngày đã trôi qua. Đang nghĩ ngợi, cốc cốc, cửa phòng bị gõ, có người tới. Giờ này, ai sẽ tới? Tiêu Dục suy nghĩ, trong lúc vô thức, bàn tay đang ôm Hải Nhi khẽ lay động. Chương 182, uống chút củ khoai cẩu kỳ tử canh, cuối cùng không tệ. Chương 182, uống chút củ khoai cẩu kỳ tử canh, cuối cùng không tệ. Tiêu Dục tiện tay ném Hải Nhi trong ngực cho Bạc Toàn Thiên. Không đợi nàng tay chân luống cuống tiếp nhận và đứng vững, hắn đã đứng dậy, kéo cửa ra. Cửa vừa mở, một thân ảnh to lớn chèn kín lối đi, không thấy rõ mặt. Nhưng nhìn lồng ngực ấy, hắn biết là ai. Phù Huyền đạo hữu. Tiêu Dục lùi lại một bước, lên tiếng chào hỏi. Trong lòng chẳng hiểu sao lại nhẹ nhõm. Vị đại sư tỷ của Thanh Vân Phủ Tông này khẽ gật đầu, không nói lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lại gặp mặt, Diệp. Diệp đạo hữu. Sư tôn phái ta tới mời ngươi lên tầng 3 của khách sạn. Ngày mai tới gặp, mong ngươi đến đúng giờ. Sư tôn bảo ta đưa thứ này cho ngươi. Ngày mai dựa vào vật này có thể ra vào thẳng. Nói đoạn, nàng đưa tới một ngọc bội màu xanh biếc. Tiêu Dục cầm lấy, cảm nhận sự ôn nhuận. Trên ngọc khắc hai chữ Linh Lung là ngọc bội hắn đã đưa cho Bạc Toàn Thiên. Ngọc bội này chẳng phải ở trên tay Bạc Toán Thiên sao? Sao giờ lại ở trên tay Long Nguyệt Yên? Nghi hoặc, Tiêu Dục quay đầu nhìn lại. Bạc Toán Thiên lập tức rụt cổ xuống, quay người chăm sóc Hải Nhi tóc trắng trong ngực. Nhưng Hải Nhi cũng không thuận nàng, lại ồn ào lên, khiến Bạc Toán Thiên đau đầu như bỡ bổ. Ngay tại cửa, Phù Huyền nhìn thấy cảnh này, đôi mắt bình thản chợt loé sáng. Các ngươi có con à? Cách nói này của ngươi có vấn đề thì phải. Tiêu Dục vừa quay người lại, bóng dáng vị đại sư tỷ đại khí đã không còn thấy đâu. Nàng đã đứng cạnh Bạc Toán Thiên, chỉ huy cô thiếu nữ đang hoảng loạn. Ngươi không thể ôm như vậy. Như thế không tốt cho cổ đứa bé, chính ngươi cũng không thoải mái. Phải là như thế này. Sau một hồi loay hoay, Hải Nhi tóc trắng trong ngực nàng quả nhiên không còn quay nữa, mở to đôi mắt trắng tuyết mà nhìn chằm chằm. Ái, hữu dụng rồi. Bạc Toán Tiên lập tức vui ra mặt. Một bên, Phú Huyền với vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối cũng lộ ra nụ cười nhạt. Tiêu Dục chắp tay đi đến sau lưng, nói, ngươi biết chăm con à? Câu hỏi đột ngột này dọa Bạc Toán Tiên, người đang đắm chìm trong vui sướng, giật mình. Hải Nhi lại ồn ào. Phú Huyền tiếp nhận Hải Nhi đang quấy, ôm vào lòng trấn an. Đôi mắt bình thản của nàng khẽ liếc, trước khi vào tông tu luyện, ta là chị cả trong nhà. Mẫu thân ta mất sớm, dưới gối có 6 đứa trẻ, đều do ta nuôi lớn. Chuyện chăm sóc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế à? Tiêu Dục không hề ngạc nhiên khi Phù Huyền có thể bình thản kể ra thân thế của mình. Tính cách vị đại sư tỷ Thanh Vân Phủ Tông này có chút đạm nhiên, không tranh quyền thế. Nghe đồn vị thiên tài này vì gia cảnh nghèo khó, bất đắc dĩ bị mẹ bán với giá 4 lạng bạc để làm tiểu thiếp cho một địa chủ. Bất quá, trên đường đi lấy chồng, tình cờ gặp yêu tà cướp dâu. Vẻ đẹp của nàng lọt vào mắt xanh của Sơn Quân, suýt nữa bị một yêu quái cưới về làm yêu phụ. Cuối cùng, lão tông chủ Thanh Vân Phủ Tông, trong lúc ngao du, đã phát hiện và cứu nàng. Trải qua 2 lần bị cướp dâu, suýt thành yêu phụ, tâm tính một phàm nhân như nàng ắt hẳn đã sớm điên rồi. Chính vì thế, nàng không chịu thua, thiên phú tu luyện không tệ, nhất là về phụ lục. Điều này đã dẫn đến sự cộng hưởng với bức họa tổ sư của tông môn, khiến nàng trở thành đệ tử nội môn của Thanh Vân Phủ Tông. Không phải tất cả thiên tài đều xuất thân từ tông môn thế gia. Kẻ xuất sắc từ hàn môn như nàng, quả là ứng nghiệm. Bất quá, vì xuất thân, một số kẻ lòng dạ hẹp hòi đã từng đồn đại, đặc biệt danh cho nàng là phù 4 lạng giao 4 lạng. Đồn rằng chỉ cần cho 4 lạng bạc là có thể phong lưu một đêm với nàng. Đáng tiếc, lời đồn bị Long Nguyệt Điền, tông chủ lúc bấy giờ phát hiện. Kẻ tung tin đồn đều bị dán lên quảng trường tông môn, đều dếu 3 ngày để gian đe. Cũng chính vì chuyện này, Long Nguyệt Điền đã nhận Phù Huyền làm đệ tử thân truyền, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Về sau không còn ai quấy rầy, Phù Huyền cũng từ đó trở thành đại sư tỷ của Thanh Vân Phủ Tông. Nhưng theo một số tin đồn, trên thực tế, Long Nguyệt Điền là thay sư thu đồ. Nàng chưa bao giờ quản Phù Huyền. Trong tông môn, lão tông chủ luôn dạy dỗ. Dù sao khi nhận Long Nguyệt Điền, lão đã nói đó là đệ tử cuối cùng, là quan môn đệ tử. Lời đã nói ra, lại thu đồ cũng không tiện, cũng không có cái duyên thầy trò đó. Chỉ là bất đắc dĩ nhìn Phù Huyền quá thuận mắt, nên mới nghĩ ra cách này. Sư gia dạy đồ tôn, cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, địa vị của Phù Huyền trong tông môn vẫn rất đặc biệt. Những tin tức này là Tiêu Dục biết được từ các ghi chép tạp đàm tu tiên. Cụ thể có mấy phần thật, mấy phần giả thì không thể biết. Bất quá, nhìn tình hình hiện tại, có vẻ phần lớn là đúng. Về khoảng trăm con, vị đại sư tỷ này mạnh hơn cả hắn và Bạc Toán Thiên cộng lại. Hải Nhi tóc trắng yên lặng trong lòng Phù Huyền, đôi mắt trắng tuyết chớp chớp, nhìn bảo bảo nhà hàng khổng lồ trước mặt, lại đặc biệt ngoan ngoãn. Đứa bé này, Tiêu Dục im lặng, không biết nói gì. Dù sao hắn và Bạc Toán Thiên đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Tối qua, hắn đã bị hành hạ một đêm không ngủ. Về điểm này, Tiêu Dục lại cảm thấy ý thức trong Hải Nhi không phải Bạch Phượng đại nhân, mà là An An trong mộng cảnh kia, cũng hay quấy phá người. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Phù Huyền lên tiếng. Nàng nhìn hai người với vẻ mặt không dao động, nếu các ngươi thấy phiền phức, có thể để ta trông một đêm. Các ngươi nghỉ ngơi một đêm, điều hòa lại, ngày mai cũng có tinh thần. Ngày mai ngươi đến tìm sư tôn cũng tiện đường nhận lại đứa bé từ chỗ ta. Có phiền cho ngươi quá không? Tiêu Dục liếc nàng một cái, thấy biểu cảm bình thản, không có vẻ tham lam, mới lên tiếng, ngươi là nữ tử mà chăm sóc một đứa bé, đồn ra không hay. Không sao. Dù sao ta cũng là phụ nhân từng thành thân 2 lần. Phù Huyền ánh mắt không đổi, không chút kiêng dè nói ra. Tiêu Dục bình tĩnh nhìn nàng một lát. Hải Nhi có thân phận đặc biệt, xuất hiện đột ngột. Lúc đó, các tu sĩ trên quảng trường đều biết tu sĩ đeo mặt nạ mang phượng hoàng dị bảo ra khỏi bí cảnh. Thân phận có thể không rõ lắm, nhưng Phù Huyền, người đồng hành một thời gian, chắc chắn đã rõ. Ngọc chứng biến mất, lại xuất hiện một đứa bé không rõ lai lịch. Dù suy nghĩ thế nào cũng biết có sự liên kết. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Dục thu hồi ánh mắt, xoa lông mày, đắc, được. Cẩn thận một chút, trên người nàng có kèm theo linh hỏa, vải vóc bình thường chạm vào là cháy. Cần dùng chiếc váy trắng này bọc lấy. Hiểu rồi. Phù Huyền gật đầu, cẩn thận nhận lấy Hải Nhi từ Bạc Toàn Thiên. Chỉ lúc này, trên gương mặt không chút rung động của nàng mới có một tia thay đổi, bừng sáng lên vẻ mẫu tính. Có lẽ, đối với một gia đình bán con lấy tiền, vị đại sư tỷ này không hề oán hận. Trong thời loạn lạc, đối với một gia đình bình thường, có thể sống sót đã là may mắn. Tiêu Dục tin tưởng Phù Huyền có xuất thân phức tạp này, càng tin tưởng Long Nguyên Yên. Hải Nhi có thân phận đặc biệt, Bạch Diễm hộ thân, dù có âm mưu gì cũng không thể làm gì được. Trước mắt, hắn còn một chuyện đau đầu hơn, đó là cuộc hẹn ngày mai với Long Nguyên Yên. Nhìn Phù Huyền rời đi, Tiêu Dục vuốt ve chiếc ngọc bội ôn nhuận mang theo một chút hơi ấm. Hắn nuốt nước bọt, lấy hổ lô dưỡng kiếm ra. Luôn cảm thấy ngày mai có lẽ sẽ không đơn giản như hắn tưởng tượng. Cất ngọc bội cùng tấm lệnh bài có chữ trộm dắt vàng vào một chỗ, Tiêu Dục nhấc hổ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm thật lớn. Dù sao, cứ uống chút canh củ khoai và kỵ tử bồi bổ trước đã, không tồi chút nào. Chương 183, nuốt lấy mộng cảnh cùng Lý Vận Thường. Chương 183, nuốt lấy mộng cảnh cùng Lý Vận Thường. Đêm đó, Tiêu Dục ngủ rất sớm. Không còn hài nhi quay dậy, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, trong giấc mơ sâu thẳm, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lần nữa mở mắt, đập vào mắt là mái nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong mơ, Tiêu Dục đã nhìn nó 3-4 năm rồi, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nơi này tuyệt đối không phải khách sạn vừa câu. Hắn nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên, Bạc Toán Thiên đã biến mất. Thay vào đó là một cô gái tóc trắng, đang nhắm mắt thiếp đi. Chắc là đang mơ. Tiêu Dục không nói gì, nhắm mắt nằm xuống. Thế nhưng, động tác của hắn đã đánh thức cô gái tóc trắng. Đôi tay trắng như ngọc đưa tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ hắn. Nữ tử khẽ hừ một tiếng, cơ thể kề sát. Hương vượng nhàn nhạt lan tỏa nơi chóp mũi. Là Bạch Phượng đại nhân, không sai. Tới rồi. Cô gái tóc trắng khẽ thở dài, gương mặt thanh khiết kề sát, cảm giác mềm mại mịn màng khiến tinh thần hắn chấn động. Bạch Phượng. Dù trong lòng đã đoán, nhưng Tiêu Dục vẫn hỏi lại để xác nhận. Là ta. Ta sao lại ở đây? Đây là đâu? Ngươi vì sao không thể ở đây? Đừng quên, mệnh của ngươi nằm trong tay ta. Cô gái tóc trắng nói, tay nghịch ngợm luồn qua lưng, qua nách hắn. Tay ngọc dịu dàng nắm lấy ngực Tiêu Dục, dường như đang chạm vào hỏa trùng đang nhảy múa dưới lồng ngực. Ha ha, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Dục, cô gái tóc trắng khép lời vài tiếng, rồi tiếp tục giải thích, đơn giản mà. Là trong mơ. Trong mơ. Bức tranh đào nguyên. Ừm. Thế à? Sao? Không vui à? Có phải ngươi nghĩ sẽ không gặp lại ta, bà già ngàn năm này, nên trong lòng đang mừng thầm không? Có thể đi hẹn hò với mấy cô bồ nhỏ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã bị ta dây dưa, cả đời cũng không thoát ra được. Ai bảo ngươi lập lời thề kia làm gì? Giấc mơ của ngươi bị ta ăn rồi. Lật người Tiêu Dục, Bạch Phượng ngồi lên trên. Bờ mông mềm mại đặt lên bụng hắn, mái tóc trắng buông xuống. Nàng cúi đầu, trong mắt mang theo một tia hoạt bát đáng yêu, dường như cố ý không chào hỏi mà kéo hắn vào tranh, chỉ để xem phản ứng giật mình của Tiêu Dục. Đôi mắt trắng tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Tiêu Dục, như đang dò xét một kẻ ác đang làm điều ác. Sao lại thế? Chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Rất vui khi gặp lại Bạch Phượng đại nhân. Tiêu Dục đưa tay vuốt ve vòng eo tinh tế mềm mại của cô gái tóc trắng, bảo nàng đừng quay nữa, Bạch Phượng đại nhân vẫn còn rất trẻ. Ngay cả con cũng chưa sinh ra, không phải bà già gì đâu. Ha ha, nếu ta nói ta đã sinh một đứa rồi, còn mang nó đi rồi thì sao? Bạch Phượng kề sát mặt xuống, chóp mũi chạm vào Tiêu Dục. Hơi thở nóng ấm của cả hai hòa vào nhau. Nghe câu nói đó, đôi mắt tuyết trắng nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của hắn run lên. Thật sao? Ha ha, ngươi đoán xem. Cô gái tóc trắng lại ngồi thẳng người, cười lớn, dường như rất hài lòng với phản ứng của Tiêu Dục. Cơ thể mềm mại của nữ tử đặt trên người hắn, cười đến run rẩy, làm dấy lên một tia phẫn nộ. Tiêu Dục đột nhiên dùng lực, dưới tiếng kinh hô của nữ tử, lật nàng xuống dưới, vậy xem ra không phải. Hắn cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp như tuyết, nhưng chạm vào lại nóng bỏng như lửa. Ánh mắt ôn hòa đối mặt với đôi mắt tuyết trắng tinh quái. Vậy nàng là gì? Phượng Hoàng Tân Sinh, hay là ngươi? Cô gái tóc trắng không nói, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu. Đôi môi anh nhuận, mềm mại, lóe lên một vẻ đẹp mê người. Ý tứ không cần nói cũng biết. Xem ra nếu không làm gì, nàng sẽ không nói bất cứ điều gì. Ai? Bạch Phượng đại nhân vẫn như cũ, rất ác liệt. Trong lòng cảm thán một tiếng, Tiêu Dục túi đầu xuống, đầu lưỡi ấm áp trượt vào, cảm giác mềm mại, chân chu kinh người lan tràn trong miệng, trêu chọc khắp cơ thể. Mấy ngày không gặp, Bạch Phượng đại nhân lại mang đến một cảm giác khác. Cô gái tóc trắng này, Tiêu Dục chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, vẫn luôn câu dẫn người. Nói là Bạch Phượng cũng đúng, nhưng cảm giác rất khác. Giống như 7 năm ngứa ngáy của vợ chồng già, lại như cô thiếu nữ Bạch Phượng tinh quái, thích trêu ghẹo người, lại còn cả tình cảm nặng nề, như oán phụ băng phong ngàn năm, không chịu buông tha. Cả hai cảm giác đó chồng chất lên nhau. Tay ngọc thon dài đặt lên tấm lưng rộng lớn của Tiêu Dục, trượt dọc theo cổ sống. Lòng bàn tay lướt qua băng ngục trấn hoàn đồ. Bạch diễm tầng tầng dâng lên, như một tấm lụa mỏng mờ ảo che phủ đôi nam nữ đang quấn quýt. Tinh huyết Bạch Phượng là phần thừa thải bị loại bỏ. Linh mảnh trên thanh dao nhỏ, vô tình đã bổ sung cho tinh huyết, giúp con Phượng Hoàng lông trắng vốn đã thăng thiên, không còn vị trí trong thế giới nhân tộc, có được sự chuyển hóa mới. Vì vậy, từ trong trứng đạn sinh ra không phải là Phượng Hoàng non, mà là người. Một hài nhi nhân tộc thuần khiết. bản thể phượng hoàng vẫn bị phong ấn trong cơ thể tiêu dục. Nhân tộc và yêu tộc dù sao vẫn khác biệt, con phượng hoàng trắng này cũng không phải là vô cớ mà xuống, nó có ý định xác minh một điều gì đó. Diệp Phong sống lại, bất quá thân phận bị bạch phượng thay thế, vậy có tính là sống lại không? Bạch phượng muốn xem thế giới nhân tộc hiện tại, vậy cứ để nàng xem thôi, dù sao cũng là chính miệng hắn nói với nàng. Tiêu Dục chỉ biết rằng sau này hắn sẽ không còn mơ nữa, giấc mơ của hắn đã bị bạch phượng ăn mất. Có lẽ mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, thần hồn của hắn sẽ bị kéo vào bức tranh đảo nguyên để bầu bạn với con phượng hoàng lông trắng buồn trắng kia. Đây là một sự trừng phạt cho việc ban ngày hắn rảnh rỗi với những cô gái khác. Lần nữa mở mắt, mặt trời đã lên cao, một tia nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ. Tiêu Dục đẩy Bạc Toán Thiên đang quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc, hẳn là lại coi hắn như một cái bánh ngọt để ăn. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn ánh nắng chiếu rọi và Tam Hoa Nương Nương vừa tỉnh giấc, hắn chậm rãi mới nhận ra trời đã sáng. Trời đã sáng, mộng đã tỉnh. Sau khi sửa soạn, Tiêu Dục đứng dậy đi đến điểm hẹn. Mặc dù bây giờ còn sớm, nhưng với tinh thần sảng khoái, hắn dậy sớm một chút, đi tản bộ, làm tỉnh táo đầu óc vẫn là cần thiết. Nhân tiện, hắn phải nghĩ xem làm thế nào để giải thích với Long Nguyên Yên. Dù sao, đã nói rõ từ trong bí cảnh, sau khi ra ngoài sẽ thẳng thắn mọi chuyện với nàng. Chỉ là Long Lân đã nát, ngọc bội đưa cho Bạc Toán Thiên còn bị chính chủ phát hiện và trả về. Một loạt chuyện này khiến Tiêu Dục, dù đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn có chút bồn chồn. Tiêu Dục đi đến khách sạn nơi Thanh Vân Phủ Tông ở ánh năng sớm, còn quá sớm, phần lớn đệ tử vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn dạo bước vài vòng, cuối cùng vẫn còn sợ hãi, nghĩ lại uống một ngụm canh củ khoai và kỳ tử. Nhưng dưỡng kiếm hồ lô dốc ngược, không còn một giọt. Hắn đã uống hết rồi. Thật là. Trên mặt Tiêu Dục lộ ra một nụ cười phức tạp. Hắn không chú ý tới bóng tối dưới chân đang lan tràn, như xúc tu cuốn lấy bóng của hắn. Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên, bành, một bóng đen đập tới. Mắt hắn tối sầm, ý thức ngắn ngủi bị mất đi. Cũng may trải qua mấy lần rèn luyện, nhục thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một lát sau, ý thức đã khôi phục. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để hắn bị mang từ ngoài vào trong khách sạn. Chuyện gì đang xảy ra? Lại bị đánh lén? Chẳng lẽ là tàn dư của Diễn Tiên Tông còn sót lại? Mở mắt ra, tà áo đỏ rực quen thuộc đập vào mắt. Thiếu nữ với đôi mắt rực rỡ như tà dương, khẽ ngân nga, vui vẻ nhào tới, gọi, "Dục sư huynh." Tiêu Dục nghiêng đầu. Dây đỏ trên cổ tay tươi tắn. Hắn nhìn thiếu nữ vui vẻ trước mặt và bóng đen tỏa ra khí tức nguyên anh cảnh một bên, đột nhiên thu tay lại. Hắn mới nhớ ra, hắn đã quên chuyện của Lý Vận Thường rồi. Chương 184, lấy ra từ thôi chương 184, lấy ra từ thôi Dục sư huynh, huynh có ổn không? Dạ tỷ tỷ không dùng lực quá mức chứ? Sao em lại thấy Dục sư huynh có vẻ yếu ớt thế này? Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Dục, Lý Vận Thường có chút lo lắng nhìn về phía bóng đen đang ẩn nấp. Bóng đen, hắn định nói gì đó, cuối cùng chỉ thốt lên, gã này đơn thuần là túng dục quá độ, không có gì khác. Vậy có còn dùng được không? Được. Nói một câu cốc lốc, vị thích khách nguyên anh cảnh này liền biến mất trong phòng, dường như sợ làm phiền đôi nam nữ. Lúc này, nhìn thủ pháp ẩn mình trong bóng tối kia, Tiêu Dục mới nhớ ra, đây chẳng phải là vị thích khách bí ẩn đã đánh ngất hắn khi hắn vừa tới Huyền Linh Tông, chuẩn bị đào mộ của nhân vật chính Diệp Phong sao? Dựa vào, nghĩ lại cũng đúng. Tử Vân và những người khác gặp chuyện trong bí cảnh, phụ huynh đương nhiên sẽ tới. Cái gọi là đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn mời già chính là đạo lý này. Lý Vận Thường lâm vào hiểm cảnh, Huyền Linh Tông không thể không có động tĩnh, tự nhiên cũng phái người tới tiếp ứng. May mà người tới không phải mẫu thân hóa thần cảnh của Lý Vận Thường, mà là khuê mật của mẹ nàng, vị thích khách nổi danh với tài ẩn mật và ám sát. Mấy tháng không gặp, thủ pháp vẫn sắc bén như cũ, khiến cổ hắn đau nhức. Tiêu Dục bẻ cổ, linh khí trong đan điền yên lặng bất động, bị trói linh tắc phong tỏa. Tốt. Hèn gì có cảm giác quen thuộc, mọi chuyện lại bắt đầu giống như lần trước. Bóng đen biến mất, trong phòng giờ chỉ còn lại Lý Vận Thường và Tiêu Dục. Thiếu nữ áo đỏ xoa xoa tay nhỏ, đôi mắt sáng rực tiến đến trước mặt Tiêu Dục. Ánh mắt rực rỡ như tà dương chứa đầy tình cảm, nhìn hắn, "Dục sư minh, cuối cùng lại chỉ còn hai chúng ta." Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tình yêu nồng đậm dâng lên, khiến người ta rợn tóc gáy. "À, sư muội, đã lâu không gặp." Tiêu Dục sau khi trấn tĩnh lại, nói một câu xa giao. "Sư minh, chúng ta không phải vừa gặp nhau sao?" "À, tiên sinh." Thiếu nữ nghiêng đầu, dưới ánh mắt rực rỡ, nàng học theo giọng một đứa trẻ, gọi giòn tan. "Quả nhiên là ngươi." Tiêu Dục không hề bất ngờ. Vận Thường, Nghe Thường, âm đọc tương tự. Dù lúc đó hắn đang trong động, bị ảnh hưởng nên không nhận ra, nhưng khi tỉnh lại, đáng lẽ phải phát giác. "Cho nên, sư muội, ngươi bắt ta đến đây làm gì?" Tiêu Dục dãy rủa. Lần này dây trói rất chặt, ngay cả ngón tay cũng bị siết. Việc dùng dao nhỏ lén lút cắt dây như lần trước là điều không thể. "Dục sư minh, huynh đoán xem huynh nghĩ em sẽ làm gì?" Thiếu nữ áo đỏ tiến lên. Tà áo mỏng manh lay động, hé lộ làn da trắng nõn, mịn màng. Nàng mang theo một bầu không khí mê hoặc mà áp sát. Tiêu Dục lập tức hiểu nàng muốn làm gì. "Muốn làm hắn?" "Không không không, sư muội, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên, lần trước ta đã thoát thân thế nào. Ngoài kiếm tu, ta còn là vũ phu. Chỉ với trói linh tác, không thể trói được ta." Đối với điều này, Lý Vận Thường đã có đối sách. Nàng khét lời, "Sư minh có thể thử xem. Bất quá, dùng thủ đoạn của vũ phu sẽ làm nát quần áo, lộ hết ra đấy." "Không sao cả, em đã bố trí tinh thạch hình chiếu trong phòng rồi. Chờ sư minh lộ hết, nó sẽ quay lại toàn thân huynh một cách rõ ràng, không có góc chết." "Tinh thạch hình chiếu? Sư muội, ngươi bày mấy thứ này làm gì?" Tiêu Dục lộ vẻ do dự, ngữ khí trở nên mất tự nhiên, không còn phong khinh vân đạm như trước. "Để tự sướng." Sắc mặt Lý Vận Thường vẫn bình thường, nhưng lời nói lại khiến khóe miệng Tiêu Dục co giật. "Sư muội, nữ nhi phải biết tự trọng." Những lời này thì sao? "Dục sư huynh, trước đây em đã cởi hết trước mặt huynh, mà huynh cũng không muốn chạm vào em. Nếu huynh không gần nữ sắc thì thôi. Nhưng Long Nguyễn Yên của Thanh Vân Phủ Tông và Bạch Phượng thì sao? Huynh đều làm với họ, lại không muốn làm với em. Em đáng chán đến thế sao? Sao lại kháng cự em như vậy?" Thiếu nữ nắm cằm Tiêu Dục, vướt mạnh một cái. Ngón tay lạnh băng chạm vào làn da nóng ấm, nỗi buồn tủi của nàng dường như cũng truyền đến. "Mỗi lần đều ở ngay trước mặt em. Ha ha, dù sao em cũng chỉ như vậy. Có thể nhìn thấy Dục sư huynh là tốt lắm rồi. Chỉ có thể hút chút nước canh thôi. Có thể lấy Dục sư huynh làm gia vị để tự sướng đã là thỏa mãn lắm rồi." Lý Vận Thường quay đầu đi, đôi mắt như tà dương trở nên ảm đạm, vẻ mặt cam chịu. "Đừng luôn nói từ tự sướng ở cửa miệng như thế." Cái này Tiêu Dục cau mày, cẩn thận hồi tưởng. Nếu sư muội thật sự luôn đi theo hắn, vậy cảnh trong mơ ở trong ngục cùng Bạch Phượng và tất cả những chuyện sau đó, nàng chẳng phải đều thấy hết sao? Hỏng, chẳng lẽ quá kịch liệt nên kích động nàng đến hỏng rồi? Vậy tại sao huynh lại trêu chọc em? Tại sao? Huynh chỉ thích một người thì thôi, em cũng chấp nhận, sẽ lặng lẽ rời đi và chúc phúc cho hai người. Nhưng tại sao lại là hai người? Chứa được hai người, lại không chứa được một mình em sao? Lý Vận Thường bùng nổ cảm xúc, nàng cúi đầu, không thể nhìn rõ vẻ mặt, khiến Tiêu Dục đang bị trói trên ghế phải im bặt. Vai hắn bị nắm đau nhói, sức lực của thiếu nữ không hề nhỏ. "Em cũng rất thích huynh. Dục sư huynh, tình cảm em dành cho huynh tuyệt đối không kém hai người họ. Tại sao lại muốn tránh mặt em? Là em đến trước mà. Rõ ràng là em đến trước, tại sao lại thế? Bởi vì ta là một tên khốn nạn." "Không sai, Dục sư huynh, huynh chính là một tên khốn nạn. Nếu đã không muốn ở bên em, vậy tại sao trước đây còn muốn tới cứu em? Cứ để em chết ở đó thì hơn. Em cũng sẽ không trở nên như thế này. Em hận huynh." Em một giọt chất lỏng lấp lánh chảy ra từ khóe mắt. Nàng dường như đột nhiên nhận ra, vội vàng cúi đầu, không muốn Tiêu Dục nhìn thấy. Nhưng giọng mũi trầm thấp vẫn tố cáo tình trạng của nàng. "Em hận huynh. Hận huynh, nếu đã có hai người, vậy ba người, không được sao?" Nghe lời này, bên ngoài phòng, bóng đen tựa lưng vào cửa phòng, thở dài một tiếng. "Đừng yếu đuối như thế. Ăn nói khép nép như vậy, mãi mãi nhược bộ, cuối cùng chỉ có thể chẳng được gì, giống như nàng. Chỉ có thể nhìn người mình thích sinh con với khuê mật của mình, như một bảo tiêu." "Thần Nhu à, ngươi trong chuyện tình cảm bá đạo như vậy, độc chiếm mọi thứ, kết quả, con gái ngươi không thừa hưởng một chút nào, lại giống hệt ta. Giống hệt sự mẫn cảm này. Dù nói con khóc có sữa nhưng khóc quá nhiều thì lại khiến người ta mệt mỏi. Làm gì có bệnh kiểu nào, chỉ là một thiếu nữ thiếu thốn tình yêu, sợ hai hơi ấm duy nhất của mình bị người khác cướp mất, mà làm ra những hành vi cực đoan thôi." Trong phòng, Lý Vận Thường thu lại cảm xúc, ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn long lanh nước, nàng nhìn Tiêu Dục, nói, "Dục sư huynh, huynh còn nhớ nửa viên Dựng Linh đan em đã cho huynh nuốt không? Tác dụng của nó rất dài, tận 3 tháng. Trong 3 tháng này, song phương nuốt đan dược mà đồng phòng sẽ nhất định có thai. Một lần không thành thì có thể thử vài lần. Đến đây, Dục sư huynh, huynh cũng muốn, em có cách để huynh phải làm. Chỉ cần trong lòng huynh có thể lưu lại cho em một vị trí là được, dù là phải dùng thủ đoạn như thế này." Một sợi dây đỏ rực rỡ từ tay nàng đưa ra. Tiêu Dục nhìn rõ, đó chính là Ân Hồng Nương, truyền thuyết về cổ trùng. Nó lấy tình cảm làm động lực, có thể điều khiển tình cảm, ý nghĩ, vô cùng kỳ diệu. Bóng đen cửa đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lý Vận Thường dám làm, nàng sẽ tạo ra thời gian cầm chân. Dù đối thủ là Long Nguyễn Yên đã đột phá hóa thần cảnh, nàng cũng có thể cầm cự được một khắc. Dù trọng thương bỏ mình, nàng cũng mong Lý Vận Thường có thể thành công. Sợi dây đỏ từ từ vươn tới, giống như một cái lưới rắn. Dù Tiêu Dục không phải lần đầu nhìn thấy thứ này, hắn vẫn không thể không cảm thán sự thần kỳ của nó. "Đi." Lý Vận Thường nhân vật nữ chính. Tiêu Dục vẫn nghĩ tình cảm của nàng dành cho hắn chỉ là do sự ảnh hưởng của bàn cờ. Giống như lúc hắn đội lốt chưa từng dám dành tình cảm chân thật. Nhưng, có lẽ, qua lần kiểm tra bằng dây đỏ trước đó, nàng đã sớm có sự lựa chọn. Chỉ là bản thân hắn không phát ra. Nếu thật là giả dối, tại sao Lý Vận Thường lại phân biệt được sự khác biệt giữa hắn và Diệp Phong? Rõ ràng vẻ ngoài gần như giống hệt, tu vi, thần thông cũng như nhau. Tại sao lại lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy? Không ai cảm nhận được, tại sao lại chỉ có Lý Vận Thường? Nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Dục khẽ co vai, "Sư muội, dưa hái xanh không ngọt. Nó giải khát. Hơn nữa, em muốn đánh dấu chủ quyền." Giọng thiếu nữ không đổi, lộ ra một tia kiên định. Hiển nhiên nàng đã quyết định sẽ đóng dấu chủ quyền lên Tiêu Dục. Nhưng như vậy là không đúng. Nhà ai nữ hải lại sớm làm mẫu thân như thế? Người vẫn còn trẻ. Thiếu nữ ấu phụ không phải là chuyện tốt. Hai tử đã quá ồn ào rồi. Một đứa là đủ rồi. Ta không muốn sớm làm bà thế đâu. Đang nói, Tiêu Dục ngẩng đầu. Ánh mắt nâu vẫn như cũ, nhưng tình cảm ẩn chứa bên trong lại là điều thiếu nữ lần đầu nhìn thấy. Sợi dây đỏ đang vươn tới, cứng đờ lại trước mặt hắn, như có vật gì đó đang chống lại sự điều khiển của Lý Vận Thường. Cổ trùng Ân Hồng Nương chỉ có thể được điều khiển bằng tình cảm. Chương 185, cậu hệ thống cậu, là độc thân cậu cậu. Chương 185, cậu hệ thống cậu, là độc thân cậu cậu. Đây là... Lý Vận Thường kinh ngạc. Dưới ánh mắt của nàng, sợi dây đỏ từ từ co lại, rồi lại cuốn chặt lấy chính nàng. Trong lòng nàng càng kinh ngạc vì sự thay đổi này, cảm giác điều khiển cổ trùng càng lúc càng yếu, đến mức bị khống chế hoàn toàn. Thế công và thủ thế đã đổi. Đây chính là Ân Hồng Nương, được điều khiển bằng tình cảm sao? Quả thực rất kỳ quái. Tiêu Dục nhướng mày, ánh mắt ôn hòa nhìn cô thiếu nữ đang kinh ngạc. Khác với lần trước chỉ miễn cưỡng thôi thúc bằng linh lực, lần này hắn sử dụng nó như cánh tay. Dưới ánh mắt mềm mại đó, thiếu nữ cảm thấy mình như đang đắm chìm trong một hũ mật ong, cơ thể càng trở nên mềm nhũn, khả năng điều khiển sợi dây cũng yếu đi. Sợi dây cứng đờ, rõ ràng bị ảnh hưởng, bị người khác thao túng. Nhưng trong phòng chỉ có hai người, người đó là ai, không cần nói cũng biết. Dục sư Minh, huynh làm sao lại? Giọng thiếu nữ đầy vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, lại xen lẫn một tia vui mừng đột ngột. Sư muội, đừng quên, trước đây ta đã luyện hóa cổ trùng trong cơ thể ngươi. Dù ngươi coi nó là buồn mạng cổ, ta vẫn có năng lực bấy nhiêu nhất định. Hơn nữa, đối tượng ký túc tình cảm lại là ta. Nhưng nói đến đây, Tiêu Dục rốt cuộc không phải cổ tu, cũng không phải chủ nhân của Ân Hồng Nương, không thể cảm nhận được nhiều diệu dụng của con cổ trùng truyền kỳ này. Ta có thể thôi thúc nó đã là giới hạn, nhưng cũng đủ rồi. Dứt lời, dưới sự khống chế của hắn, cổ trùng Ân Hồng Nương vốn thuộc về Lý Vật Hưởng, lại quấn lấy chính nàng. Cuốn chặt. Nhưng đây là cái gì? Cảm nhận xúc cảm trên người mình, thiếu nữ lập tức đỏ bừng mặt, hai chân kẹp chặt, nhưng cảm giác siết chặt và kỳ lạ lại càng rõ rệt. Dục sư huynh thì ra huynh thích tiểu này sao? Thiếu nữ bị dây đỏ cuốn chặt ngẩng đầu, mắt gợn sóng, môi đào thở ra một hơi nóng hổi. Rất hưng phấn. Ái. Tiêu Dục cẩn thận quan sát, lập tức tinh thần phấn chấn. Sợi dây đỏ lan tràn, dán sát vào cơ thể thiếu nữ, từ sau ra trước, giống như mai rùa. Cuốn chặt. Ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Tiêu Dục tam liên phủ nhận sở thích sâu trong nội tâm mình. Dưới ánh mắt u uất của thiếu nữ, hắn muốn tự tát một cái, nhưng vì bản thân cũng đang bị trói, không thể làm gì, đành ho khan vài tiếng. Hắn cảm thán, khu khu. Xem ra những thứ dùng tâm lực thôi thúc quả nhiên kỳ diệu vô tận. Nó lại hành động theo những suy nghĩ vô thức trong lòng người. Không tốn linh lực, không tệ. Lý Vật Thường, chằm chằm thiếu nữ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mê hoặc nhìn chằm chằm, khiến người ta dùng mình. Tiêu Dục bất lực, dứt khoát dùng lực trên người, làm đứt dây trói, dùng thái độ vô địch để trấn áp. Kim cương bất hoại đồng tử thân. Bành. Tiêu Dục hô một câu khẩu hiệu đầy khí thế nhưng hữu danh vô thực. Dây trói linh tắc trên người hắn lại một lần nữa biến thành mảnh vụn, kéo theo cả quần áo. Từ khi tu hành giã cầu quyền, quyền phong và quyền ý của hắn đã bị nhiễm, triệt để trở thành dạng bạo áo. Mảnh vụn quần áo bay tứ tung. Từ bên trong, một nam tử với khuôn mặt cương nghị và đã quyết tâm đi ra. Dưới đôi mắt mở to của Lý Vật Thường, hắn từ từ bước đến trước mặt nàng, cúi đầu, rồi nhét một vật màu đen vào lòng bàn tay nàng. Đó là một thanh đao, vỏ đao đen như mực, lưỡi đao sắc bén. Chính là thanh đao áp váy mà thiếu nữ đã dùng để xử lý nguyên chủ Diệp Phong. Tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, Lý Vận Thường hơi sững sờ. Nàng nắm chặt đoàn đao, một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Đây là đồ ta đã mượn của ngươi, giờ coi như là vật quy nguyên chủ. Tiêu Dục nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt không dám lệch đi một chút nào. Tình cảm ngươi dành cho ta, ta tự nhiên biết. Ta đã luôn trốn tránh, không dám đối diện. Đó là lỗi của ta. Điểm này, ta phải xin lỗi ngươi. Vận Thường hắn từ từ ôm lấy thiếu nữ yếu ớt này, vòng ôm rộng lớn, đầy ý chí, khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Không cần lời nói, hành động đã đại diện cho tất cả. Quan trọng hơn, sợi dây đỏ bị Tiêu Dục điều khiển, truyền đến tình cảm nồng đậm của hắn. Tình yêu đó không thể giả được. Dục sư Minh cũng không chán ghét nàng, cũng không thờ ơ với nàng. Hắn cũng thích nàng chỉ là che giấu thôi. Từ đầu đến giờ, Tiêu Dục nhận ra hắn thực sự không thể quyết tâm bức bỏ cô gái bám dai như kẹo cao su này. Một nữ tử đối với ngươi lại khởi xướng thế công mãnh liệt như vậy, từ Huyền Linh Tông đuổi tới bí cảnh, lại từ bí cảnh đuổi tới trong mộng cảnh. Một cô gái với tình yêu sâu nặng như vậy, bây giờ chỉ cần điều khiển Ân Hồng Nương một chút, Tiêu Dục đã không chịu nổi. Mà đối với Lý Vật Thường, ngươi sử dụng điều đó như cơm bữa, tất cả tình cảm của nàng hẳn phải sâu đậm và mãnh liệt đến nhường nào. À, mặc dù cách biểu đạt của nàng hơi quá cực đoan, nhưng bản chất vẫn là cô gái sợ cô độc. Thiếu nữ không biết gì về bàn cờ, về nhân vật chính, về kế hoạch phục hồi khí vận nhân tộc. Dưới góc nhìn của nàng, nàng chỉ biết mình đã khó khăn lắm mới tìm được một chỗ dựa và người mình thích, vậy mà đột nhiên hắn thay đổi, bắt đầu trốn tránh nàng như một người khác. Nàng có dính líu gì đến âm như quỷ cái không? Không hề. Nàng chỉ là một quân cờ, bị đạo lợi dụng xong, rồi lại bị Diễn Thiên Tông lợi dụng. Nàng là người bị hại nặng nề. Đối với một người không biết chuyện như vậy, Tiêu Dục không nên tuyệt tình. Đại đạo không nên nhỏ mọn, đạo lữ không nên ít ỏi như thế. Tiêu Dục đã luôn sợ rằng những tình cảm này là giả tạo. Dù sao hắn cho rằng khi đội lốt không thể dành bất cứ chút tình cảm nào. Nhưng qua sự kiểm nghiệm của Ân Hồng Nương, đây là sự thật, là thực sự. Nhân vật chính đã chết, Tiêu Dục cũng không còn lý do để trốn tránh. Lý Vận Thường không làm gì sai. Cái bàn cờ và những kẻ đã lên kế hoạch đó mới là đáng chết. Mặc kệ cái bàn cờ, mặc kệ cái nhân vật chính. Như vậy thì tốt rồi. Lý Vận Thường trong lòng được ôm chặt, cảm thấy khỏe mắt có chút thầm ức. Cây bạn thuế ngàn năm ra hoa. Dục sư Minh luôn trốn tránh nàng cuối cùng cũng có hồi đáp, còn gọi tên nàng. Nước mắt tuôn như suối, làm ướt một mảng vai áo. Tiêu Dục cúi đầu, đưa tay lau đi nước mắt nơi khỏe mắt nàng. Bờ môi mở ra, nói điều gì đó bên tai nàng. Không cần lên tiếng. Vốn lấy Ân Hồng Nương làm buồn mạng cổ, Lý Vận Thường đã sớm thông qua sợi dây đỏ, biết được ý tứ của Tiêu Dục. Đôi mắt mơ hồ như hoàng hôn của nàng dần sáng lên, lại rực rỡ như tà dương. Nhìn nam tử trước mắt, Lý Vận Thường sững sờ một lát, rồi mở miệng, quả nhiên. Dục sư Minh, em vẫn muốn cho huynh một chú cậu, hay là em mãi mãi không rời xa? Được. Lần này, Tiêu Dục đã có hồi đáp. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể quàng vòng cổ vào cổ hắn rồi hắn nói. Căn phòng yên tĩnh. Một thiếu nữ xuân thì bị một gã đàn ông trần truồng trói lại, ôm vào lòng. Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng sẽ khiến người ta bị tống vào ngục. Trần truồng trắng hán. Tiêu Dục chợt nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Lý Vật Thường, "Vật Thường, chỗ này của ngươi có quần áo nam nhân không?" Nỗi lòng thiếu nữ đã bình tĩnh trở lại, nàng lặng lẽ nhìn nam tử trước mắt, cười, không có. Dục sư huynh cứ thế này trông đẹp hơn. Hơn nữa, Dục sư huynh, huynh nghĩ rằng miếng thịt đã đến miệng, em lại vì vài câu nói này mà từ bỏ sao? Trên đỉnh đầu Tiêu Dục từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi. Tình cảm như thủy triều dâng trào, giành lấy quyền sử dụng cổ trùng của Tiêu Dục. Chủ nhân của Ân Hồng Nương vẫn là Lý Vận Thường. Nói nay giờ, không ngờ cô nàng Lý Vận Thường này vẫn luôn tiếp tục. Thôi vậy, Vận Thường, ta đã nói rồi, ngươi còn nhớ lần trước ta đã chạy ra khỏi ngục thế nào không?
Ừm.
Nô Đinh, ký chủ, thực ra xét lần luyện hóa trước, lần này ngài hoàn toàn không cần tiếp xúc thân thể với chủ thể cổ trùng, hoàn toàn có thể luyện hóa từ xa. Hơn nữa, hiệu suất cũng có lẽ nhớ ra điều gì, hệ thống nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, nhắc nhở. Câm miệng. Đồ hệ thống độc thân khốn nạn, nhanh lên mà luyện hóa đi. Nàng đang cắn lưỡi ta có chút chịu không nổi. Đang luyện hóa. Xin ký chủ giữ bất động. Cảnh báo, vì cổ trùng Ân Hồng Nương đã nhận Lý Vận Thường làm chủ, luyện hóa lần này không thể đoạt lấy, chỉ có thể làm mới trạng thái của nó, khiến cổ trùng trở về ban đầu. Trong lúc này, Lý Vận Thường muốn điều khiển cổ trùng cần phải thu nạp lại. Luyện hóa. 1, 2, 4 hệ thống không nói gì. Trong phòng, đôi nam nữ quấn quýt. Còn tại khách sạn tầng 3, vị Long Tông chủ Mạc Thanh Ý cũng từ từ mở mắt. Nàng nhìn những người ở hội nghị huyền quang cảnh trên bàn, chẳng biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt bạc ra rời, lần đầu tiên bàng hoàng ngay giữa cuộc họp tông môn. Chương 186, đạo lữ tiểu tam, phức tạp gì quan hệ chương 186, đạo lữ tiểu tam, phức tạp gì quan hệ gần đây, bởi vì chuyện tại Phượng Khâu bí cảnh, tu tiên giới, toàn bộ Long Thủ Châu huyên náo xôn xao, yêu tộc lẻn vào tất nhiên là đại sự. Đồng thời, còn có chút chuyện tư, hiện tại người biết cũng không nhiều, cũng không được đưa ra mặt bàn. Long Uyển Yên với thân phận là người được Thanh Vân Phủ Tông đặc biệt phái tới độc quyền bí cảnh lần này, đã bỏ dở nhiệm vụ, tự tiện tiến vào bên trong bí cảnh, cho tu sĩ yêu tộc bên ngoài có cơ hội đuổi kịp, đồng thời phong tỏa tin tức cụ thể bên trong Phượng Khâu bí cảnh, không cho truyền ra ngoài. Trách nhiệm thì trọng đại, nhưng nể tình nàng lẹn vào bí cảnh bên trong có công, đã cứu được phần lớn tu sĩ, lại thêm thu hoạch được thiện ý của tu sĩ các tông môn khác, quảng kết thiện duyên, xem như công tội bù nhau. Dù sao cũng là có sai lầm, bên trong bí cảnh thì dễ nói, nhưng những tu sĩ khổ sở kiên thủ bên ngoài bí cảnh cũng cần một lời giao phó. Cho nên, Thanh Vân Phủ Tông chuẩn bị đối ngoại đưa ra lời giao phó là tạm thời hủy bỏ chức vị tông chủ của nàng, do lão tông chủ lúc trước thay thế, cấm đoán một đoạn thời gian. Nhìn như là trừng phạt, nhưng người sáng suốt đều biết, Long Uyển Yên đã đột phá hóa thần, tự nhiên cần thời gian để điều lý củng cố. Chuyện tông chủ nhiều, dễ dàng phân tâm, đương nhiên không thể lại giao cho Long Uyển Yên để làm. Chức vị tông chủ cực kỳ quan trọng, không thể nói bỏ liền bỏ, vừa vặn mượn cơ hội này, để Long Uyển Yên từ vị trí tông chủ đi xuống. Là tu sĩ hóa thần cảnh trẻ tuổi nhất, Thanh Vân Phủ Tông cũng không dám xem nàng như một vị tổ tông để phục dịch, nhìn vào thiên phú này, nói không chừng ngay cả tiên nhân cảnh cũng có thể đột phá. Tháo chức vụ tông chủ này, thời gian khó tránh khỏi thanh nhàn hơn không ít. Đem huyền quang kính út ngược lên trên mặt bàn, mấy cái hư ảnh lão đầu râu dựng mắt trận của Thanh Vân Phủ Tông cũng theo đó tán loạn. Liên tiếp bị giáo huấn cả ngày, sáng sớm đứng lên còn phải nghe những lao ra hỏa nửa thân thể đã xuống mồ lại nhải, xem như là thanh mai trúc mã của Long Nguyên Yên, nữ tử nhỏ nhắn tinh xảo ở trong tàng thư các này nghẹn hai đều sắp lên kén. Cảm thấy đau cả đầu, bất quá, kết quả ngược lại là tốt, ít nhất thoát khỏi chức vị rườm rà tông chủ này. Nàng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Long Uyển Yên không quá thích hợp làm tông chủ. Không phải không làm tông chủ được, mà là lấy niên kỷ của nàng, làm tông chủ có chút hơi sớm. Cũng là tông chủ thì đều là lao đầu dâu ria hoa dâm, lao bà tử, đâu có một nữ tử trẻ tuổi như vậy làm tông chủ. Hồ đồ rồi đây không phải. Đương nhiên cha tiện nhân lời biếng kia của nàng chiếm hơn phân nửa nguyên nhân, nói là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn các loại lời nói nhảm, đem Long Uyển Yên đẩy lên, chính mình vui vẻ thanh nhàn, cả ngày thảnh thơi tự tại dạy cái đồ tôn nhìn cực kỳ thuận mắt kia. Không biết nghĩ tới điều gì, nữ tử cắt một tiếng, vòng eo duỗi thẳng, lộ ra càng thêm tinh tế, cánh tay vung lên, làm nổi bật đường cong linh lung dưới lớp áo, càng thêm có hình. Nàng duỗi một cái lưng mỏi để thả lỏng tinh thần, một đôi mắt quét về phía bên cạnh đang ngồi nghiêm chỉnh, bản bản chính chính, thùy mị nữ tử. Long Nguyệt Yên, hiện tại có thể nói là tiền tông chủ của Thanh Vân Phủ Tông. Được rồi, thần thức đều rút đi, thân thể ngồi ngay ngắn như thế làm gì, cho ai nhìn. Đây cũng là một chuyện tốt ta. Không cần làm tông chủ, cuộc sống của ngươi cuối cùng sẽ rảnh rỗi. Sao nào, chờ ngươi tu vi ổn định sau, chúng ta ra ngoài chơi một chút. Nghe nói Tuyết Ngai Châu chỗ đó, tựa hồ có gì bảo xuất thế, tham gia náo nhiệt. Không, Tương Nguyệt, tu vi ổn định sau, ta còn có chút chuyện muốn làm, đã hóa thần, một chút bí ẩn trên người cũng nên giải quyết. Long Uyển Yên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, chức vị tông chủ đã tháo xuống, thu hoạch được một thân thanh nhàn, nàng ngược lại không có tâm tư vui lùa như hảo hữu nhà mình. Có liên quan đến chuyện huyết mạch chân long trên người nàng cùng với thân thế của nàng, là cần làm rõ ràng. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng đi bí cảnh đã nhặt được nàng kia xem một chút, sư phụ nàng trước đây đã nói, đợi nàng đến hóa thần mới có tư cách bước vào bí cảnh kia. Hiện tại hóa thần đã thành, tự nhiên là muốn đi bí cảnh đó xem xét. Cái gọi là long hóa, cùng chân long màu ngân bạch chợt lóe lên trong trí nhớ kia, nhất định phải tra rõ ràng rành mạch. Suy nghĩ, con mắt màu ngân huy của Long Uyển Yên bất giác giữa, trong nháy mắt lại biến thành con mắt rồng màu đỏ tươi dựng thẳng, loáng một cái lại khôi phục bình thường. Thế này a, chúc ngươi thuận lợi, cần ta giúp một tay không? Thân là hảo hữu, nữ tử tự nhiên biết tình huống phức tạp trên thân Long Uyển Yên này, thế là chủ động xin đi nói, đi cùng ngươi đến bí cảnh kia một chuyến, ngược lại cũng coi là du lịch, được thêm kiến thức. Long Uyển Yên lắc đầu, đó không phải là đi chơi, ngươi mới nguyên anh, thực lực không quá đủ. A, người cô nương này, có phải hay không tiêu căng, nhớ ngày đó thế nhưng là ta trước tiên đột phá nguyên anh a. Nữ tử lớn tiếng a một tiếng, tức phì phò, đội vàng nhào tới làm rối loạn tư thế ngồi ngay ngắn của Long Nguyên Yên. Nhưng là bây giờ là ta trước tiên đột phá hóa thần. Ta luyện khí so người trước tiên. Ta đột phá hóa thần. Ta tiên kết kim đan. Hóa thần. Ngươi. Thôi. Một hồi rằng co xuống, nữ tử trước hết là thua trận, nàng rũ đầu xuống, nói tiếp, ít nhất, ta so tên phủ huyền kia cảnh giới cao nhất. Huyền Nhi bây giờ cũng là kim đan cảnh đỉnh phong, ngươi chán chừng nữa, đoán chừng lập tức liền vượt qua ngươi. Vượt qua thì thế nào? Nàng không phải gọi ta một câu sư thúc, bối phận ở đó đè lên đâu. Nữ tử ứng kích tựa như ngẩng đầu, đối với phủ huyền chuyên tu phủ lục kia, chẳng biết vì sao, nàng là có chút ở chung không được. Có thể là bởi vì tính tình quá lãnh đạm, đã có một hảo hữu ôn tĩnh như Long Nguyệt Yên, lại thêm một người càng thêm bình thản, khó tránh khỏi để nữ tử tính tình hoạt bát gặp không được. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì lao cha nhà mình quá quan tâm gia hỏa nhỏ hơn chính mình 7, 8 tuổi kia, làm cho giống như là nữ nhi thất lạc nhiều năm của hắn, đặt nàng cái nữ nhi thật này ở đâu. Bất quá, ở chung không được thì ở chung không được, nữ tử ngược lại là không có chán ghét phủ huyền kia. Làm sư thúc lại còn không có một đệ tử tu vi cao, đây chẳng phải càng mất thể diện hơn. Hoa, khuôn mặt nữ tử có chút thường đỏ, có lẽ là nghĩ tới một màn kia, bất quá, ánh mắt của nàng nheo lại, tinh tế nhìn chằm chằm khỏe miệng Long Nguyễn Yên đang tràn ra một nụ cười. Nguyễn Yên, ngươi thay đổi, ngươi trước đó không có như vậy khi dễ ta. Quả nhiên, tình yêu dễ chịu làm cho người ta tính tình đại biến a. Nói mau, ngươi cùng tiểu nam tử kia phát triển đến mức nào rồi, đều bá vương ngạnh thượng cùng, tiếp đó, chuẩn bị lúc nào thành thân. Đông nhiên nhớ tới mục đích mình đến đây, mắt nữ tử lộ tinh quang mà xích lại gần. Chỉ là, tại chính mình chăm chú, khoe miệng Long Nguyễn Yên còn không dễ dàng nhếch lên, hàm chứa ý cười kia lại rơi xuống, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm. Tinh thần nữ tử chấn động, ánh mắt tụ lại, phát hiện không thích hợp, nàng từ trong túi chứa vật móc ra một cái bát, sau đó đụng lên phía trước, nhìn về phía bạn tốt mình nói, xảy ra chuyện gì? Kể tỉ mỉ. Ta liền biết. Thằng nhóc khốn nạn, hắn sinh con không có hàng, dám có ngươi tìm nữ nhân. Nguyễn Yên. Ngươi còn không đánh gãy chân hắn làm gì? Giữ lại hắn ôm con của nữ nhân khác lên cửa ạ. Muốn ta nói, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, có nữ nhân còn khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, nên một thương cho hắn đóng đinh. Tên kia bây giờ ở đâu? Ta bây giờ cắt cái đồ chơi kia của hắn đi, làm thành thịt băm, miễn cho lại vượt quá giới hạn, dính hoa bắc cỏ. Nữ tử khí thế hung hổ, quăng cái bát, gọi lên thanh phi kiếm kia liền muốn phá cửa xung ra, đi tìm nam tử phụ lòng kia. Cũng may Long Nguyễn Yên kịp thời gọi lại nàng, bên trong căn phòng môn mới không bị phá đi. Được rồi, Tương Nguyệt, nói theo lý, hình như ta mới là kẻ đến sau, dù dỗ hắn ngoại tình, dù sao ngay từ đầu là ta mạnh mẽ hắn, hắn cũng không có sai lầm lớn hơn gì. Nghe vậy, nữ tử lại ngoan ngoãn ngồi trở lại, khụ khụ. Nguyễn Yên, không phải ta nói ngươi à, ta lớn thế này, ngươi dù thế nào khát khao, cũng không thể tìm người có vợ à. Ngươi là tiểu tam. Long Nguyễn Yên siết chặt nắm đấm, nhìn hảo hữu này của mình, ngược lại cũng không tính là người có vợ, bây giờ ta thế nhưng là đạo lữ của hắn, có danh phận. Nữ tử có chút hồ đồ, đây coi là cái loại quan hệ gì, nàng thế nào nghe không hiểu nữa. Chương 187, thất bại man chương 187, thất bại man. Nữ tử ngồi ngay ngắn, nhìn hảo hưu thủy mị trước mắt đang tản mát ra một cô bận bị, cuối cùng, thở dài, vậy ngươi định làm thế nào, đi đoạn. Nếu vậy, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Chuyện của ta, Tương Nguyệt ngươi dính bảo, sợ là không tốt lắm. Thú hổ, cũng là người khác tới cấp ta. Không phải, Uyển Yên, ngươi thật sự coi ta là người ngoài. Đừng quên, con của ngươi sinh ra, ta là muốn làm mẹ nuôi. Nói đến một nửa, nữ tử giống như nghĩ tới điều gì, rồi ngón trỏ ra, khỏe miệng kéo một cái nói, à, ta có một biện pháp. Long Nguyễn Yên đương nhiên quen thuộc hảo hữu nhà mình, mỗi lần nàng bày ra tư thái này, ý nghĩ đưa ra cũng đều là những chủ ý ngu ngốc, chẳng có ích lợi gì. Chỉ thấy nữ tử cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của Long Nguyễn Yên, ngươi đến lúc đó cứ nói, ngươi đã có rồi. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, bảo đảm cái tên tiểu tử hỗn sược kia không dám không nghe ngươi. Long Nguyễn Yên không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn hảo hữu nhà mình, ánh mắt đã nói rõ tất cả. Nữ tử mặc kệ, khuôn mặt dương lên, ngươi nói có hữu dụng không đã nào? Nếu sau đó hắn phát hiện là giả thì làm sao? Ngươi ngốc à? Làm thêm vài lần có thai không phải là tốt rồi sao? Hơn nữa, ta thấy mấy ngày nay, ngươi đâu có bất làm đâu, từ xa một cố vị nhân thê đã lập ra thất đập vào mặt, đâu còn nửa điểm ngây ngô của nữ tử chưa xuất giá. Long Nguyễn Yên hơi đỏ mặt, phản bác, đâu đâu có, cũng chỉ mười mấy lần thôi các ngươi mỗi ngày làm sao? Nữ tử độc thân đóa bữa trận tròn mắt, hỏng rồi, cái này đã dính đến điểm mù kiến thức của nàng. Sắc mặt Long Nguyễn Yên càng đỏ hơn, không có, một lần mười mấy lần mà thôi, cũng chỉ hai lần. Hắn làm sao sống sót? Nữ tử nhìn người hảo hữu chẳng biết từ lúc nào đã biến thành máy ép nước trái cây, đột nhiên cảm thấy thua thiệt hình như không phải hảo hữu của mình. Một lần mười mấy lần là bình thường sao? Sẽ không chết người sao? Nữ tử chưa từng trải qua, đương nhiên không rõ ràng những chuyện này, bất quá, nhớ tới cha mình mỗi tháng đau đớn che eo, đi ra ngoài nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy tên tiện nhân kia không cần nàng tới xử lý. Ngược lại, không khỏi có chút đồng tình. Không có đất cày hư, chỉ có trâu mà chết. Sau khi tu tiên thành đạo, nhu cầu sinh lý đương nhiên cũng sẽ tăng lớn, nhưng ngược lại, chuyện hoài thai dựng linh liền tương đối khó khăn. Cho nên, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Nữ tử nhìn Long Nguyễn Yên có chút không hiểu. Tuy nói, sĩ cách 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, nhưng biến hóa này cũng quá lớn. Tóm lại, suy nghĩ kỹ lại, Sơn Động ngẫu nhiên gặp cũng được, nhưng chuyện sau đó để hắn làm đạo lữ của ta, dường như cũng là ta chiếm thượng phòng, ép buộc hắn làm. Lần này, theo lý mà nói, nên nghe hắn rốt cuộc nghĩ gì. hắn cũng giấu ta không ít thứ, ta hà cớ gì không phải ép buộc hắn làm rất nhiều chuyện. Trải qua Long Huyết Kiếp trước đây, Long Uyển Yên bây giờ có thể nói là tỉnh táo hơn rất nhiều. Nữ tử lắc đầu, từ đầu đến cuối không hiểu, bất quá, Long Uyển Yên đã có chủ ý của nàng, vậy cứ tùy nàng đi thôi. Nếu cần, ta có thể giúp ngươi tìm dựng linh đan, thứ này, một chút tông tộc tiên gia cần chuẩn bị dựng con cháu ít nhiều gì vẫn còn có. Lúc đó rồi nói sau. Long Uyển Yên không quá tin tưởng ý nghĩ xấu của Hảo Hữu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Nữ tử chú ý tới một màn này nhíu mày, ngươi đã gọi hắn tới. Huyền Nhi đi tìm hắn, đã hẹn hôm nay, chỉ là thời gian có chút dài, còn chưa tới. Có lẽ là trên đường gặp chuyện gì, chậm trễ rồi. À, nữ tử hứng thú, trùng hợp lúc này, bên ngoài một hồi hỗn loạn, phía dưới đệ tử xôn xao. Nói là một tên biến thái nửa thân trần đang ngồi hồi trước khách sạn, đã xông vào khách sạn Huyền Linh Tông, cầu xin cảnh giới. Có ý tứ, ta đi xem một chút. Nữ tử cực thích xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, nói rồi, nàng đẩy cửa phòng ra, sải bước đi ra ngoài. Không qua bao lâu, chỉ nghe thấy âm thanh của nàng từ phía dưới xuyên thấu qua sàn nhà truyền tới. Cái tên biến thái cầm trong tay kia ở đâu? Dẫn ta đi xem. Dường như đang hỏi các đệ tử đứng xem, lại là một hồi hỗn loạn. Long Uyển Yên tạm thời không nói, chỉ là đem huyền quang kính trên bàn nâng lên, nhìn vào dung mạo trong kính, tinh tế chỉnh sửa lại y phục trên người. Thanh y khoác thân, tóc mây kiểu nhan, tóc đen như chỉ, mặt mũi giống như thu thủy chứa mây khói, con mắt ngân huy cũng rất có thần thái. Chỉ là ánh mắt lướt qua bộ ngực căng phồng được thanh y bao bọc, vượt qua vòng eo bằng phẳng đầy đặn, lại đến cái mông cong vút. Núi xa như lông mày nhẹ nhăn lại, đang âm thầm có chút ghét bỏ, dư quang thoáng nhìn, cách đó không xa trước cửa sổ kia, cửa sổ đóng chặt có chút chấn động. Giống như có loài chim chóc nào đó vỗ cánh không ngừng phá vỡ, điều này khiến Long Uyển Yên chú ý nàng bước nhẹ đi lên trước, đem cửa sổ đẩy ra, ánh mắt nhìn ra, cũng không có gì chim chóc không hiểu chuyện mù đụng. Định thu hồi ánh mắt, đôi mắt không khỏi nhìn xuống phía dưới một chút. Chỉ thấy một nam tử chật vật nửa thân trần đang tay bám vào bệ cửa sổ, tứ chi leo tường, giống như con nhện bám vào trên vách tường. Cảm thấy ánh mắt đụng tới, nam tử ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười lúng túng mà không mất đi lễ phép, ta tới. Thật lúng túng a, đang lợi dụng hệ thống tẩy luyện cổ trùng của Lý Vật Thường, tiêu dục vốn định cấp tốc chạy trốn. Mới vừa ở trong phòng thiếu nữ tìm được một vật che đi hạ thân đang lục lặng. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, thiếu nữ thắt hai bím tóc đuôi ngựa, một thân y phục màu xanh, trên danh nghĩa là nghĩa muội của Lý Vận Thường xách theo giỏ trái cây đến thăm. Cảnh tượng tên biến thái loát thể, cùng nghĩa tỷ mình bị trói một bên, thần chí không rõ, vừa vặn chiếu vào trong mắt nàng. Hiện trường một trận mười phần yên tĩnh, dường như đã từng quen biết, tất cả đều quen thuộc như vậy. Trong tiếng thét kinh hãi của thiếu nữ, tiêu dục hoảng hốt chạy vừa chạy ra, kiếm quang chém tới, dẫn một đường phân loạn. Sớm biết đã không nên lừa đảo. Vết xe đổ. Tiêu Dục nghiêm trọng hoài nghi tên thích khách cảnh giới Nguyên Anh bên ngoài giữ cửa, là cố ý thả người đi bảo, mà không nhắc nhở. Long Uyển Yên cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay bám vào bệ cửa sổ, một sợi dây đỏ tươi diễm lệ, mang theo màu sắc đậm đà. Lại nhìn Tiêu Dục gần như trần trụi, bất quá hạ thân lại dùng váy màu đỏ tươi của thiếu nữ che lại. Chẳng trách đến trễ như vậy. Nàng quay đầu bước đi, thấy Tiêu Dục đang bám cửa sổ trừng mắt, liền vội vàng kêu, này, chờ một chút, ta còn ở bên ngoài. Hắn nghĩ nhảy cửa sổ mà lên, chỉ là cửa sổ từ lần trước. Sau khi Tiêu Dục trốn thoát, theo yêu cầu mãnh liệt của thiếu nữ Vân Kỳ kia đã xếp đặt cấm chế, không có sự đồng ý của chủ phòng, người ngoài không thể dễ dàng nhảy vào nhảy ra. Mạnh mẽ lật đi vào, ngược lại thì dễ dàng, bất quá kinh động khách sạn, đám đệ tử Thanh Vân phủ tông không biết phải trái kia liền lại muốn đuổi tới. Trùng hợp lúc này, đối diện khách sạn hướng xuống, cửa sổ phòng của đại tiểu thư Huyền Linh tông kia mở ra, thò ra một khuôn mặt tươi đẹp của thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo đỏ tươi, mắt như tà dương sáng chói, sớm đã xử lý tốt, dây đỏ buộc trên thân đã thu hồi. Nàng nhìn chung quanh một chút, nhìn Tiêu Dục quấn bách, nở một nụ cười xinh đẹp, phong cảnh không tệ a, rất đáng giá để thưởng thức. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn để Long Uyển Yên trong phòng nghe thấy. Thế là nữ tử thủy mị lại đi tới bên cửa sổ, cùng thiếu nữ áo đỏ tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều lẫn nhau. Lần này thiếu nữ không còn xa suốt, ngược lại ánh mắt lửa thiêu đốt nhìn trở lại, chuẩn bị phản kích. Cái váy đẻ giấy của Tiêu Dục trả lại trong tay nàng thoáng qua run lên một tia sáng liệt. Ánh mắt Lý Vận Thường hướng xuống, rơi vào trên thân nam tử đang bám cửa sổ, khoe miệng nhếch lên, đúng là đang nhìn một bộ phong cảnh cực tốt. Chú ý tới một màn này, Long Uyển Yên im lặng, chỉ là con mắt ngân huy chớp động, đồng tử ngưng kết, bừng tỉnh biến thành một đạo châm mang cực nhỏ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dục đang bám vào bên cửa sổ, bị kẹp giữa hai nữ tử, mồ hôi đầm đìa. Chương 188, quần áo mới cùng hụt quần lót. Chương 188, quần áo mới cùng hụt quần lót. Cuối cùng, Long Uyển Yên vẫn là để Tiêu Dục tiến vào, nhìn bộ y phục trên thân hắn rõ ràng là quần áo che lấp của thiếu nữ, mà không đổi sắc, chỉ quăng một bộ quần áo qua. Tiêu Dục nhận lấy xem xét, là một bộ áo bào cực tốt, vẫn là kiểu dáng cực kỳ thịnh hành ở phường thị hiện nay. Trong mắt gợn sóng hiện lên, hệ thống phân tích, nguyên liệu là giáp long lân của con dao long cảnh giới Nguyên Anh, nói là còn trộn lẫn với thiên tàng thi, sờ lên thì chất liệu mềm mại, nhưng trên thực tế lại cứng cỏi, không sợ bị xé rách hay phá hủy. Cẩn thận một lần nữa, còn là một bộ đầy đủ, áo lót bằng gấm vân, đai lưng về lùng, giày đi mây thông thoáng, đều có cả. Ước lượng một chút, mặc lên người, quần áo lớn nhỏ cực kỳ vừa vặn, tựa như được đặc biệt may đo theo dáng người hắn. Lại đều hơi tản ra linh khí, xem như vào phẩm linh khí, đoán chừng đều là Long Nguyện Yên cung cấp tài liệu, tại tiệm may đặc biệt trong đêm chế tác. Giá cả không ít. Tiêu Dục cầm quần áo mặc vào, trang phục vừa vặn sát thân, đem dáng người vốn đã hoàn mỹ tu chỉnh lộ ra càng thêm kiên cường có hình. Chẳng ai sẽ đem thiếu niên lang ăn mặc đúng mực, anh tuấn tiêu sái trước mắt, cùng tên biến thái chạy trần chuồng kia liên hệ với nhau. Đôi mắt tuyệt đẹp của Long Uyển Yên cẩn thận quan sát Tiêu Dục, khẽ gật đầu, hiển nhiên là vô cùng hài lòng. người đẹp vì lùa, ngựa hay vì yên, dù là biến thái có không chịu nổi cỡ nào, có y phục phụ trợ cũng sẽ giống như một tên mặt người giả thú. Huống chi, Tiêu Dục vốn không phải là cầm thú, mà là một thiếu niên vô cùng anh tuấn, chỉ vì lý do quyền pháp mới chạy trần truồng có thể liên lụy mà thôi. Về sau ra ngoài, nhớ kỹ mặc bộ quần áo, dù chỉ một kiện, cũng tốt hơn không mặc gì. Cái tên kiếm tiên mặt nạ xôn xao kia là ngươi đúng không? Quan sát xong, Long Uyển Nhiên mở miệng, nhìn Tiêu Dục với ánh mắt phức tạp, dường như đang suy nghĩ, vì sao gia hỏa mà mình yêu thích lại có một cái đam mê kỳ lạ như vậy? Dựa vào, bị nhận ra. Sắc mặt Tiêu Dục cứng đờ. Mặc bộ quần áo cực kỳ vừa người lại mười phần cứng cỏi này, hắn cúi đầu, coi như đã hiểu Long Uyển Nhiên làm bộ quần áo này là có ý gì. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, kể từ khi ở Thần Cơ Phong cùng Phạm Đại Ca bọn họ bắt đầu học quyền bạo áo, bước vào vũ phu cảnh giới, quyền pháp bạo áo đã cùng hắn có quan hệ. Đây là một đoạn nghiệt duyên a. Tiêu Dục cảm giác mặt mũi của mình đã mất sạch. Ngươi nói, tốt xấu chừa cho hắn một cái quần lót cũng được chứ? Mẹ nó, một kiện không còn, cũng không phải cái gì bất lưu thần công. Không thì dứt khoát, phế bỏ cảnh giới vũ phu của bản thân, khỏi phải mất mặt xấu hổ như vậy nữa. Vị Long Nguyễn Yên nhắc nhở phải chú ý, Tiêu Dục nhất thời muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đồng thời, trong lòng cũng dấy lên ý nghĩ phế bỏ cảnh giới vũ phu. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, khởi chuông phải do người buộc chuông. Quyền pháp giã cầu quyền này đã là hệ thống cho, vậy quần áo có hiệu quả miễn dịch bạo áo, hệ thống chắc chắn cũng có chứ. Nghĩ vậy, Tiêu Dục triệu hồi cái hệ thống cầu kia. Đinh. Kiểm tra được túc chủ khát vọng, xét thấy làm nhân vật chính anh Tuấn Tiêu Sái là không thể thiếu, nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ, quyền mở với trời. Yêu cầu cụ thể, nhận được sự tán thành của quyền ý trên giã cầu quyền tu luyện đến tinh thông. Tức, có thể đánh ra quyền thứ 9. Phần thưởng, bất diệt của lót, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, thoải mái nhẹ nhàng, miễn dịch bất cứ thương tổn nào tàn phá của lót, hiệu quả áo thủng của giã cầu quyền trên vật này vô hiệu. Chú, ngươi nói, vì sao quần của gã khổng lồ màu lục mỗi lần biến thân và đánh nhau cũng không rách đâu? Nhiệm vụ tới thì kịp thời, bất quá. Vì sao nhất định phải là chỉ có quần lót, toàn bộ quần áo không được sao? Đinh. Tinh túy của quyền pháp giã cầu quyền ở chỗ bạo áo, giữ lại quần lót đã là cực hạn. Nhà ai tu hành quyền pháp lại cần bạo áo a? Tiêu Dục đã lười nói gì, chỉ là xem ra quyền pháp này hắn nhất định phải luyện sâu. Trừ bỏ hiệu quả tiêu cực bạo áo này, những thứ khác ngược lại rất tốt, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng, có thể nói là quyền pháp đỉnh cấp trong nhận thức. Lấy lại tinh thần, ánh mắt tụ lại vừa vặn cùng con mắt lưu lại tia đỏ tươi của Long Uyển Yên đối đầu. Nhìn thấy hắn nhất thời vui sướng, nhất thời trầm thấp, thần sắc trở nên âm tình bất định, Long Uyển Yên mở miệng nói, "Sao vậy? Ngươi không thích quần áo?" "Sao lại thế? Quần áo vừa vặn tư thái thế này, ta vẫn lần đầu tiên mặc, sợ sau này làm bẩn hỏng, ta đều không nỡ mặc trên người." Tiêu Dục đội vàng sửa sang lại chỗ nhăn trên người, thần sắc ra vẻ khoa trường, tựa như đang khoác một chiếc áo cánh ve dễ vỡ. Nhìn thấy một màn này, Long Uyển Yên biết hắn đang cố ý dỗ mình vui vẻ, tự nhiên khỏe miệng bình thản kia cũng nết lên một chút, "Sợ cái gì, quần áo là từ long lân giáp của con dao Long Nguyên Anh mà ngươi và ta hợp lực giết thành, không dễ dàng hư hao như vậy. Hơn nữa, ngươi đã sợ nó hư mất, vậy thì cẩn thận bảo tồn, đừng lại giống như trước, không một mảnh vải trên trời bay loạn nữa." Ta cố gắng. Tiêu Dục biết đây là nói chuyện hắn trần truồng trên trời ôm thiết thiên nhiên. Một kiếm chém yêu huyên náo cả thiên hạ đều biết, rõ ràng là một chuyện có thể lấy ra ngoài khoe khoang. Lại bởi vì trang phục đặc biệt của chủ nhân mà làm cho thôi. Cũng may Long Uyển Yên không tiếp tục truy đến cùng chuyện này, bằng không, Tiêu Dục thật không biết làm sao giải thích quyền pháp kia cho nàng. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng khóa cửa phòng thanh thúy. Tiêu Dục hơi cong eo ưỡn một cái, ngoái nhìn, cái cửa phòng đã đóng chặt, căn phòng bị khóa chết. So với lần trước Vân Kỳ vô tình xâm nhập phòng kia, lần này Long Uyển Yên đã rút kinh nghiệm, đồng thời cái cửa sổ mở ra kia cũng không quên đóng lại. "Với bạn, hôm nay thời gian dư dả, có một số việc ta muốn cùng ngươi cẩn thận tâm sự." Nàng trở lại chỗ ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc. Thanh bào bao lấy một tia ý vị đầy đặn, cái ôn nhiệt chỉ thuộc về chân long, nhàn nhạt lan tràn ra trong gian phòng nhỏ hẹp đã bị phong tỏa. Cuộc khảo vấn sắp bắt đầu. Bốn cuộc sống thường nhật ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Vân Kỳ bị động tình ô nha ô ô truyền đến từ căn phòng cách vách đánh thức. Nàng ngồi thẳng dậy, ngáp một cái thật sâu, đôi mắt vấn lệ, nhìn chằm chằm trước mắt có chút thất thần. Sau khi ra khỏi bí cảnh, tìm kiếm Lôi Đại Ca một ngày không có kết quả, dẫn đến tinh thần nàng bây giờ có chút hề bại suy sụp. Hẳn là đã sớm rời đi rồi. Xem ra duyên phận đến đây là hết, không gặp được là không gặp được. Bất quá, vẫn còn hy vọng. Ít nhất biết Lôi Đại Ca còn sống, còn có nội tình tu vi để tham gia bí cảnh. Đã có thể tới tham gia Phượng Khâu bí cảnh, lời thuyết minh người đó vẫn còn trong Long Thủ Châu, sau này sẽ gặp lại. Cái gọi là ân tình cứu mạng, chắc chắn là phải báo đáp. Tâm tư thiếu nữ chuyển biến rất nhanh, vẻ u sầu đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh đã chỉnh lý tốt y phục, cửa phòng mở ra, đi ra ngoài. Bên dưới một đám đệ tử lại huyên náo ồn ào, đưa tin xuống, dường như có một tên biến thái nửa thân trần qua lại gần khách sạn. Biến thái nửa thân trần? Kia không phải Diệp Phong sao? Vân Kỳ trong lòng đương nhiên toát ra ý nghĩ này, đoán được. Mấy năm không gặp, người đồng lứa này đối với nàng tạo thành đả kích vẫn rất lớn. Ngoại trừ là một kiếm tu cảnh giới kim đan viễn siêu nàng, còn là một vũ phu có thực lực không tầm thường. Kiếm tu vũ phu song tu, hai mặt đều mạnh hơn nàng, thế thì còn đánh thế nào? Đương nhiên là không đánh lại. Bây giờ vị trí đệ tử thân truyền của tông chủ Thanh Vân phủ tông cũng coi như là hắn bố thí cho. Thiếu nữ sớm cùng gia tộc phân liệt rất cần chức vị đệ tử thân truyền này, bối cảnh tông môn có thể bảo đảm nàng không bị gia tộc theo đuổi công danh lợi lộc kia bắt trở về. Tóm lại, đối với thái độ của thiên tài xa suốt này, thiếu nữ vẫn có chút đổi mới. À, một tên biến thái thích chạy trần truồng. Nói đến hắn là một bản mệnh kiếm tu, cũng không biết bản mệnh phi kiếm kia là bộ dáng gì. Tướng do tâm sinh, nghĩ đến cũng không có Lôi đại ca dễ nhìn a thiếu nữ suy nghĩ, liếc mắt nhìn cửa phòng sư tôn đang đóng chặt, sáng sớm không biết đang làm gì. Nghĩ nghĩ, vẫn không tiến lên gõ cửa quấy rầy, quay người đẩy ra cái cánh cửa ô nha phát ra tiếng vang không biết là gì, đã đánh thức nàng, đi vào phòng của sư tỷ. Cửa phòng mở ra, bên trong phòng, vị đại sư tỷ của Thanh Vân phủ tổng kia tóc thai bù xù, trang điểm tùy tiện. Trên thân hãy còn không trang điểm, chỉ mặc một cái đồ ngủ đơn bạc, cái vốn liếng tiêu ngạo như ẩn như hiện dưới lớp quần áo mỏng manh. Lúc này, nàng trong ngực đang ôm một hài nhi tóc trắng, lắc lư, miệng hừ nhẹ bài đồng dao không tên. Trên thân tản ra hào quang nhu hòa, khiến thiếu nữ vừa vào nhìn ngây người, nghĩ thầm, sư tỷ thì ra còn có tình cảnh như vậy. Sư tỷ, sớm, hài nhi trong ngực của người là. Hừ hừ. Tốt, xin lỗi đã đánh thức muội. Nhận ủy thác của người, thay bọn họ trông con. Đứa nhỏ này so với ta nghĩ muốn khó quản một chút, bất quá, ngược lại là giống ta hồi nhỏ gặp thiếu nữ đi tới, nữ tử ôm hài nhi bên cạnh cười, trên mặt nở rộ ý cười nhu hòa, khiến Vân Kỳ cảm thấy xa lạ, đương nhiên trước mắt đây không phải sư tỷ ngốc nghếch kia của nàng. Tư thái toát ra, tựa như một phụ nhân bình thường trong nhà xử lý việc bất đánh, mang hài tử, ôn hòa, đầy quan tâm. Sau cửa sổ, ánh dương quang tỉnh người tản ra, bao phủ trên người nàng, tựa hồ khoác lên một tầng ánh sáng mâu tính. Nhìn say sưa, trong miệng thiếu nữ không khỏi lẩm bẩm, mẫu thân. Hả? Muội nói cái gì? Ừ không, không có gì. Thiếu nữ bỗng nhiên phản ứng lại, hơi đỏ mặt, trong lòng có chút lúng túng. Bất quá, nàng nhìn nữ tử đang ôm hài tử trước mắt, nghĩ thầm, dù ai trông thấy màn này cũng sẽ không động lòng a, có liên quan đến cố sự của đại sư tỷ nhà mình. Vân Kỳ đương nhiên biết, chẳng cần nói, trong Thanh Vân phủ tông biết mới là số ít, dù sao chuyện này trước đây ồn ào vẫn còn lớn. Hiện tại xem ra, mặc kệ nói thế nào, mong rằng đối với việc từ bỏ gia đình nàng, dù là như thế, trong lòng sư tỷ ít nhiều vẫn còn chút nhớ nhà a. Mặt trời mới mọc đông xuống, con mắt hài nhi tóc trắng trong ngực nữ tử cũng bình tĩnh. Chương 189, trả giá hình nhân Ô Long Uyển Yên. Chương 189, trả giá hình nhân Ô Long Uyển Yên. Đến giữa trưa, chuyện đã xảy ra so với Tiêu Dục tưởng tượng muốn nhẹ nhõm hơn. Long Uyển Yên truy vấn cũng không quá kỹ càng, phần lớn là về lai lịch của Tiêu Dục, hắn là ai, đến từ nơi nào. Đến nỗi tên nhân vật chính Diệp Phong kia, hay những kế hoạch tà ác gì đó, nàng đều không hỏi tới. Hoặc có lẽ, những thứ này nàng cũng không biết. Tiêu Dục trả lời cũng vô cùng thẳng thắn, hắn không thuộc về Huyền Linh Tông, mà là thành viên của Đại Ái Tông, một tông môn ẩn cư ở trên hòn đảo nhỏ. Địa chỉ hắn cũng đã nói cho, bất quá, biết chỗ là một chuyện, nhưng tụ ma đảo bị cái loạn cấm hải vực bao vây, muốn vào được chính là một chuyện khác. Đối với chuyện này, Long Uyển Yên không rõ lắm, có lẽ biết cũng không để ý biết những thứ này. Thấy Tiêu Dục đối với nàng thẳng thắn như vậy, cái bất an trong lòng cũng dần dần rơi xuống. Nàng sợ cầu, chỉ sợ là Tiêu Dục đối với nàng chỉ là gặp dịp thì chơi, giống như trong những câu chuyện thoại bản, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh, tìm cũng không tìm thấy. Lần này địa chỉ đã có, tin tức cũng chi tiết, tự nhiên nàng cũng không sợ hãi gì nữa. Sau đó, nàng lại hỏi, Tiêu Dục cùng nữ tử tóc trắng trên cổ thụ kia rốt cuộc là tình huống gì? Tiêu Dục kinh hãi, ngươi thấy rồi sao? Chẳng lẽ là liền sau đó dây dưa trên miên? Long Uyển Yên không thể phủ nhận, con mắt long nhãn ngưng tụ thành sợi chỉ nhỏ, nhìn chằm chằm hắn, thấy tên kia đáy lòng chợt dạng. Cuối cùng, Tiêu Dục đem chuyện của hắn cùng Bạch Phượng kể ra, nói là chuyện thế, kiếp trước đã có liên hệ. Bất quá, chính hắn trong lòng tin tưởng, trên thực tế, không phải như vậy, quan hệ của hắn cùng Bạch Phượng so với cái gọi là chuyển thế còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng mà, cách giải thích này dễ dàng lý giải, liền giải thích như thế. Nói cho cùng, không tồn tại ai trước ai sau, nhưng người thì chỉ có một, đúng là sự thật. Hôm nay đại tiểu thư Huyền Linh Tông kia nhìn xem tâm tình dường như không tệ, ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Nói xong chuyện Bạch Phượng, Long Uyển Yên nhíu mắt, lại nói tới một nữ nhân khác. Trước đây nàng cũng không để ý, không xem cô gái đáng thương kia là uy hiếp. Bất quá, hiện tại xem ra, nếu như chỉ biết đi cùng Bạch Phượng lòng tranh hổ đấu, buông lòng cảnh giác, có thể sẽ để cô gái kia đào thành công, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Cái này có lẽ là gặp chuyện gì tốt ta. Một tên biến thái chạy trần truồng từ trong phòng của nàng xông ra, còn tính là chuyện tốt sao? Long Uyển Yên đối với vị hàng xóm khách sạn này của mình cực kỳ quan tâm, nói đến, nàng không bị tên biến thái kia động tay động chân, dẫn đến mất mát gì chứ? Nếu như vậy, đây không phải chuyện tốt, chính tiết của nữ tử chính là vật quý giá nhất. Nếu thật thế, nên tăng cường cảnh giới xung quanh, đem kẻ xâm nhập phòng người khác kia bắt vào lao. Tiêu Dục nghe, mồ hôi không khỏi từ trán nhỏ xuống, hắn nuốt nước bọt, liên tục nói, nghĩ đến chắc chắn là không có, ban ngày ban mặt, hàng xóm cũng đều có người ở, chắc không dám làm ra chuyện này, hơn nữa thời gian cũng không đủ. Vậy thì tốt, dù sao, người ta không còn phụ thân, chỉ có một người mẹ chống đỡ, nếu như bị một tên tiện nhân lừa gạt, chân đạp mấy con thuyền thì cũng quá đáng thương. Phải không? Ha 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 ha. Tiêu Dục lúng túng cười bồi, thấy Long Uyển Yên không có tiếp tục truy cứu, hắn nói sang chuyện khác, khụ khụ. Đúng rồi, Uyển Yên, ngươi còn nhớ cây thương ngươi cho ta kia không? Dùng hết rồi, ta bây giờ trả lại ngươi. Nói rồi, hắn đem cây đại thương bằng cổ đồng đã hoàn toàn biến dạng kia lấy ra, đưa về phía Long Uyển Yên. Ý thì quả nhiên, đại thương vừa ra, Long Uyển Yên bị hình dáng đại biến này của nó hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt chuyển lệnh đi qua. Nàng đưa tay tới, vuốt ve cây thương đã được phụ linh, sau đó tiện tay buộc nghịch thương hoa. Trong gian phòng không lớn, tiếng súng vũ động, đồng quang lập lòe. Hảo thương. Đợi nàng dừng lại, trên thân cây thương cổ đồng nổi lên lúc đỏ lúc vận, long văn trên đó run rẩy, dường như đang chúc mừng điều gì. Trong này còn có những thứ khác à? Long Uyển Yên cảm ngộ về thương siêu tuyệt, không cần Tiêu Dục sớm báo trước, chính nàng cũng phát hiện điều gì đó. Ừm. Tiêu Dục gật đầu, bên trong trốn một con dị thú huyết mạch long đã hư hại nhục thân, thực lực không tầm thường, nhưng hiện tại mà nói, cũng chỉ là kim đan cảnh tả hữu. Long Uyển Yên sáng tỏ, bất quá, sau khi thưởng thức trên tay một phen, lại đem thứ này trả lại tiêu dụng. Vậy vẫn là ngươi cầm đi, đối với ngươi mà nói ngược lại là vừa vặn. Hắn không hiểu ngẩng đầu, nghe nàng giải thích, ta đã có một cây bán tiên binh trường thương, lại thêm một cái, ngược lại là vô dụng. Hơn nữa, thương có linh, sẽ chọc nó tranh thủ tình cảm, chẳng bằng chỉ dùng một cái. Thương giả tốt nhất toàn tâm toàn ý, vô luận dùng cái gì, đều là một đạo lý. Thú hổ cây tuyết anh của ta kia cũng không yếu hơn nó. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng bán tiên binh, nhưng sau này nếu có được chân long chi huyết, có thể tiến lên giai, không kém gì bất luận cây thương nào. Thường xuyên thay đổi vũ khí trên tay, chỉ có thể gây một thân phiền phức, thực lực cũng không tiến triển chút nào. Long Uyển Yên có thâm ý nhìn Tiêu Dục một mắt, Tiêu Dục tự hiểu là đang được đề điểm, khó tránh khỏi có chút mồ hôi đầm địa. Bất quá, nói đến chân long chi huyết, Tiêu Dục ngược lại nhớ ra cái gì đó. Linh quang trên tay lóe lên, đem bình huyết dịch chân long mới dùng một chút kia lấy ra. Huyết dịch đỏ tươi, lấy ra trong ngay mắt, Long Uyển Yên liền bị hấp dẫn sâu sắc, nhìn thẳng vào nó. Khí huyết chân long trong cơ thể nàng sao động, nhắc nhở nàng, trong cái chai này được chính là thứ cầu còn không được, thứ mà Long chủng thiên hạ có được có thể thăng hoa huyết mạch, huyết dịch chân long. Chỉ trong ngay mắt, Long Uyển Yên bị kích thích, cái sừng rồng san hô sinh sắn nô ra, thân hình cao hơn không ít, một cây vảy bạc lấp lánh, đôi rồng lông nhung từ sau lưng nô ra. Nàng chậm một hồi lâu, mới đứng vững, khí huyết đang sôi trào trên người, sau đó nhìn về phía Tiêu Dục, thứ này, ngươi từ đâu có được? Ừm, ngoài ý muốn có được, coi như cơ duyên đi. Với bạn, vũ khí của Uyển Yên ngươi không phải cần nó để thăng giai sao? Vậy tặng cho ngươi là được. Tiêu Dục bị Long Uyển Yên dọa sợ, bất quá, thấy nàng không có dấu hiệu dao động, ngược lại dần dần ổn định lại, lúc này mới thở phào. Xem ra sau khi đột phá hóa thần, Long Uyển Yên đối với việc trưởng khống huyết mạch bản thân cũng mạnh hơn không ít, đối với thứ có thể hòa hoãn cái thái âm chi tinh nóng rực của hắn, cũng không quá khát vọng. Tiêu Dục thứ này quá quý trọng, ngươi biết hiện nay trên đời còn có bao nhiêu huyết dịch chân long sao? Chân long sớm đã diệt tuyệt, cái này huyết dịch chân long vẫn là một bình. Phải biết trước kia trong đầm nước, chỉ một chút huyết dịch đã làm cho thi thể giao long kia chuyển thành trạng thái nửa nguyên anh. Huống chi là một bình, cái này đã nhanh đủ để trực tiếp tạo ra một con giao long có tu vi nguyên anh cảnh. Tác dụng của huyết dịch chân long đối với long chủng chi tộc gấp trăm lần những dị tộc khác. Long Uyển Yên nhìn chằm chằm bình huyết dịch kia nửa ngày, vốn định cự tuyệt, nhưng Tiêu Dục một câu nói đã chặn nàng lại, "Cất đi, người ta là đạo lữ, còn cần nhún nhường sao? Ta không phải cũng đã hưởng thụ không ít thứ của ngươi sao?" Nghe vậy, Long Uyển Yên chỉ đành nhận lấy. Sau đó, nàng dự định đi tìm kiếm bí cảnh không tên kia, trường thương trong tay thăng dài, đối với thực lực của bản thân nàng để thăng không thể nghi ngờ là cực lớn. Thực lực trở nên mạnh mẽ, tự thân trở về cũng càng là có bảo đảm. Về chuyện này, nàng cũng nói cho Tiêu Dục, dù sao, sau đó muốn ổn định tu vi, lại thêm đi bí cảnh thám hiểm, sẽ là một khoảng thời gian không thể gặp mặt. Đối với chuyện này, Tiêu Dục đảo mắt, lại không ngờ móc ra thứ gì đó. Chỉ thấy ba sợi chân long huyết khí màu đỏ tươi trôi nổi trên lòng bàn tay hắn. Huyết khí như rồng, ngẩng đầu vẫy đuôi. Cảm thụ được khí tức chân long nồng đậm sao động trên huyết khí, lần này, Long Uyển Yên là thực sự ngồi không yên. Tiêu Dục là đã đổ sát một con chân long sao? Sao lại có nhiều thứ liên quan đến chân long như vậy? Chân long huyết khí chính là thứ được khí huyết chân long ngưng kết thành. So với huyết dịch còn hiếm thấy hơn, hoặc có thể nói là không thể nào xuất hiện trên thế gian này sau khi chân long diệt tuyệt. Nàng hoảng sợ nói, "Vật này, ngươi lại từ đâu ra?" Tiêu Dục cười không nói. Có khi nhìn thấy Long Uyển Yên vốn chứng trạng ôn luyện lại lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy, cái bộ mặt tiểu nữ tử này ngược lại là hiếm thấy đáng yêu. Ngẫu nhiên đạt được, xem như cơ duyên. Hắn lặp lại chiêu cũ, còn nghĩ để Long Uyển Yên nhận lấy, chưa từng nghĩ, lúc này nàng lại có chút do dự, liên tục tự tuyệt, nói cái gì cũng không muốn nhận. Đối với chuyện này, nàng nghiêm túc nói, "Tiêu Dục, ta hỏi một chút, những vật này của ngươi, chẳng lẽ là cô gái tóc trắng kia cho, để trả hết nợ ân huệ của ta đối với ngươi, từ đó đoạn tuyệt quan hệ?" Nhìn cô gái đối diện lộ ra thần sắc bất an, Tiêu Dục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá nhớ lại những lời nói nhảm Long Uyển Yên nói trước đây, cũng đã hiểu đại khái. Thách ra như vậy quá thiệt thòi. Thế nào cũng phải đem chỗ tốt ta cho trả sạch, ta mới bỏ qua cái danh phận đạo lữ kia của ngươi. Không phải. Cái này đều nghĩ đến đâu rồi. Tiêu Dục nhìn ra sự lo lắng của Long Uyển Yên. Dù sao, mỗi lần nàng cưỡng ép chính mình xong, giống như đi thanh lâu mua bùi, nàng cũng sẽ nghĩ cách kín đáo đưa cho mình một vài thứ. Giống như linh thạch, pháp bảo, long lân hộ thân, dưỡng kiếm hồ lô các loại bồi thường, nàng mới yên tâm thoải mái. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Tiêu Dục hưởng thụ nhiều chỗ tốt của nàng như vậy, nàng thì càng không lo lắng Tiêu Dục chạy, có một cỗ cảm giác yên tâm khó hiểu, giống như một sợi xích vẫn luôn buộc lấy Tiêu Dục. Bây giờ, Tiêu Dục lại là lần đầu tiên cho nàng đồ vật, hơn nữa đồ vật còn làm nàng không cách nào cự tuyệt. Nếu là đã trả hết chỗ tốt, không còn những ước thúc này, cũng có chút không an lòng. Nghĩ rõ ràng, Tiêu Dục không khỏi liễu lơi cảm thán, nhìn về phía nữ tử thủy mị đối diện. Cái gì là nhân cách trả giá? Chương 190, ta vảy rồng không có bạch phượng hỏa trùng hào. Chương 190, ta vảy rồng không có bạch phượng hỏa trùng hào muốn đến điểm ấy. Tiêu Dục nhịn không được cười lên, thế là liền lại mở miệng nói, "Yên tâm, ngươi cho ta chỗ tốt, ta cả một đời cũng trả không hết. Ngươi nếu vẫn bất an, vậy cứ xem những thứ này như tương lai xính lễ đi." Ánh mắt Long Uyển Yên đột nhiên quét tới, sắc bén dọa Tiêu Dục giật mình. Đôi mắt long nhãn dựng thẳng bàn nay lại hòa hoãn, tia đỏ tươi đáy mắt lại biến trở về ngân huy ôn nhu. Đương nhiên, xính lễ chắc chắn không chỉ những thứ này, bất quá, coi như trước tiên một phần đi. Nói thật, là một tông chủ, vẫn là chính thống tông môn Thanh Vân phủ tông, ta còn thật không biết, cấp bậc lễ nghĩa bao nhiêu mới tính đủ. Tiêu Dục thấy Long Uyển Yên không nhúc đích, tưởng rằng nàng chê dùng những thứ này làm xính lễ quá keo kiệt, thế là gãi đầu, lại đội vàng giải thích. Dù sao gả lễ của người ta là một bộ thượng phẩm tiên binh, nghe nói còn có một ngọn núi. Tiên binh thì còn dễ nói, trên tay hắn đã có hai thanh bán tiên binh. Nhưng đỉnh núi, Thanh Vân phủ tông ra tay nhất định là một ngọn núi có linh mạch chính thức, mà không phải cái ngọn núi nhỏ trên tay Tử Vân, cùng tên với Tử Lôi Sơn, nhưng trên thực tế ngay cả một đầu linh mạch đứng đắn cũng không có. Đây không phải có linh thạch liền có thể mua được, tóm lại, bây giờ Tiêu Dục còn mua không nổi, cũng không có tư cách kia. Long Uyển Yên nhìn Tiêu Dục, phát hiện hắn có quyết tâm này, trong lúc nhất thời đôi mắt đều tỏa sáng, tình cảm đậm sâu, không thua bất luận kẻ nào. Không, đã đủ. Long khí chất quý, lại thêm long huyết, đã sánh ngang một cái tiên binh không tầm thường. Không phải nói, nếu không bỏ ra nổi, lễ hỏi của ngươi có thể để ta tới góp sao? Nàng cúi đầu xuống, ngữ khí nhu chuyển, so với ban đầu hung hăng dọa người, dịu dàng hơn không ít, quả thật có phong phạm hiển thê lương mẫu ở nhà. Xính lễ thành thân, đối với nữ tử truyền thống như Long Nguyệt Yên, thế nhưng là bảo đảm tốt nhất. Không không không, nam nhi đại trợ phu, sao có thể để cho nữ nhân tới góp đâu? Hơn nữa, lão bà của ta bà nặng, khu cụ. Tóm lại tin tưởng ta là được rồi. Tiêu Dục vừa định nói, lão bà hắn vốn còn có không ít, chỉ là há miệng ra, đột nhiên phản ứng lại, bà lão kia của hắn đã theo một trận đại hỏa trên núi mà đi rồi. Bất quá, lời đã nói ra, thân là nam nhân cũng không thể nuốt lại. Ngươi có lòng này là tốt rồi. Long Nguyệt Yên không còn cưỡng cầu. Nói rồi, nàng đem ba sợi long khí, chỉ lấy một tia còn lại trả lại Tiêu Dục. Hiệu quả long khí chỉ một tia đã đủ, nhiều nữa cũng vô dụng, hiệu quả không tốt. Đừng lãng phí, về sau ngươi nếu gặp phải long trùng nào đó, có thể dùng thứ này dụ hoặc trao đổi với nó. Được. Không biết nghĩ tới điều gì, Tiêu Dục cẩn thận liếc Long Nguyệt Yên một cái, lại nói tiếp, đúng, Nguyệt Yên, ngoài ra, ta còn có đồ đệ ở cùng với ta, nếu thật muốn thành thân nữ. Ừm. Long Nguyệt Yên nhìn người nam nhân rất có băn khoăn này, cười nói, ngươi coi ta là gì? Đã ngươi cũng dám ở ngay trước mặt ta nói ra, vậy chắc hẳn nàng là người rất trọng yếu đối với ngươi. Ta cũng không phải ghen phụ, sẽ không xua đuổi nàng đi. Thú hổ, đông người náo nhiệt một chút cũng tốt. Không phải. Ghen phụ. Tiêu Dục không biết nhớ ra hình ảnh gì, cười khan, không biểu đạt nghi vấn ra ngoài. Long Uyển Yên đối với người khác phái bên cạnh Tiêu Dục kỳ thực rất hoang dung, chỉ cần không vượt qua giới hạn, lại không phải loại mèo trộm, đương nhiên sẽ ở chung hòa thuận. Nói thật, Tiêu Dục âm thầm nhẹ nhõm, hắn là một nam nhân có trách nhiệm, cùng Long Uyển Yên thành thân là chuyện đã sớm lên kế hoạch tốt. Dù sao, đều có tính chất phát triển thiết thực. Còn Bạch Phượng, bọn họ là quý lữ, dung hợp một thể. Phượng Hoàng khế ước khắc họa, như chân với tay, còn hơn cả thân nhân. Mối liên hệ giữa họ sớm đã so với hôn ước thế tục còn nồng đậm hơn. Bạch Phượng là yêu tộc, đối với nghi thức hôn lễ của nhân tộc đã từng trải qua, ngược lại cũng không để ý, nhưng liên quan đến hai người, chắc chắn không quen ở chung. Đến lúc đó hòa giải thế nào, vẫn phải xem Tiêu Dục làm thế nào. Nói đến thành thân, dù trong mơ đã trải qua một lần, cũng không phải thực tế. Trong mơ cũng không có những người thân bằng hữu kia của hắn. Hiện tại, cũng như đa số nam nhân trước hôn kỳ, hắn cũng có chút sợ hãi. Bất quá, bây giờ chỉ là sơ bộ thương lượng, để ổn định Long Uyển Yên đang lật đổ bình dấm chua, đồng thời vẫn chưa quyết định gì. Về cuộc sống độc thân, hắn còn có thời gian để hưởng thụ, cũng không biết tiểu đệ có tiếp nhận được không. Nói đến vấn đề Bạch Phượng, Uyển Yên, ngoài đồ đệ ta còn có một đứa bé cái tên Phượng Hoàng tóc trắng kia. Ai ngờ, còn chưa bày tỏ ý định, Long Uyển Yên đã biết Tiêu Dục muốn nói gì. Ừm, sát mặt Tiêu Dục cứng đờ, chợt nhớ tới sư tôn của đại sư tỷ Thanh Vân phủ tông chính là Long Uyển Yên, nàng làm sao có thể không biết. Huyền Nhi ôm đến, ta vừa vặn nhìn thấy. Tóc trắng tuyết, con mắt, trên thân cũng không có huyết mạch của ngươi. Vậy cũng chỉ có thể là Bạch Mao Phượng Hoàng kia. Thứ yêu tộc chuyển thành nhân tộc, ngược lại là một diệu pháp. Long Uyển Yên đã nói hết những lời Tiêu Dục muốn nói, trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể đứng một bên cười. Đầu ngón tay nàng đưa tới ấn vào ngực Tiêu Dục, nói đến, cái Long Lân hộ thân mà ta gắn lên người ngươi đã vỡ nát, hẳn là nàng làm a. Không thể nói như vậy, coi như là hai người va chạm, hỏa chủng cùng Long Lân xảy ra xung đột. Bất quá, bây giờ hỏa chủng đã phụ thể, ta ngược lại không sợ tổn thương gì. Long Lân giáp trên người ta khó tránh khỏi có chút lãng phí. Uyển Yên, chính ngươi không còn bại ngược, không phải cũng rất nguy hiểm sao? Tiêu Dục nói, có thiên hướng cả Bạch Phượng và Long Uyển Yên. Nhưng đối với Long Uyển Yên, nàng lại không tán đồng, ngược lại mở miệng nói, ngươi muốn nói, thứ ta đặt trên người ngươi không bằng thứ nàng đưa, phải không? Đầu óc nữ nhân sao lại lớn lên thế, sao có thể kéo tới chuyện này? Khuôn mặt Tiêu Dục cứng ngắc, còn nghĩ chống đỡ nói thêm gì nữa, lại thấy cô gái trước mặt dứt khoát nói, lột giáp. Có nghe không, ta bảo ngươi lột giáp. A, Uyển Yên, ngươi không phải nói để ta mặc áo phục sao? Cái này lột. Bộ quần áo được người ta làm cẩn thận, lát nữa ta không hy vọng làm bẩn nó. Ánh mắt Long Uyển Yên nóng bỏng mà nhìn ngược Tiêu Dục, nói tiếp, đã nàng không muốn để đồ của ta lưu lại trên người ngươi, vậy ta càng muốn. Âm thanh rơi xuống, Tiêu Dục cũng coi như là ý thức được điều gì. Nếu không làm, đoán chừng sẽ bị cưỡng chế lột y phục. Hắn ngoan ngoãn cởi quần áo nửa thân trên, để trần lồng ngực đối diện Long Uyển Yên. Sau lưng, cái băng ngục chấn hoàng kịch liệt di động, tựa như sống lại. Trong căn phòng nhất thời nhiệt độ hạ xuống không ít, hàn khí lay động. Sờ lấy tấm lưng rộng lớn của Tiêu Dục, Long Uyển Yên nhìn chằm chằm Phượng Hoàng kia. Vốn dĩ nàng không có nắm chắc chống lại Bạch Phượng, bất quá, trên tay có mấy sợi long khí và huyết dịch chân long. Bình huyết dịch chân long này của Tiêu Dục cực kỳ thuần túy, chất lượng viễn siêu bình thường, lại còn rất tươi mới. Thang giai tiên binh, đương nhiên là đủ, còn có thể thừa lại một chút. Long huyết hung hãn, huyết mạch của nàng đã đủ dày, nếu dày hơn nữa nhưng lại không khống chế được. Số ít phế liệu còn lại này, lấy ra một chút, dùng trên người Tiêu Dục ngược lại là vừa đủ. Đã Bạch Phượng đánh nát cái long lân mà nàng ngưng kết trên người Tiêu Dục, vậy nàng làm một cái khác. Long Uyển Yên há mồm phun ra một ngụm nhiệt khí, hiển nhiên là đang cùng Bạch Phượng trong cơ thể tiêu dục so tài. Long khí sao động, giống như du long nhảy vào thân thể tiêu dục. Huyết châu đỏ tươi phiêu tán, bắn ra một mảng màn máu hướng tiêu dục bám vào. Cái gọi là long khí, long huyết, đối với long chủng chi tộc có sức hấp dẫn chí mạng. Nhưng cho dù bản năng chúng có phương pháp luyện hóa, cũng không dám tùy tiện ướt, dù có bản năng luyện hóa cũng có nguy cơ bạo thể mà chết. Huống chi là người tộc không liên quan, các loại dị tộc cầm được, đối với cái khí tức chân long nóng này kia, rất khó xử lý. Hoặc là luyện đan thành dược, hoặc là pha loãng, thoa ngoài da chịu đựng để đánh gân cốt, nhưng hiệu quả chắc chắn giảm đi rất nhiều so với trực tiếp sử dụng. Mà trong cơ thể Long Uyển Yên có huyết mạch chân long, lại là đương thời long quân, trời sinh tựa như biết cách sử dụng tốt nhất. Long huyết luyện thể, long khí khai mạch. Đã tiêu dục khăng khăng kiếm tu vũ phu đồng tu, vậy nàng sẽ trợ giúp một tầng. Bạch Phượng cho hỏa chủ kia, vậy nàng sẽ cho tiêu dục đánh lên một thân cốt cực kỳ vững chắc, không để ai có thể một đao chém thành hai nửa. Khí tức chân long lan tràn, tiêu dục bừng tỉnh phát hiện, hòa giải Bạch Phượng cùng Long Uyển Yên dường như là chuyện viển vông. Mặc kệ nói thế nào, kết quả là người gặp nạn chắc chắn là hắn, kẻ bị kẹp ở giữa. Chương 191, tới, gọi mẹ chương 191, tới, gọi mẹ đinh. Chịu huyết dịch chân long tẩy luyện, thể chất nhục thể của ngươi đã đạt đến cực hạn, khí lực tăng lên rất nhiều. Hóa thân pháp, hóa thân thành long, không cần long huyết quán khái mà vẫn thôi động. Dưới trạng thái long cấm gia trì, bốn pháp của long tộc đều vì ngươi sử dụng. Chú, phương pháp này tiêu hao rất nhiều. Ngươi đối với long chủng chi tộc có lực hấp dẫn thiên nhiên, cực hạn, sẽ thu được cảm giác cực kỳ tốt đẹp, tự chủ hấp dẫn thần vụ. Chú, nếu đối phương tu vi cao hơn ngươi, lại huyết mạch nồng hậu, có thể sẽ phản tác dụng, hấp dẫn sự tham lam từ họ. Đinh, chịu chân long huyết khí khai mạch, khí huyết ngươi càng thêm nồng hậu, dẫn khí huyết tới bảo, lò luyện nhục thân được cải tạo cực lớn. Ngọc cốt thăng hoa thành ngọc lung cốt, trong cơ thể phụ thêm một đầu long mạch xuyên qua toàn thân. Long khí cùng vũ phu chân khí hòa tan, ngay cả lúc chân khí ở ngực cạn kiệt, cũng có thể mượn khí từ long mạch, không cầu trời, trong mình quyến mở, kèm theo rồng âm. Đinh, bởi vì long tính bản dâm của long khí, eo của ngươi được cường hóa cực lớn, vũ tạng hòa giải, toàn thân kết thành một thể. Nắng sớm mở mịt rơi xuống, chuyển thành ánh tà dương hùng hậu. Thực lực của tiêu dục lại được tăng phúc, xen kẽ với việc hỏa chủng đã chiếm cứ bên luyện khí sĩ, phần lớn tăng phúc nằm ở mặt vũ phu. Đáng tiếc là cảnh giới vũ phu cũng không có đề thăng, nhưng thực lực cơ bản quả thật có tăng lên không nhỏ. Nếu bây giờ lại để hắn đi đánh cái bí cảnh cháo môn kia, lúc chỉ còn dư hắn cùng Thiết Tiên Nhiên, hắn tuyệt đối có thể lại đánh ra một cái lỗ hổng có thể dung nạp hai người cùng đi qua, mà không cần mượn cái cầu thí quyền pháp cần bạo y kia. Long mạch sâu thân, một đầu long văn tương tự chân long hiện lên sau lưng tiêu dục, ngạnh sinh sinh xâm nhập vào trong bức tranh băng ngục chân hoàng. Đầu rồng chào dâng, mơ hồ cùng vượng hoàng bị chấn trụ kia có ý tứ long tranh phượng đấu. Không tệ. Nhìn khí huyết hùng hậu của tiêu dục, cuối cùng cũng có chỗ bổ sung, Long Uyển Yên hài lòng gật đầu. Có lẽ là lúc trước nàng ép quá gắt, vậy mà tiêu dục kéo tới bây giờ cũng chưa khôi phục tốt. Chính sách nghỉ ngơi lấy sức, nàng vẫn hiểu. Đương nhiên, cũng có thể là lúc nàng cho nghỉ, tiêu dục thừa dịp nàng không biết mà cùng Bạch Mao Phượng Hoàng nào đó làm vậy, vậy thì không rõ ràng. Tóm lại, hiệu quả chắc chắn đã bù đắp. Cái kia, lời chưa kịp nói ra miệng, tiêu dục đã sớm lên tiếng, dường như đã nhìn thấu ý nghĩ dục cầu bất mãn của ai đó, vội vàng nói, "Đúng rồi, Uyển Yên, ta nghĩ ra ta còn có một vật, đã tu luyện của ngươi cần thái âm chi tinh, nghĩ đến vật này cho ngươi sẽ tốt hơn." Nói rồi, cái chén nhỏ màu lưu ly nguyệt kia được tiêu dục móc ra, chén nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trên đó còn tản ra khí tức trăng nhàn nhạt. Tiêu dục đem hiệu quả giảng giải cho Long Uyển Yên, đối với chuyện này, nàng lắc đầu, vật này chất quý, thôi được rồi. Thăng lên hóa thần cảnh, ta đối với huyết mạch trong cơ thể đã có áp chế. Sau khi dùng long khí càng vững chắc hơn. So sánh dưới, vật ngưng tụ từ băng lạnh này, chẳng bằng ngươi đưa ta thái âm chi tinh. Nàng liếc nhìn sát trời, thấy tà dương dần nặng, ánh sáng lung lung, thế là nói với tiêu dục còn đang mặc quần áo, thời gian không còn sớm, trời đã tối, vậy hôm nay ngươi ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, thế nào? Tay cầm áo của tiêu dục run lên, sao có thể không rõ ý Long Uyển Yên, cái này, Uyển Yên, chỗ khách sạn của ta còn có người chờ, qua đêm thì không cần. Hán Uyển chuyển từ chối lời đề nghị ngủ lại của Long Uyển Yên. Đối với chuyện này, Long Uyển Yên dường như nhớ ra điều gì, không tiếp tục nói nữa, đúng, ngọc bội của ta ngươi cần phải cất giữ tốt. Sau này nếu tới Thanh Vân Phủ Tông tìm ta, bằng vào vật này cũng có thể đi vào. Vị Nguyên Anh cảnh tu sĩ thay ta chấn giữ bí cảnh kia, ta còn chưa cảm tạ nàng đâu. Tông chủ Nguyệt Ảnh Tông, gọi là Bốc Toán Thiên đúng không? Nghe nói ngươi ở cùng nàng. Nếu như phòng không đủ ở, có thể tới chỗ ta, bằng không mạo phạm đại tu sĩ Nguyên Anh cảnh người ta cũng không tốt. Ha ha ha. Phòng tuyệt đối đủ. Gần đây bí cảnh kết thúc, tu sĩ gần đó đều đi hết rồi, trống ra rất nhiều phòng. Tới ở gì đó thì thôi, ngươi ở đây là đệ tử Thanh Vân Phủ Tông, ta tới đây không tốt. Phải không? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh kia có đồ vật yêu thích. Ta chuẩn bị cẩn thận một chút, tới cửa thăm. Tới cửa thăm thì không cần. Nàng có chút sợ người lạ. Còn đồ vật yêu thích, bánh ngọt các loại, ngươi ở đây có không? Nhớ tới dáng vẻ nhát gan của Bốc Toán Thiên, tiêu dục thay nàng từ chối. Long Uyển Yên cũng không ép, có hôn ước cùng xính lễ gia trì, nàng cũng không sợ hãi gì, chỉ nói tiếp, vẫn còn thừa lại chút bánh ngọt thơ vàng mưa móc, nàng có thể ăn không? Được. Trong phòng lại nói vài lời, Long Uyển Yên hài lòng, cuối cùng chịu thả tiêu dục đi. Nhìn hắn ôm gói bánh ngọt, vội vàng thoát đi. Đôi mắt Long Uyển Yên lấp lóe, cái lưu ly nguyệt chén nhỏ trên bàn đặc biệt hút ánh nhìn. Không phải là không muốn, nhưng cho thì vẫn phải cho. Dù sao cũng là lão bà nhà mình. Đồng thời, bên cạnh, tiếng ô a của Hải Nhi trong phòng phụ huyền vang lên. Long Uyển Yên nghĩ, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau khi thân ảnh rời khỏi phòng rồi trở lại, trong ngực đã ôm thêm một tiểu gia hỏa tóc trắng tuyết mâu. Phượng hoàng nhân tộc, quả là thủ pháp chính xác. Nhìn khuôn mặt mập mạp của Hải Nhi trong ngực, Long Uyển Yên nhếch miệng cười, chọc chọc nói, gọi mẹ Hải Nhi không nói gì, chỉ đôi mắt bạch diễm nhìn nữ tử thủy mị trước mắt, không ồn ào, thậm chí còn yên tĩnh hơn lúc ở trong ngực phụ huyền. Bạch diễm tiêu đốt, lại không tổn thương người, nhưng cũng không chạm vào góc áo Long Uyển Yên. Nụ cười trên mặt nữ tử thủy mị lại thêm một chút, đang định trêu đùa thêm. Vị hảo hữu đã rời đi trở về, đi vào phòng. Nữ tử thấy Long Uyển Yên trong ngực đã ôm một Hải Nhi, nàng đương nhiên biết nam tử kia đã tới. Ban ngày ban mặt cửa phòng đóng chặt liền có thể chứng minh, vì vậy lập tức kinh ngạc, "A, Uyển Yên, tốc độ muội nhanh như vậy sao? Ta mới nhắc ý, quay đi quay lại muội đã có con rồi. Dưỡng linh đan hiệu quả không mạnh như vậy đâu." Đôi mắt tuyết mâu bạch diễm cùng đôi mắt màu bạc ánh nguyệt đồng loạt chuyển hướng cửa phòng. Màu mắt rất giống nhau nhìn chằm chằm nữ tử kinh ngạc. Quay đầu, nữ tử đã nhận được hai cái lườm trắng. Bởi vì chuyện yêu tộc nổi lên trong Phượng Khâu bí cảnh, Long Uyển Yên và các đệ tử Thanh Vân phủ tông vẫn cần ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, coi như trông coi tình hình, chờ đợi Tiên Minh phái người tới xem xét. Đã như vậy, Hải Nhi Tiêu Dục cũng tạm thời tiếp tục giao cho phủ huyền chăm sóc. Xem tình hình thì Hải Nhi kia dường như rất thích vị đại sư tỷ có độ ngực rộng lớn này. Còn về ý thức của Bạch Phượng có đang ở trong cơ thể Hải Nhi không thì không thể nói trước. Tiêu Dục cũng vui vì được nhàn nhã, đồng thời khiến hắn vui mừng là những lời đồn liên quan đến dị bảo mang theo khí tức Phượng Hoàng của kiếm tiên mặt nạ đã được Long Uyển Yên nghĩ cách dàn xuống. Bất quá, cái giá phải trả là sự chú ý của mọi người đều chuyển sang suy đoán kiếm tiên mặt nạ là ai. Ừm, cứ hỏi đi, Diệp Phong đã làm, không liên quan nửa điểm đến hắn Tiêu Dục. Mặc y phục Long Uyển Yên tặng, Tiêu Dục khí vũ hiên ngang đi qua trước mặt những đệ tử vẫn còn đang tìm kiếm tên biến thái chạy trần chủ kia, làm như không thấy. Quả nhiên quần áo thực sự là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Bất quá, chuyện Long Uyển Yên đã có một kết thúc, nhưng một số chuyện còn rắc rối vẫn chưa được giải quyết. Bốc Quan Thiên, vị nữ chính tinh thông thuật bói toán này, dường như vì tử kiếp, nàng coi mình như một cây cỏ cứu mạng, nghĩ cách bám vào bên cạnh Tiêu Dục. Hiện tại nếu trở về tụ ma đảo, mang theo một vướng víu như vậy cũng không tốt. Cái gọi là tử kiếp kia, phải nghĩ cách giải quyết. Luốt luốt lông mày, Tiêu Dục trở về căn phòng hai người cùng ở cốt cách cửa phòng đẩy ra. Điều khiến Tiêu Dục bất ngờ là cái viên nếp nhỏ kia lại ở trong phòng. Lỉnh kỉnh bao lớn bao nhỏ, đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng, dường như muốn lên đường. Thấy hắn tới, đôi mắt xanh mềm mại như hai vì sao của nàng ngưng lại, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, "Tiêu Dục, ta phải đi." Mèo Tam Hoa nương nương vẫn như cũ ngồi xổm trên đỉnh đầu nàng, tiếng mèo kêu phụ họa. Chương 192, nhà ta có sau đó lộn mèo mèo chương 192, nhà ta có sau đó lộn mèo mèo Tiêu Dục, ta phải đi. Bốc Toán Tiên sắc mặt nghiêm túc, thân thể nhỏ nhắn, sau lưng cóng theo một cái bao đã thu thập xong. Tam Hoa nương nương từ trên đầu nàng nhảy xuống, một cái bao nhỏ xinh xắn cũng rơi vào trên lưng nó. Nhìn trước mặt một lớn một nhỏ, một người một mèo mang bao lớn bao nhỏ, Tiêu Dục chớp chớp mắt, rồi hỏi, "Đi đâu?" "Trở về ngọn núi của ta." "Tử kiếp trên người ngươi không phải đi theo ta mới có thể tiêu trừ sao? Ngươi không sợ?" "Hừ hừ, nó đã lệch đi rồi, dường như không còn nữa." Nói đến tử kiếp, viên nếp nhỏ này không còn sợ hãi mà co do nữa, mà là nhô lồng ngực không lớn của mình lên kiêu ngạo nói, "Ngay hôm nay, ta tâm huyết dâng trào lại bói một quẻ." Mặc dù không biết vì sao, nhưng tử khí ngưng tụ thành khói đen bao phủ phía trên đã dần dần tiêu tán. Đối với chuyện này, Tiêu Dục thực sự cảm thấy kỳ quái, "Ngươi xác định?" "Đó là tự nhiên, quẻ tượng của ta từ trước đến nay không có sai sót." Nếp nếp vô vô ngực mình kiêu ngạo nói. Vừa nghe như vậy, Tiêu Dục chỉ cảm thấy càng thêm không đáng tin. Thấy vẻ mặt hoài nghi của hắn, Bốc Toán Tiên trừng mắt, ngươi cái biểu cảm gì vậy, ta rất lợi hại được không? Cũng chỉ gần đây quẻ tượng có chút bất ổn thôi. Ngươi còn nhớ con yêu tu hóa thần cảnh kia không? Tên kia ở trong yêu cốc, không biết từ đâu dò la được tin tức của ta. Vốn muốn tới đây giết ta, bất quá, vừa vặn đụng vào Phượng Khâu bí cảnh. Bây giờ nó đã bị Long Nguyễn Yên đền tội. Uy hiếp đối với ta tự nhiên cũng không còn nữa. Quả nhiên, đi theo ngươi tử kiếp của ta liền không còn. Bằng không, ta còn ở trong rừng sâu núi thẳm kia đợi, một năm sau bị tìm tới cửa, ta nhất định phải chết. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Dục mới phản ứng. Lần này, trong đám yêu tu xuất hiện, dường như có một con yêu tu hóa thần cảnh. Hắn chém chỉ là con chư yêu nguyên anh cảnh. Con yêu tu hóa thần cảnh kia, yêu thân là một con bướm đêm to lớn, sau đó dường như bị giáo chủ ngũ độc giáo luyện hóa, chết không thể chết lại. Hóa thần cảnh. Ngược lại cũng cấp. Bất quá ta nhớ đó không phải là một kiếm tu bản mệnh sao? Sao lại biến thành yêu tu? Tiêu Dục liếc mắt, trước mặt tạm thời vẫn không có động tĩnh gì trên mặt nhiệm vụ. Dường như không đơn giản như vậy. Mắt hắn dán vào chữ nhiệm vụ dài hạn trên đó, ngây người nhìn một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đừng đả kích hứng thú của viên nếp nhỏ này. Xem ra viên nếp nhỏ này vẫn rất thảm, tử kiếp dường như không chỉ một. Thiên hai, nhân họa, yêu họa, cũng có thể. Hiện tại con yêu tu kia chỉ là hợp với trên mặt nổi, tầng sâu có khả năng vẫn còn. Nghĩ như vậy, Tiêu Dục liền hỏi một câu, ngươi nhất định phải đi. Ừm, ta cũng nên trở về. Nói thật, ta có chút không thích hợp ngoại giới, vẫn là trong rừng sâu núi thẳm của ta tốt hơn. Bốc Toán Thiên nói, xem ra ý đã quyết. Tốt. Sau này nếu ngươi gặp chuyện, có lẽ những thứ này có thể giúp ngươi. Còn có đây là chút bánh ngọt, trên đường có thể ăn. Vốn là Long Nguyễn Yên định sang đây thăm ngươi, nhưng bị ta ngăn lại. Suy nghĩ, Tiêu Dục móc ra vài tấm liễm tức phủ và vài tấm càn khôn độ địa phủ, giao cho nàng. Coi như có còn hơn không. Với thủ đoạn chạy trốn của nàng, những thứ này trên tay Tiêu Dục chỉ có thể coi là chín châu mất một sợi lông. Bốc Toán Tiên không cự tuyệt, ngược lại nhận lấy. Nhất thời, cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia có chút run rẩy. Tiêu Dục giật mình, đây là làm sao? Chẳng lẽ mắc bệnh? Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn kỹ, cái khuôn mặt nhỏ nhắn khéo léo kia đã hai mắt đẫm lệ, nước mắt nước mũi chảy dài. Tiêu Dục, ngươi đối với ta quá tốt. Ta ngươi chính là người bạn đầu tiên của ta. Nói thật, kỳ thực ta cũng rất thấp thỏm khi không hiểu sao lại bám dính lấy ngươi, nhưng ngươi cũng không ghét bỏ ta hức. Tiêu Dục những ngày này, cảm ơn ngươi đã dung túng. Này này, đừng dựa tới, bộ đồ này không rẻ, nước mũi dính vào rồi. Tiêu Dục cố gắng ngăn cản Bố Toán Thiên đang cảm xúc dâng trào vì sống sót sau tai nạn, nhưng cuối cùng thất bại. Bộ y phục Long Nguyễn Yên đặc biệt chế tạo đã bị dính nước mắt nước mũi của thiếu nữ này. Kỳ thực ta không có gì bằng hữu, ta thì nhìn ra rồi. Tiêu Dục, có muốn cùng ta trở về không? Mặc dù ở trong nhân tộc không có gì bằng hữu, nhưng vẫn có rất nhiều động vật bằng hữu. Ngươi nhìn đại hoa không đáng yêu sao? Bố Toán Thiên giơ Tam Hoa Nương Nương lên, ý đồ dùng nó dụ dỗ Tiêu Dục về nhà. Nhưng nhìn Tam Hoa Nương Nương liên tục trợn trắng mắt trên tay nàng, Tiêu Dục liên tục cự tuyệt. Không không được, lát nữa nó lộn mèo. Lát nữa lộn mèo. Thật không? Tiêu Dục kinh ngạc. Ừm. Nói rồi, Bố Toán Thiên mong đợi nhìn về phía Tam Hoa Nương Nương, phất phất tay nói, "Nhanh. Đại Hoa, lộn vài cái cho Tiêu Dục xem, trước đây lúc nhỏ ngươi không phải thích nhất lộn nhào sao?" Đầu mèo của Tam Hoa Nương Nương nghiêng một cái, nhìn Bố Toán Thiên không hiểu sao lại cố chấp, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc. Mèo nó kêu một tiếng, ý đồ gọi lại chút lý trí còn lại cho Bố Toán Thiên, nhưng mà, "Đại Hoa, vì sao không ngã? Tiêu Dục không phải người ngoài, có gì mà ngại?" Bố Toán Thiên chống nạnh nói, "Lộn một cái, hắn liền theo chúng ta trở về." "Dừng. Ta đâu có nói Đại Hoa lộn nhào liền theo ngươi." Tiêu Dục nghe không nổi nữa đội vàng trả lại. Cuối cùng, bị uy hiếp bởi Bố Toán Thiên, Tam Hoa Nương Nương bất đắc dĩ lộn ba cái. Tiêu Dục là lần đầu tiên gặp một con mèo biết lộn nào. Không hổ là Tam Hoa Nương Nương. "Tiêu Dục, ngươi thật không đi theo ta không?" "Thật sự không được, ta cũng muốn về nhà." "Đúng, nếu đã muốn đi, ta cũng có đồ vật cho Đại Hoa." Đem phần còn lại của cây bạc hà mèo cực phẩm linh thảo đưa ra, trấn an Tam Hoa Nương Nương suýt chút nữa sù lông. Tam Hoa Nương Nương cầm lấy bạc hà mèo, liếc Tiêu Dục một cái. Trong ánh mắt dường như nói, "Tính ngươi biết thời thế." Tiếp đó, mắt buốt tinh quang, mê luyến trong dư vị bạc hà mèo này. Tiêu Dục tiếp tục nói với Bố Toán Thiên, "Ngươi xác định bây giờ muốn đi, không đợi ba ngày sao?" "Không được, ta cảm giác nếu đợi nữa sẽ có họa sát thân. Hơn nữa, bạn bè tới đón ta không thích xuất hiện lúc có mặt trời." "Họa sát thân?" Tiêu Dục càng thêm nghi hoặc. Cái Bố Toán Thiên này thật đúng là nhiều tai nạn a. Hai người không để ý Tam Hoa Nương Nương còn đang đắm chìm trong bạc hà mèo, vừa nói vừa đi ra ngoài khách sạn. Trên đường, Bố Toán Thiên thần thần bí bí lại gần nói, "Ngươi từng xem thoại bản chưa? Kỳ thực, ta cảm giác ngươi có chút giống nhân vật chính trong thoại bản kia, mệnh cách đặc biệt, số đào hoa không ngừng, phúc duyên thâm hậu. Ở bên cạnh ngươi chắc chắn không có chuyện tốt, ai ở bên ai gặp nạn. Không phải ngươi thật sự có thể tính ra sao?" Tiêu Dục hơi xấu hổ. May mà một giây sau, Bố Toán Thiên lại cười, "Ai, chỉ đùa một chút thôi, không cần thiết coi là thật. Bất quá, tình hình hiện tại của ngươi, ta cũng có chút thấy không rõ. Bản thiên thư ta nhặt được trước đây vẫn chưa nghiên cứu triệt để. Bất quá, những lời ta nói ngươi phải nhớ kỹ. Cẩn thận đào hoa kiếp, đừng thấy nữ nhân liền đụng tới, ngươi sẽ dính phiền phức." Hô gió mạnh xoắn tới, một đạo bóng đen khổng lồ rơi xuống phía trước, lặng yên không một tiếng động, chút nào không gây nên sự chú ý của những người khác. Đó là một con dạ ưng khổng lồ vô cùng, giống như lần Bố Toán Thiên tới Phượng Khâu bí cảnh, chính là vị này đưa nàng tới. Tiêu Dục lặng lặng nhìn con chim chóc thần tuấn phi phàm này, trong mắt gợn sóng nổi lên. Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. A, đúng, Tiêu Dục, kỳ thực ta vội vã như vậy còn một nguyên nhân Bố Toán Thiên tới trước con đường này, cánh tay nhỏ chân ngắn, leo nửa ngày không lên. Cuối cùng vẫn là Tiêu Dục đỡ nàng một cái, nàng mới có thể leo lên lưng chim ưng. Nàng ngồi xếp bằng trên lưng dạ ưng, cúi đầu, đôi mắt màu làm tản ra ánh sáng dịu dàng. "Trong vòng 3 ngày, Tiêu Dục, ngươi tốt nhất rời khỏi Phượng Khâu bí cảnh. Trên người ngươi có tử khí, rất nghiêm trọng, sẽ liên lụy đến những người khác, là loại sẽ chết người đó, dù Long Nguyễn Yên cũng không ngăn được. Bằng không ta cũng sẽ không đi, ta ở bên cạnh ngươi chỉ có thể bướng chân bướng tay. Tóm lại, quẻ tượng cho ra là tốt nhất một mình ngươi. Càng nhiều người, nguy hiểm gặp phải càng lớn. Nhớ kỹ tốt nhất nhanh lên, cũng không nhất định là 3 ngày, tóm lại, càng sớm rời đi quẻ tượng biểu hiện lại càng tốt." Nhớ lấy theo dạ ưng dương cánh bay cao, âm thanh của Bố Toán Thiên cũng càng ngày càng nhỏ. "Đúng, Tiêu Dục, ngươi nếu muốn tới tìm ta, có thể tới Bồng Đồng Sơn tìm ta. Ta ở ngay đó, núi nằm ở Long Dạ Ưng bay rất nhanh." Trong chớp mắt, Bố Toán Thiên ngay cả lời còn chưa nói xong đã bay ra trăm dặm, hóa thành một điểm đen mất tung ảnh. Chạy rất nhanh. Lời nói cũng chưa nói rõ ràng. "Long cái gì châu? Long thủ châu sao? Lấy long mở đầu có không ít. Bất quá, biết tên núi là được." Tiêu Dục túi đầu rơi vào trầm tư. "Tử khí, hắn sẽ chết sao? Phiền phức thật đúng là lớn. Vốn cho rằng kết thúc bí cảnh là không sao, không ngờ. Bố Toán Thiên tuy nói là người xui xẻo một chút, nhưng ở phương diện tiết mạng thì chắc chắn không giả được. 89/10 là có khả năng. Vậy xem ra đi là phải nâng lên lịch trình rồi." Đang suy tính, đột nhiên, sau lưng chuyển đến chút động tĩnh. Tiêu Dục quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Tam Hoa Nương Nương còn cái bao nhỏ kia đi ra, vẻ mặt kinh ngạc. Trên khuôn mặt mèo lông nhung đáng yêu, còn dính vài mẩu lá bạc hà mèo rách. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm điểm đen đã đi xa kia. Đồng tử tràn đầy vẻ không thể tin. Tiêu Dục túi đầu nhìn nó cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dục. Một người một mèo đối mặt hồi lâu. Điểm đen trên bầu trời sớm đã biến mất, dường như đã quyết định điều gì đó, cũng không quay đầu lại, liền đi. Nhất thời trước khách sạn, một người một mèo đều im lặng không nói. Chương 193, Huyền Linh Ba Vàng, ba cái mới lên mặt trời chương 193, huyền linh ba vàng, ba cái mới lên mặt trời bốc toán thiên đi được tiêu sái, đi thoải mái, nhưng đó là rơi mất đồ. Đi quá mức đội vàng, quên cái gì, cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà, một vật sống lớn như vậy, một con tam hoa nương nương, cũng không thể nói quên là quên được. Để phòng bốc toán thiên còn có thứ gì khác bỏ lại, Tiêu Dục đi vào phòng kiểm tra một phen. Những cái bánh ngọt tơ vàng mưa móc mà nữ tử đạo môn đưa tới, lén lút ăn vụng, vậy mà một cái cũng không còn, mang đi hết. Những thứ khác cũng không có gì quên mang, ngoại trừ tam hoa nương nương. Đối với chuyện này, tam hoa nương nương hề bại ủ rũ, bị đả kích lớn. Nó giống như đứa trẻ có cảm giác tồn tại thấp nhất trong nhà, mọi người trong nhà đi du lịch, lại duy chỉ có để nó ở lại trong nhà trống rỗng. Nó vùi trên giường, chiếm lấy giường của Tiêu Dục mà giúp thành một cục, rơi vào trạng thái tự kỷ. Tốc độ của con dạ ưng kia rất nhanh, bảo thủ bây giờ đã bay ra hơn 1000 dặm. Tiêu Dục cũng không có năng lực liên hệ bốc toàn thiên, chỉ có thể ngồi đợi viên nếp nhỏ kia lúc nào phản ứng lại, rằng chính nàng đã vứt lại một con mèo. Tiêu Dục nhìn cục lông quận mình thành một nắm kia, bất đắc dĩ nhún vai. Việc đã đến nước này, ngủ trước đã. Đằng nào tạm thời cũng vô sự, ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên thì hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngày thứ hai, mặt trời mới mọc dâng lên, một đoàn bóng tối từ trong phòng hắn dâng lên. Bóng tối bao quanh một thân ảnh hiệu điệu thon dài, giống như một bộ y phục bó sát màu đen có lồi có lõm. Nó ba một cái, cho hắn một bạn hai, đánh cho hắn tỉnh giấc. Vận thường muốn đi, người tốt nhất tiễn đưa nàng. Nói rồi, bóng tối nặng nề lại rụt trở về. Mở to mắt nhập nhèm, Tiêu Dục cảm thấy mệt mỏi như bị ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt. Ngay cả mí mắt cũng không hoàn toàn mở ra, nhìn đoàn bóng tối đang lan tràn phía trước, chậm rãi nói ra một câu, "À, ở khách sạn nghỉ ngơi, Huyền Linh Tông chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở về tông." Đã Lý Vận Thường đã khôi phục thân thể, thương thế cũng tạm ổn, không cần thiết ở lại khách sạn nữa. Lần này đi bí cảnh, thu hoạch có, nhưng không nhiều. Bất quá may mắn là không có người nào thương vong. Dừng lại bên cạnh xe ngựa, sư muội Huyền Linh Tông một mặt không hiểu nhìn Lý Vận Thường đang đứng bên xe. Gió nhẹ lướt qua thiếu nữ áo xanh giận dỗi kia, đồng thời cũng mang tới tiếng xì xào bàn tán của các đệ tử khác. Lý sư muội sao còn chưa đi? Đã sắp giữa trưa, xem ra giống như đang chờ ai. Hắc, chắc chắn rồi. Đúng rồi, ngươi đoán xem ta ở khách sạn gặp ai? Ngày hôm qua, ta thấy Diệp Phong sư đệ Trần Chuẩn từ trong phòng Lý sư muội chạy ra. Hoa, tin tức lớn. Xem ra Diệp sư đệ kia quả thật cùng vị đại tiểu thư tông môn chúng ta có một chân. Ai? Tình yêu. Nghe thấy, một vị tán tu vừa được thu nạp vào Huyền Linh Tông đợt này, còn chưa biết tình hình, hỏi, các vị sư minh, vị Diệp Phong sư minh mà các ngươi nói là người nào? Ta xem trên sơn thủy công báo, đó không phải chỉ là một kẻ biến thái thích chạy trần truồng sao? Ai? Sư đệ, ngươi mới nhập môn, biết không nhiều. Cái Diệp Phong kia, thế nhưng là truyền kỳ trong Huyền Linh Tông chúng ta. Nội môn thi đấu đệ nhất, tốc độ tu vi dâng lên kinh người, lại vô cùng dễ gần. Được xưng là một trong Huyền Linh Tam Hoàng. Đáng tiếc bây giờ đã bị trục xuất khỏi tông môn. Tam Hoàng không còn, sau này tông môn sẽ thiếu chút niềm vui. Một số người biết nội tình, nhao nhao lắc đầu, dường như đang tiếc cái gì. Tam Hoàng. Đệ tử tán tu kia không hiểu. Ba mặt trời mới mọc, thái dương của tông môn, tương lai đang dâng lên. Đáng tiếc, có lẽ vì cảm xúc, những người già ở Huyền Linh Tông kia cũng không giải thích thêm gì, mà tự mình nói. Thanh Minh sư huynh đạo tâm bị hao tổn, tiến vào cấm địa sau núi, bế quan ngồi xuống. Đoán chừng có một đoạn thời gian không thể uống rượu với nhau. Tôn sư đệ rời khỏi Huyền Linh Tông, đoán chừng là đau lòng gần chết, không có tâm tư tu luyện trong tông môn. Diệp sư đệ thì vì bại lộ sự biến thái mới tốt kia, không thể tiếp tục ở lại trong tông môn, từ đó bị khai trừ. Ai? Cảm thấy không đáng thay bọn họ à? Nếu như có thể nghe có người cảm thấy không đúng, vội vàng cải chính, bản tin của ngươi quá cũ rồi. Ta nghe nói là Thanh Minh sư huynh ý niệm thông suốt, đột phá nguyên anh. Vào cấm địa hậu sơn là để củng cố tu vi, lĩnh hội kiếm ý của tổ tiên. Còn tôn sư đệ là được một vị trưởng lão phú bà trong Hợp Hoan Tông ban bồi. Mặc dù tuổi lớn một chút, nhưng trong nhà có khoáng a. Ngươi biết không? Nhà nàng chính là khai thác linh thạch. Diệp sư đệ thì càng khỏi nói, giành được phương tâm của Lý sư muội. Ngươi nhìn bây giờ là bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng tông chủ chúng ta chỉ có một thân nữ nhi là Lý sư muội. Đợi ngày sau thành thân, nói không chừng toàn bộ tông môn cũng là của Diệp sư đệ. Hơn nữa, hắn dường như cùng Long Nguyên Yên, tông chủ Thanh Vân phủ tông có liên hệ không nhỏ. Trước đây, có người của Thanh Vân phủ tông tới chỗ chúng ta tìm hiểu tin tức Diệp sư đệ đấy. A, trải qua một phen nói chuyện tỉnh táo như thế, những đệ tử còn than vãn kia đều ngây người, đều phản ứng lại, ba tên này, tình cảnh dường như không tồi tệ như vậy, thậm chí còn tốt hơn, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ, những kẻ nghèo hèn muốn tu vi không có tu vi, muốn linh thạch không có linh thạch, lại còn không có đạo lữ, thì tiếc hận gì thay cho ba người kia đây. Nghĩ đến điểm này, có thể nói là buồn từ trong tâm mà tới. Không thể kiềm chế được, tiếng than vãn một mảnh, ta dựa vào cái gì a? Thanh Minh sư minh thì thôi, đó là hậu tích bạc phát, còn lại hai tên kia là tình huống gì? Phú bà Hợp Hoan Tông, cơ mờ nở, ta cũng muốn được bao nuôi. Cái bữa ăn chùa miễn phí kia, sao lại tiện nghi cho cái tên mập mạp chết tham tiền kia? Diệp sư đệ cái quỷ gì? Không có thiên lý. Lý sư muội thì thôi, sao còn có tông chủ Thanh Vân phủ tông? Lời đồn đúng không? Nữ nhân duyên hắn tốt như vậy sao? Lão tử đến bây giờ ngay cả tay nữ nhân cũng chưa sờ qua. Vào thời khắc này, giọng điệu của những đệ tử Huyền Linh Tông này lại nhất trí, làm bà con xuất sinh này đều có chỗ, cũng không để người ta sống tốt hơn. Âm thanh lượn lờ, kinh động một mảng lớn chim chóc đậu trên cành cây bay mất. Trong tiếng than vãn, lại có một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, thúc giục lên đường, các ngươi kêu cái gì đấy? Thời gian không còn sớm, phải đi thôi. Suối quẩy, vậy mà đụng phải tên biến thái kia. Nhanh lên, nếu không đi, trời đã tối, trên đường gặp phải tiểu quỷ khó dây dưa thì càng không dễ đi. Là thiếu nữ áo xanh có khuôn mặt âm trầm kia, con gái nuôi của tông chủ Huyền Linh Tông, nghĩa muội của Lý Vật Thường. Trong tiếng thúc giục, sư muội Huyền Linh Tông kia nhìn về phía Lý Vật Thường, sư tỷ, thời gian không còn sớm, người xem đi thôi. Lý Vận Thường nghiêng đầu, nhìn nghĩa muội đang múa tay múa chân với các đệ tử, cũng không còn tâm tư chờ tiếp. Gần đây thiên hạ không yên ổn, đi đường ban đêm quả thật không an toàn. Hơn nữa, thời gian đã lâu như vậy, muốn xuất hiện cũng sớm nên xuất hiện. Không xuất hiện, đoán chừng bây giờ vẫn còn đợi trong phòng lão bà kia. Dục sư minh. A, nói thật dễ nghe. Nắm tay thiếu nữ nắm chặt, nặng nề bước về phía chiếc xe. Vị trưởng lão Huyền Linh Tông tay nâng bầu rượu, ngồi dựa trên nóc xe ngựa, lại phát ra. Ngẩng đầu nhìn khách sạn, ẩn dưới một chỗ bóng tối. Cái mũi run run, dường như ngửi thấy thứ gì tốt. Sau đó cầm rượu trong tay hất lên, la hét nói, "Này, Tiểu Lục, rượu không đủ, ta muốn đi mua rượu." "A?" Thiếu nữ áo xanh bị gọi tên kia, cau mày, "Ai là Tiểu Lục? Trưởng lão không cần mỗi lần nhìn màu sắc quần áo rồi tự tiện đặt tên cho người ta chứ? Còn nữa, trước khi đi không phải vừa cho người mua đầy rượu rồi sao?" Uống xong, đối với chuyện này, trưởng lão mặt không đáng tin nói, "Ngươi đây là đổ hết rồi sao? Ngươi đang làm gì vị trưởng lão này thế, nhưng là con sâu rượu nổi tiếng trong tông, Kim Đan cảnh đỉnh phong. Vốn dĩ lần bí cảnh này cũng không có chuyện của nàng." Bất quá vì hộ tống con gái cưng của tông chủ, cũng liền tới đây một chuyến. Tuy là trưởng lão, lại bình dị gần gũi, cùng đệ tử tông môn không có vẻ kiêu ngạo gì, còn là bạn rượu với Lý Thanh Minh. Bởi vậy, đa số đệ tử cũng hòa đồng được với nàng, nhân duyên vô cùng tốt. Bao nhiêu năm qua, việc chiêu sinh đệ tử tông môn đều do nàng phụ trách. Đối với lời đáp này, thiếu nữ áo xanh tuy có không hiểu, bất quá biết chút ít nội tình, lại không chịu chậm trễ, kiên nhẫn cùng vị trưởng lão này hàn huyên. Hai người nói chuyện, hấp dẫn ánh mắt của các đệ tử phụ cận. Đương nhiên Lý Vận Thường cũng bị ảnh hưởng. Bất quá nàng chỉ liếc mắt nhìn, liền không còn hứng thú. Hứng thú đã không còn, tự nhiên nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Lúc này, khi lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, tập trung trên người vị trưởng lão kia, một đạo hắc ảnh cấp tốc từ dưới mái hiên chui ra, tốc độ cực nhanh, giống như một con dở dạ gô nạch khỏe mạnh. Nó rơi xuống đất, ôm lấy Lý Vận Thường rồi vọt vào trong chiếc xe ngựa không một bóng người. Giang giác, ổ khóa đóng lại, chỉ để lại vị sư muội Huyền Linh Tông kia quay đầu lại, cảm nhận luồng gió mạnh thổi qua bên mặt, nhất thời thất thần. Bành, xe ngựa chao đảo, biên độ không nhỏ, nhưng âm thanh nhẹ. Rõ ràng người đến đối với lực đạo khống chế cực tốt. Trong không gian chật hẹp, hương thơm ngát trên người thiếu nữ cùng với thân thể mềm mại cùng nhau chuyển tới, phảng phất như nụ hoa chưa hoàn toàn nở rộ, ngây ngô nhưng lại có vẻ thành thục chấm nở. Thiếu nữ áo đỏ ban đầu còn có chút dây rủa, tưởng là kẻ địch tập kích, dây đỏ ân hồng nương giống như ngân xà xuất động ló ra. Bất quá, cảm nhận được lồng ngực quen thuộc kia, cùng với dây đỏ có vẻ nhu hòa hơn, Lý Vận Thường lập tức phản ứng lại. Nàng ngả người ra sau, dựa vào lồng ngực của người đến. Mắt tựa hoàng hôn liếc lên, quả nhiên nhìn thấy đôi con ngươi đang nhìn nàng ôn hòa, lập tức kinh hỉ kêu lên, "Dục sư minh!" Chương 194, thật mát lạnh chương 194, thật mát lạnh là ta. Túi đầu nhìn thiếu nữ đang tung tăng trong ngực, Tiêu Dục gật đầu một cái. Vốn là buổi sáng sớm biết Lý Vận Thường phải về tông, hắn đã nghi đến tiễn. Dù sao đã hứa hẹn với thiếu nữ, chỉ vừa lại gần một chút, hắn liền nghe thấy tiếng than vãn của mấy kẻ già đời ở Huyền Linh Tông. Đỉnh đầu mấy năm, hắn cùng các đệ tử này chung sống ngược lại cực kỳ hòa thuận. Với sự hiểu rõ của hắn đối với bọn họ, một khi hắn dám nên ngang trò chuyện với Lý Vận Thường, xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, thì chắc chắn sẽ bị lôi đi xử cực hình, kèm theo tội lỗi của Lý Thanh Minh và Tô Tiễn, loại lâm cây, hai chân răng rộng. Cho nên, vô luận thế nào cũng không thể xuất hiện trước mặt những tên kia. Cũng may Diệu trưởng lão có cảm giác, phát hiện hắn, đánh một trận phụ trợ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Xem như vận hạnh, được gặp mặt Lý Vận Thường một lần trước khi đi. Đối với vị trưởng lão có tiểu phẩm không tệ này, Tiêu Dục không ít lần cùng nàng nâng chén mời trăng sáng, tiện thể dòm ngó cái ngọn núi đầy đặn đấm rượu kia. Ánh trăng làm rượu, dựa vào xuân sắc, quả là cứ tốt. Cho nên, Tiêu Dục cùng kẻ giả đời Lý Thanh Minh lúc nào cũng xách rượu đi chọc vị trưởng lão nhàn rỗi này. Mấy phen xuống, mỗi lần cũng là hắn cùng Lý Thanh Minh say trước. Tỉnh lại sau, liếc nhìn nhau, phát hiện trên mặt đều bị vẽ đầy rùa đen. Không thể không nói, cái mũi của Diệu trưởng lão vẫn rất thính. Trên người hắn bây giờ chỉ còn một phần nguyệt ỉu, vẫn là thu thập từ buổi tối đầu tiên mới ra khỏi bí cảnh. Tiêu Dục mỗi đêm đều thu thập nguyệt hoa, bảo tồn lại. Bởi vì nguyệt chén nhỏ đã cho Long Nguyệt Yên, trên người chỉ còn lại phần cuối cùng này. Thôi, Tiêu Dục ngược lại cũng không mê rượu. Lát nữa, cái ly nguyệt ỉu cuối cùng này liền nhờ Lý Vận Thường chuyển giao cho nàng, xem như đáp tạ hành động vừa rồi. Suy nghĩ, hắn quay sang thiếu nữ áo hồng đang chăm chú nhìn mình, "Ngươi phải về tông?" "Ừm, Dục sư minh, ngươi có muốn cùng ta không?" "Trở về Huyền Linh Tông." Trong mắt thiếu nữ phóng ra thần thái chói lọi, mong đợi nói, "Những sư minh sư đệ trong tông vẫn rất nhớ ngươi. Thân phận không cần lo lắng, ta nói với mâu thân một chút, để ngươi vào tông vẫn không thành vấn đề." "Không được, đi ra lâu như vậy, ta cũng nên trở về, nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Tiêu Dục tự tuyệt. Diệp Phong là Diệp Phong. Cuộc sống như vậy mặc dù đặc sắc, nhưng bây giờ hắn là Tiêu Dục, tự nhiên không có ý định lội vào chuyện cũ nữa. Muốn đi Thanh Vân phủ tông sao? Cùng với lão bà kia sao? Không, trở về nhà của chính ta. Không phải, sao mỗi người đều muốn kéo hắn về nhà? Thế nào, trong nhà mấy người cũng có mèo biết lộn nào sao? Hơn nữa, Long Uyển Yên dường như mới ngoài 30, so với những lao quái vật động một tí mấy trăm tuổi thì đã rất trẻ. Bất quá, nhìn Lý Vận Thường mới 16 tuổi, Tiêu Dục cũng không nói nhiều. Ở trước mặt nữ nhân này, nhắc tên nữ nhân khác là sẽ gây phiền phức. Trải qua nhiều lần như vậy, hắn cũng đã tổng kết được chút kinh nghiệm chung sống. Như vậy sao nghe vậy, thần sát thiếu nữ khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Bất quá, nghĩ Dục sư minh cũng không đi nhà lao bạc kia, tâm tình cũng có chút tốt hơn. Bởi vì cái gọi là tình huống là so sánh ra. Thấy Lý Vận Thường lộ vẻ buồn rầu, Tiêu Dục biết trong lòng nàng lại bất ổn, thế là vội vàng nói, yên tâm, sau này có thời gian, ta sẽ về Huyền Linh Tông nhìn ngươi. Thật không? Giọng nói vừa dứt, sắc mặt thiếu nữ từ ảm đạm chuyển sang rực rỡ, Dục sư minh, vậy bây giờ ngươi tới đi, đợi mẫu thân ta rảnh rỗi, vừa vặn gặp mặt. Gặp phụ minh. Tiêu Dục lông mày giật một cái. Nhưng nhìn thần sắc Lý Vận Thường, e rằng chứng bệnh làm nũng của nàng lại tái phát. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý, bây giờ thì thôi, bất quá, gặp tông chủ thì có thể. Chỉ là nàng ngày trăm công ngàn việc không có việc gì. Dục sư minh nếu tới, mẫu thân ta nhất định sẽ dành thời gian. Ừ phải không? Vậy ta sẽ mang lễ vật tới cửa. Cũng không biết mẫu thân người thích gì. Không cần, đều là người một nhà. Nghĩ kỹ một chút, có liên quan tới vị tông chủ Huyền Linh Tông này, vị quá phụ nổi danh trong tu tiên giới. Vào tông vài năm qua, ngoại trừ những hoạt động lớn như nội môn tuyển bạn, may mắn nhìn thấy một mặt, lúc khác thì không thấy qua. Có cơ hội gặp mặt một lần, cũng tốt. Bất quá, hóa thân cảnh. Nếu nàng biết mình chân đạp nhiều thuyền như vậy, có thể sẽ tại chỗ bị đánh gãy chân không. Thôi, đó cũng là chuyện sau này. Nghĩ vậy, Tiêu Dục bước chuyện ra sau đầu, lập tức giao phó mục đích lần này hẳn đến, Vận Thường, ta có vài thứ cho ngươi. Để phòng vạn nhất, có chút thứ hộ thân lúc nào cũng không tệ. Lời cảnh cáo của Bốc Toán Thiên nhắc nhở hắn, sau này Huyền Linh Tông cũng không yên ổn. Lý Vận Thường là con gái của tông chủ, chắc chắn sẽ bị dính líu. Có vài thứ để phòng thân thì hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Dục kim mang thoáng qua, phượng hỏa giấy lên. Hoàng Nhãn Thần Thông thi triển, trên người Lý Vận Thường gieo một trái tâm nhãn. Gặp phải chút nguy hiểm không thể tránh khỏi cũng tốt, trước tiên biết được, tránh việc thông tin chậm trễ. Bất quá, có mẫu thân hóa thần cảnh của nàng bảo hộ, gặp phải chuyện gì cũng không đến lượt hắn. Hồn Đàm La có thể bảo hộ thần hồn. Mặc dù vì chuyến đi vào một cảnh, thêm việc bị bạch diễm thiêu đốt mà nát không ít, nhưng bảo vệ thần hồn vẫn không vấn đề. Đồng thời, Tiêu Dục còn đem Long Lân Lịch Hộ Tâm Kính mà trước đây vì chuyện Long Huyết Huyền Quả mà nhận được thưởng nhiệm vụ cho Lý Vận Thường. Lúc mấu chốt có thể bảo vệ tâm mạch, không đến mức lập tức mất mạng. Còn có một quả băng diễm hỏa chủng mà hắn lợi dụng đặc tính của bản thân ngưng tụ. Gặp phải nguy hiểm có thể dừng lại hộ thân, khí lạnh lan tràn có thể đóng băng linh hồn. Bạch diễm của Bạch Phượng cực kỳ thần dị, ngay cả Kim Đồng trước đây cũng không dám đụng vào. Băng diễm do đó mà sinh ra tự nhiên cũng có đặc tính tương tự, như cũng là mấy tấm càn khôn độn địa phù. Phù này dùng tốt, dù sao dưới chân chính là đại địa, chạm vào là có thể đột địa. Cho nên trong ngũ hành chi đột pháp, độn thổ là ưu tiên, dùng để chạy trốn. Ngoài ra, thêm mấy tấm khóa kiếm phù. Phù này chuyên khắc chế kiếm tu bản mệnh. Bất quá, đối với nguyên anh cảnh trở lên, thời gian khống chế không nhiều, trong chớp mắt sẽ đổ. Nhưng mà nói đến đây, bên ngoài đã ồn ào. Đoán chừng là các đệ tử kia đã kịp phản ứng. Ngoài xe ngựa, Tiêu Dục tới quá nhanh. Khi bị sư muội Huyền Linh Tông kia lấy lại tinh thần, phụ cận đã không còn bóng dáng Lý Vận Thường, chỉ có chiếc xe ngựa đóng chặt. Sư tỷ, nàng vô thức hô một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới. Xảy ra chuyện gì? Vị Diệu trưởng lão đang hô hào cũng biết mà còn hỏi. Có người, vừa rồi dường như có bóng dáng lướt sư tỷ vào trong. Nàng chỉ chiếc xe ngựa nói. A, địch tập. Nhưng ta không cảm nhận được linh khí ba động a. Trong xe ngựa dường như cũng không có tiếng phản kháng mọi người bàn tán ồn ào. Đột nhiên, trong đám người, có người dường như phát giác, nói một câu gây chú ý, không phải, Diệp sư đệ hắn tới sao? Nghe thấy chúng ta nói chuyện, cho nên cố ý dùng chiêu này ẩn mình. Lời vừa nói ra, các đệ tử Huyền Linh Tông trầm mặc, ngược lại kinh hãi. Dường như là có khả năng. Bằng không, Lý Vận Thường một mực đang chờ ai đây? Dựa vào. Không được, ta mau chóng tới xem. Với cái tính tình của Diệp sư đệ này, chuyện này có làm được không? Hắn khóa cửa làm gì? Chẳng lẽ muốn ngay trước mặt chúng ta, thẳng tiến lao lên đỉnh cao sao? Chúng ta cũng là một phần trong cuộc chơi của bọn họ ư? Ai có thể nhịn, ai không thể nhẫn nhục vì sự an toàn của Lý sư muội, chúng ta phải mở chiếc xe ngựa này. Vạn nhất nàng bị hiếp dâm, chúng ta trở về tông làm sao giao phó với tông chủ? Một đám đệ tử vây lấy xe ngựa, bất quá xen kẽ với thân phận của Lý Vận Thường, cùng với chuyện như vậy có mạo phạm hay không, khó tránh khỏi có chút do dự. Nhưng mà, tiếng của Lý Vận Thường từ bên trong truyền ra, ta không sao, các ngươi không cần bận tâm. Nô không cần. Ý gì các đệ tử Huyền Linh Tông sững sờ. Trong xe ngựa, Tiêu Dục đang ngưng khắc hỏa chủng lên người Lý Vận Thường cũng sững sờ. Ngón tay đốt lên bạch diễm điểm lên lưng Trần Chân Nhắn, sống lưng thiếu nữ run rẩy, bộ y phục hồng hỏa xếp trước ngực, cổ trắng non và mèo. Nàng quay đầu lại, khuôn mặt hồng nhuận. Đôi mắt tựa nhu thủy liếc Tiêu Dục một cái, chầm chậm nói, "Dục sư minh, có chút lạnh băng diễm cực lạnh, lạnh là chắc chắn rồi." Tiêu Dục vỗ đầu một cái, tăng nhanh tốc độ ngưng khắc. Lúc này, ngoài xe ngựa lại vỡ tổ. Diệp sư đệ, hắn thật sự tới rồi. Mặt trời mới mọc. Cái đầu má. Cũng có nữ đệ tử khuôn mặt đỏ bừng mà che mặt, Diệp sư đệ quả là hoang dã như vậy. Thật kích thích lát nữa bắt được hắn, như cũng phục dịch, ta tới bắt cánh tay hắn, ta bắt chân hắn, ta bắt cái. Chó nha, nam đồng đi chết đi. Bên ngoài đã bắt đầu lên kế hoạch trừng phạt Tiêu Dục, cái mặt trời mới mọc kia. Tên này, vậy mà chơi lớn như vậy. Bình thường nói qua loa cho xong, kể qua câu chuyện, các minh đệ làm ngươi nói đùa, không ngờ ngươi lại chơi thật. Trước khách sạn một mảnh ồn ào. Trên lầu 3 khách sạn Thanh Vân Phụ Tông, cửa sổ kia mở ra. Bên dưới đôi mắt màu bạc ánh trăng đang lặng lặng nhìn xem trận náo kịch này. Chương 195, phía trước vị hôn phu cùng sư tôn thành thân loại sự tình này, chương 195, phía trước vị hôn phu cùng sư tôn thành thân loại sự tình này cuối cùng, dù các đệ tử Huyền Linh Tông vây quanh xe ngựa, Tiêu Dục vẫn trốn thoát được sau một hồi truy đuổi. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân, hắn lộ ra miếng ngọc bội thiếp thân mà Long Nguyên Yên đã tặng, nhận được sự cho phép, rồi mạnh mẽ xông vào trong khách sạn Thanh Vân Phụ Tông. Hai tông khách sạn liền kề. Các đệ tử Huyền Linh Tông tự nhiên biết đây là địa bàn của Thanh Vân Phụ Tông. Có đệ tử Thanh Vân Phụ Tông ngăn cản, nhất thời không dám đi vào bên trong, đành phải chặn ở cửa ra vào mà chửi ầm lên. Bất quá, hành vi lần này cũng đã chứng minh lời đồn không hoa. Tên này nắm giữ ngọc bội kia, quả thật cùng tông chủ Thanh Vân Phụ Tông Long Nguyên Yên có quan hệ không rõ ràng. Đám người liên tục hô to mặt trời mới mọc. Trên xe ngựa, vị rượu trưởng lão kia nhấp một ngụm nguyệt tiểu do Lý Vận Thường truyền tặng. Nàng không khỏi thích ý nheo mắt lại, nhìn trận náo kịch trước mắt, tâm tình vui vẻ. Rượu ngon. Lầu 3. Dựa vào vách tường hành lang, Tiêu Dục thở hổn hển. Nghe tiếng chửi mắng phía dưới, hắn tà mị nở nụ cười. A, còn định đuổi kịp hắn. Với thể chất vũ phu được cường hóa sau khi hấp thu long huyết, dù không có khách sạn Thanh Vân Phủ Tông nghiệp hộ, hắn cũng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám người có thể chất luyện khí sĩ kia. Bất quá, chính là muốn tiêu hao một chút thời gian thôi, không đáng. Đang thở hổn hển, một tiếng quẹt, cửa phòng bên cạnh mở ra. Từ trong đó đi ra một thiếu nữ áo vàng, La Vân Kỳ, người bị tiếng ồn ào dưới chăn đánh thức. Đôi mắt linh mị nhìn lên, lập tức phát hiện Tiêu Dục đang ngồi xổm dựa vào tường. Nàng giật mình, vội vàng nói, "Diệp Phong, tên biến thái ngươi sao lại ở đây?" "Không đúng, chờ đã, ngươi làm sao lên được lầu 3?" Dường như là cố kỵ thực lực của Tiêu Dục, Vân Kỳ lùi về sau mấy bước. Một đôi mắt đẹp như mai con cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?" "Sư tôn ta ngay tại lầu 3, ngươi đừng làm loạn a." "Không phải, ta lúc nào thành biến thái? Ta nhưng là một chính nhân quân tử. Ta chưa từng thấy nhà ai quân tử sẽ cởi quần áo chạy trần truồng." Thiếu nữ lặng lẽ chửi thầm một câu. Bất quá thấy trên người Tiêu Dục mặc quần áo chỉnh tề, sự cảnh giác kia giảm bớt một chút, nhưng vẫn không lơ là, đang đối mặt. Lại một tiếng quẹt, Phu Huyền ôm đứa bé kia đi ra. Thấy sư tỷ của mình xuất hiện, Vân Kỳ tìm thấy người đứng đầu, vội vàng tới gần. "Sư tỷ." "Ừm." Phu Huyền đáp tiếng, ánh mắt lạnh nhạt chuyển hướng Tiêu Dục, "Diệp đạo hữu, ngươi tới là?" "Ta tới đón đứa bé trở về." Nói xong, Tiêu Dục nhìn đứa bé to lớn trong ngực Phu Huyền. "Không đúng." Hắn hơi chớp mắt, "Là đứa bé tóc trắng tuyết đồng đang yên tĩnh ngoan ngoãn. Nhanh như vậy, ta còn tưởng ngươi lại muốn nghỉ ngơi mấy ngày chứ." "Ngươi muốn đi?" Nghe vậy, Phu Huyền ngược lại có chút không nỡ, nhưng vẫn đưa đứa bé cho hắn. Dù sao thích đến thế nào, đây cũng không phải là của nàng. Đột nhiên gặp phải một số chuyện, muốn xuất phát sớm. Lúc này, Vân Kỳ sáng tỏ, thì ra tên biến thái này là tới đón đứa bé. Nàng nói, "Sao sư tỷ lại vô duyên vô cớ có một đứa bé ở đó?" Nguyên lai là thay Diệp Phong trông chừng. Tiêu Dục cẩn thận tiếp nhận đứa bé có phong cách độc đáo này, nhìn đôi mắt tuyết đồng màu trắng kia, trong lòng mơ hồ, cũng không biết ý thức của Bạch Phượng đại nhân có ở trong đó không. Đang suy nghĩ, lại một tiếng kẹt, cũng không phải cửa phòng cuối hành lang mở ra, mà là căn phòng bên cạnh. Từ bên trong đi ra một cô gái trẻ tuổi có dáng vẻ xinh đẹp. Nàng đang ưỡn lưng, duỗi người. Đầu ngẩng đi cũng phát hiện Tiêu Dục đang ôm đứa bé. Không cần lời nói, vừa thấy ánh mắt Tiêu Dục, đôi mắt tinh linh của Thư Tương Nguyệt liền sáng lên. Chẳng trách nói là tướng phu thế đâu. Nam tử xinh đẹp này nhìn một cái liền cùng Nguyễn Yên có quan hệ không rõ ràng. "Ừ, cuối cùng chịu tới rồi." "Ừm." Chẳng trách mê Nguyễn Yên đến ngây ngẩn. Dáng vẻ quả thật so với số đông nam tử ta từng thấy mạnh hơn. "Ngươi là đến tìm Nguyễn Yên a?" "Đi đi." Phòng của nàng ở cuối hành lang. Nàng hứng thú bừng bừng đi tới, kéo Tiêu Dục đẩy hắn về phía căn phòng cuối hành lang. Cô gái quen thuộc này là ai? Tiêu Dục có chút choáng váng. Vân Kỳ vẫn đứng xem một bên cũng vậy. "Chờ đã. Xét sư thúc, ngươi đẩy Diệp Phong về phía phòng sư tôn làm gì?" "Sư tôn còn chưa rời giường không có việc gì. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm mà. Chuyện của trường bối, Tiểu Vân Kỳ ngươi cũng đừng quan tâm. Đơn giản chính là sau này các ngươi sẽ có thêm một sư công sư công." Vân Kỳ biến sắc, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Chỉ là kết quả khiến nàng khó mà tin được. Sư tôn của mình làm sao lại? Hơn nữa, Diệp Phong thế nhưng là vị hôn phu trước đây của nàng. Mặc dù đã giải trừ hôn ước, nhưng chuyện vị hôn phu trước đây của mình cùng sư tôn mà mình kính trọng nhất ở cùng nhau. Đây coi là cái gì? Ngoài việc ngỡ ngàng, Vân Kỳ ánh mắt nhìn về phía sư tỷ của mình. Thần sắc Phù Huyền ngược lại bình thường. So với một đầu mơ màng của Vân Kỳ, nàng đã sớm phát giác chút động tĩnh, chỉ là không xác định thôi. Nhưng nhìn đứa bé trong ngực Tiêu Dục, nhớ tới màu mắt cực kỳ tương tự của sư tôn mình và đứa bé, còn có hôm qua, sư tôn ôm đứa bé đi, ở trong phòng của chính nàng đùa đứa bé, muốn nó gọi tiếng mụ mụ. Nối liền, tất cả đều nối liền. Đại não Phù Huyền bắt đầu vận hành, cuối cùng, nàng vỗ tay đưa ra đáp án giống như Thư Tư Nguyệt, đứa bé kia là sư tôn sinh. Nói xong, nàng còn trịnh trọng gật đầu, tựa hồ cực kỳ tin tưởng suy đoán của mình. "A." Nghe vậy, thiếu nữ đang thương bên cạnh càng mù mịt. "Bang bang bang." Cô gái trẻ tuổi kia với vẻ xem kịch vui không cần giải thích, đẩy Tiêu Dục vào, sau đó khóa ngược cửa, chính mình đào ở cửa ra vào nghe lén. Trong phòng, Tiêu Dục túi đầu bất đắc dĩ cùng đứa bé trong ngực liếc nhau. Cái này đều tính là gì? Đang suy nghĩ, trong phòng cũng có một đạo ánh mắt đánh vào trên người mình. Ngẩng đầu, vừa vặn cùng đôi mắt ôn nhuận của Long Uyển Yên đối diện. Long Uyển Yên sớm đã tỉnh lại, cũng không nằm trên giường, chỉ là vẫn chưa trải chuốt ăn mặc. bây giờ lộ ra trước mặt Tiêu Dục, là một mặt hoàn toàn khác biệt mà Long Uyển Yên chưa từng bày ra. Mái tóc thường ngày chỉnh tề giờ tán lạc xuống, như thác nước thẳng rủ trên vai. Đôi môi anh đào mọng nước không son phấn, nhìn cũng phấn nộn mê người. Hương thơm nhàn nhạt trong phòng tràn ngập, mùi thơm độc hữu bao trùm toàn thân Tiêu Dục. Cảm giác thư thái sau khi nữ tử dậy sớm ập vào mặt. Tiêu Dục là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt như vậy của Long Uyển Yên. Thấy hắn vẫn sững sờ tại chỗ, Long Uyển Yên hướng hắn đi tới. Mái tóc tán lạc bị nàng vén lên, kéo ra sau tai, để lộ ra đôi tai trắng mềm mại vừa được rửa sạch. Những nếp nhăn trên áo ngủ rộng rãi nổi lên, lại nhăn cùng nhau, làm nổi bật lên dáng người xinh đẹp của nữ tử. Cổ áo rộng mở thỉnh thoảng lộ ra vài mảng da trắng như tuyết, câu dẫn lòng người. Bành! Bạch diễm tiêu đốt, cảm giác cấm áp hiếm có khiến Tiêu Dục tỉnh lại từ sự thất thần. Đôi mắt tuyết đồng ấu trí kia đang dùng từ thái dò xét nhìn mình. Tiêu Dục cười gượng một lần, xem ra là Bạch Phượng đại nhân đã lên tiếng. Một giây sau, Long Uyển Yên dựa tới, tiếp nhận đứa bé trong ngực hắn. A! Long Uyển Yên thuần thục đùa với đứa bé, như thể đây chính là con của nàng. Vừa chọc vào khuôn mặt nhỏ của đứa bé, vừa nghĩ ra chuyện gì đó nói với Tiêu Dục, "Đúng, có chuyện quên nói với ngươi. Nữ tử thanh tú kia, gọi là Phong Linh, là Nguyệt Ảnh Tông của các ngươi sao? Ngươi cùng nàng rất quen sao, quan hệ cũng được." "Sao vậy?" Tiêu Dục kỳ quái, sao Long Uyển Yên lại quan tâm tới Phong Linh? Hắn cùng nàng không có quan hệ mập mờ gì. Đừng nói chi là bản thân hắn là một nam nhân. Tiêu Dục tự hỏi quá nhiều. Điểm chú ý của Long Uyển Yên cũng không phải ở đó, người kia có điểm gì là lạ. "Ta ở trong bí cảnh gặp nàng, ngay trước khi tìm được ngươi. Nàng cho ta cảm giác rất kỳ quái." Long Uyển Yên kể lại chuyện gặp nữ tử thanh tú kia trong bí cảnh. Theo nàng thấy, nữ tử kia không giống như người hay đổ thêm dầu vào lửa. Vì sao hết lần này tới lần khác khi đó? Rất kỳ quái. Tiêu Dục trầm ngâm một chút, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng. Chờ đã. Đạo môn. Chương 196, bản miêu tuyệt đối không được lại bị bỏ lại. Chương 196, bản miêu tuyệt đối không được lại bị bỏ lại. Ánh mắt dịu dàng kia chăm chú nhìn, Tiêu Dục có chút nhức đầu đuốt đuốt lông mày, trong lòng đã hiểu rõ. Tuy nhiên, việc này liên quan đến đạo môn cùng Phong Linh, Long Uyển Yên dính vào thì không hay. Thế là Tiêu Dục chỉ bình thản gật đầu một cái, "Ân, ta biết đại khái." "Đúng rồi, Uyển Yên, ta định đi ngay bây giờ." "Ngươi muốn đi bây giờ sao? Không chờ thêm mấy ngày, đi cùng nhau, trên đường có bạn, cũng để ta bồi thêm một chút. 3 ngày sau, bên Tiên Minh sẽ có người tới." Long Uyển Yên ngẩng đầu, sự chú ý rời sang chuyện Tiêu Dục rời đi. "À, gặp một chút chuyện, cần rời đi sớm." Nhìn cô gái trước mắt, Tiêu Dục cũng muốn ở lại thêm một chút, nhưng nhớ tới quẻ tử khí mà Bạc Toàn Tiên đã gieo. Hắn cũng chỉ có thể tính toán, đại khái đoán được khả năng có chuyện gì sẽ tới. "Bây giờ sao?" "Gấp lắm ư?" "Ừ." Đến lúc này, Long Uyển Yên cũng sẽ không cố chấp. Nàng không phải nữ nhân cố tình gây sự. "Có cần ta phái người tiễn ngươi không? Thế gian không được yên ổn. Tương Nguyệt gần đây rảnh rỗi muốn chết, ngươi qua đây hẳn là đã thấy nàng rồi. Nàng là hảo hữu của ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên." Theo lời Long Uyển Yên, Tiêu Dục trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ cô gái đã đưa hắn tới. "Cái này thì không cần." Hắn từ chối. Bạc Toán Tiên nói, bên cạnh tốt nhất không có người, bằng không sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, cô gái kia hắn cũng không đối phó nổi. "Được rồi, gặp phải chuyện gì phiền phức có thể tới tìm ta." "Ân, còn có, lời ta đã hứa trước đây vẫn còn hiệu lực. Nếu ngươi đột phá nguyên anh cảnh, có thể tới Thanh Vân phủ tông của ta mưu một chân chức trách, làm trưởng lão cũng được." "Hảo, sau khi xử lý xong chuyện trên người, ta sẽ tới chỗ ngươi tìm ngươi, mang theo đồ cưới ân." "Ân." Tiêu Dục trợn tròn mắt. Đối diện, trên mặt cô gái hiện lên một vòng đỏ tươi. Không nói gì, nàng nhắm mắt lại, cơ thể nghiêng về phía trước, hơi run rẩy. Trên đôi môi phấn hồng hiện ra một tia sáng. Hiển nhiên, đối với một tiểu nữ tử như Long Uyển Yên, lần đầu tiên chủ động một người, nàng vô cùng không thích ứng, cũng rất thẹn thùng. Nàng vốn không định làm vậy, chỉ là nghĩ sau này sẽ có một khoảng thời gian không gặp mặt, liền bị thần xui khiến làm ra động tác này. Dưới ánh mắt chăm chú, cô gái làm ra động tác này càng thêm thẹn thùng. Vết đỏ tươi kia đột nhiên lan tràn đến tận miệng. Môi anh đào đỏ tươi mê người, không cần tô điểm phấn son, gò má ửng đỏ vì tâm tình dâng lên kia, chính là cách trang điểm đẹp nhất. Đối mặt tình huống như vậy, Tiêu Dục tự nhiên không thể thờ ơ hắn đón lấy, hai người môi kề môi. Trong lòng Long Nguyên Yên, đôi mắt của đứa bé tóc trắng sớm đã bị một người nào đó dùng ngón tay che lại, tựa hồ sợ không thích hợp cho trẻ nhỏ. Lúc này, ngoài cửa, ba cái đầu to, đầu nhỏ cùng nhau chen chúc ở khe cửa, dán hai vào, lắng nghe những lời mật ngọt giữa vị tông chủ nghiêm túc và tình nhân chân thành kia. Thư Tương Nguyệt ở trên cùng cảm xúc kích động, lưu âm thạch trên tay nàng đang óng ánh phát sáng. Bên dưới, Phu Huyền cũng giữ nguyên động tác tương tự, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên khuôn mặt trắng nõn lại đặt lên một tầng phấn hồng cực kỳ nhạt. Chỉ có thiếu nữ áo vàng Vân Kỳ ở dưới cùng, nghe đến bây giờ, sắc mặt vẫn ngơ ngác. Nàng vẫn có chút không thể chấp nhận việc vị hôn phu trước đây của mình lại ở cùng sư tôn nhà mình. Mối quan hệ này thật vi diệu. Ba người đang nghe lén bên trên, đột nhiên, trong phòng không còn tiếng động. Thư Tương Nguyệt nhíu chặt lông mày, vốn cho rằng hảo hữu của mình sẽ lớn mật hơn, thế nào ngoại trừ nói chuyện, chính sự lại không hề có. Nàng muốn nghe không phải loại lời tâm tình biệt ly ngược cầu này. Rốt cuộc khi nào thì Tào Phi? Giữa lúc giận dữ, đột nhiên, tiếng cách vang lên. Khóa cửa chuyển động. Một giây sau, cánh cửa phòng bị khóa chặt cũng dẫn đến khung cửa bị giật ra toàn bộ. Chuyện đột ngột xảy ra, ba người nghe lén chỉ cảm thấy trước mặt buông lỏng. Ba người chồng chất lên nhau, ngã vào trong phòng. "Các ngươi đang làm gì?" Ba người ngẩng đầu. Đập vào mắt là Long Uyển Yên mặt không biểu cảm nhưng sắc mặt đỏ bừng. Ngoài nàng ra, lại không còn bóng người nào. Cửa sổ phòng mở rộng, một làn gió nhẹ thong thả thổi vào. chỉ còn lại hương tương tư nhàn nhạt của cô gái tự do bay lượn trong căn phòng nhỏ. Sau khi cáo biệt Chi Tiết cùng Long Nguyệt Yên, Tiêu Dục ôm Hải Nhi, nhảy cửa sổ. Anh liên tưởng đến những lời Long Nguyệt Yên nói, tâm sự nặng nề trở về khách sạn của mình. Phong Linh không thích hợp. Trước đây đã có hoài nghi, bây giờ có Long Nguyệt Yên phụ chứng, có thể nói là xác định không còn nghi ngờ. Long Nguyệt Yên chỉ cảm thấy tính tình của Tương Nguyệt có chút vô thường. Nhưng Tiêu Dục đã tiếp xúc với Đạm Môn, hắn biết nàng đã bị đánh cháo. Mẹ nó. Tiêu Dục che chán, trong đầu hồi tưởng lại lời của cô gái Đạo Môn kể cho hắn, ta đối với ngươi còn có chút hứng thú, bất quá, ta tìm được thứ rất hay để chơi. Ngươi đoán xem, bây giờ ta là ai? Chơi rất hay. Chắc chắn việc từ nam biến nữ của Phong Linh sẽ gây nên hứng thú cực kỳ cao cho kẻ thích trò vui này. Bây giờ phản ứng lại có chút chậm. Bất quá, Tiêu Dục vẫn biết một phong thư, chuẩn bị gửi cho Vạn Vân các kia. Còn về việc tông môn kia có nghe theo đề nghị của hắn, một tu sĩ nhỏ bé, hay không thì phải xem tiên ý hắn cũng không thể ra sức. Bất quá, Đạo Môn đánh cắp thân phận người khác, bình thường đều là để đóng vai. Người bị trộm thân phận chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Không sai, chưa từng. Nếu không, Đạo Môn sớm đã bị tu tiên giới liên hợp phong sát. Bình thường chỉ cần ngươi nhận ra người mà đệ tử Đạo Môn đóng giả là giả mạo, chỉ cần nói ra, đệ tử Đạo Môn sẽ nhận thua, bỏ cuộc rời đi. Người bị trộm thân phận cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại mà trở về. Đạo Môn tất nhiên sẽ nói cho hắn biết việc này hiển nhiên là có chừng mực, cũng tức là cô gái Đạo Môn kia hy vọng hắn không phải dậy. Xem cho kỹ màn kịch trước, rồi cân nhắc quyết định có muốn gia nhập hay không. Đoán chừng cô gái kia nghĩ như vậy. Ai? Quả nhiên là chút chuyện phiền phức. Lại từ chuyện này suy ra chuyện trên người mình, Tiêu Dục chỉ cảm thấy kế hoạch trở về đạo cần đưa vào danh sách quan trọng. Nhân vật chính Diệp Phong chết, đạo cũng quyết tâm để hắn tiếp tục làm cái nhân vật chính kia. Bất quá, hắn cũng không làm. Trước tiên cứ để lại vậy. Kế hoạch thế thân thất bại, chính diện không đánh lại, hắn trốn đi chẳng lẽ không được sao? Đi tới phòng, đẩy cửa ra. Tiêu Dục trầm tư, quên mất còn có một đống mèo con đủ rũ có giúp trên giường hắn. Anh đặt mông ngồi xuống. Một cảm giác lông xù, cùng một tiếng mèo kêu kịch liệt vang lên. Mèo. Ha 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 ha. Xin lỗi, Đại Hoa, suy nghĩ nhập thần, quên mất ngươi. Thế nào, bà Toán Tiên có liên hệ với ngươi chưa? Mèo Tam Hoa nương nương yếu ớt đáp một tiếng. Đôi hai mèo cao vút rũ xuống, xem ra việc bị bà Toán Tiên mải chạy trốn mà quên bỏ lại nó đã đả kích không nhỏ. Xem ra là vẫn chưa có. Tiêu Dục với ba vết cào đỏ tươi trên mặt gãi đầu một cái. Nhất thời không biết phải xử trí con mèo tam thể này thế nào. Suy nghĩ một chút rồi nói, Đại Hoa, ngươi nhìn, Bạc Toán Thiên đã đi xa chẳng ăn thua gì. Ta có hai phương án. Một là ngươi tiếp tục ở lại trong khách sạn, chờ Bạc Toán Thiên phản ứng lại, dễ trở về đón ngươi. Hai là, ngươi đi theo ta trước, vừa đi vừa chờ liên hệ. Theo ta cảm thấy một bản miêu muốn thứ nhất. Không đợi Tiêu Dục phát biểu ý kiến, Tam Hoa Nương Nương đã đưa ra lựa chọn. Ngươi xác định sao? Bạc Toán Thiên đã nói đi theo bên cạnh ta là sẽ có họa sát thân. Không sao, ta tất nhiên sẽ né tránh. Một đôi mắt mèo bích sắc của Tam Hoa Nương Nương gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dục. Giọng cô bé trong trẻo như chuông bạc vang vọng trong đầu hắn, bản miêu tuyệt đối không cần bị bước lại. Hơn nữa, Tiểu Tuyết Nhi không ở đây, bản miêu sẽ tiếp tục tuân theo ước định đã định với nàng. Chính là ở bên cạnh ngươi, nhìn chằm chằm ngươi, bảo hộ ngươi. Cho nên đừng nghĩ bỏ lại bản miêu. Bản miêu sẽ mãi đi theo ngươi. Thật tốt Tiêu Dục bị thay, nhưng chẳng ăn thua gì. Tam Hoa Nương Nương không cần luyện hóa hồn cốt, cho nên dùng truyền âm. Nó tu hành là một loại cổ pháp cực sâu của yêu tộc, tức là không thay đổi bản thân, thuần túy tu luyện bằng yêu thân. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Dục dâng lên một tia nghi vấn. Tiểu Tuyết Nhi, luôn nghe ngươi nói cái tên này. Tiểu Tuyết Nhi là ai? Tiểu Tuyết Nhi chính là Tiểu Tuyết Nhi a. Tam Hoa Nương Nương nghiêng đầu một chút, đôi mắt mèo thuần khiết như bảo thạch bích sắc, đang nghi ngờ nhìn hắn. Được rồi, ta biết đại khái. Tiêu Dục gật đầu. Thật ra cẩn thận nghĩ cũng có thể hiểu rõ. Tam Hoa Nương Nương nhận biết và liên hệ thân mật đến mức gọi biệt danh, cũng chỉ có Bạc Toán Thiên. Bạc Tuyết sao? Hay là tên gì khác? Tiêu Dục không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ Bạc Toán Thiên là danh hiệu của nàng. Bất quá vì uy vũ phi phàm, vẫn lấy ra làm tên thay thế. Tên là ba chữ. Ai? Nghĩ những thứ này cũng không có gì dùng. Tên bất quá là danh hiệu. Đã Bạc Toán Thiên bảo hắn sớm xuất phát, vậy hắn lại tin nàng một lần. Cái gọi là tử khí, hắn ngược lại không quá sợ. Bây giờ hắn chịu ban thưởng hỏa trùng, chỉ cần hỏa trùng không tắt, không khác là tồn tại bất tử. Bất quá, vẫn nên cố gắng tránh tử vong. Bằng không, nếu hắn thật sự không cẩn thận chết, bạch phượng trong cơ thể phóng thích ra, thế giới này cũng sẽ theo đó mà chơi xong. Cùng ngày, Tiêu Dục thu dọn xong những thứ đồ dùng trẻ sơ sinh mà hắn đã mua. Anh cột Hài Nhi vào trước ngực mình tựa như chuột túi, trên đầu đội một con mèo tam thể, sau lưng con thanh tiên binh bảo kiếm ngạo khí và chiếc khổn long tắc tàn tạ, treo một cái dưỡng kiếm hồ lô. Dương quang buổi trưa rủ xuống, phản chiếu ra một cái bóng dài. Một người, một mèo, một Hài Nhi. Tổ hợp kỳ lạ này, rời khỏi khách sạn Phượng Câu. Chương 1, khỉ con cất cùng mánh thu trong núi chương 1, khỉ con cất cùng mánh thu trong núi ca, chúng ta đi nhầm đường rồi phải không? Nơi này chúng ta đã đi qua đi lại rất nhiều lần. Không thể nào. Hay là quay lại xem thử. Trong một khu rừng rậm vô danh ở Long Thủ Châu, một nam một nữ đang đi xuyên qua. Họ cứ đi loanh quanh như những con ruồi không đầu. Nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, hán tử chất phác đi trước dẫn đường dừng bước. Hắn lật đi lật lại tấm bản đồ trên tay, gãi đầu bối rối. Thiếu nữ phía sau bất đắc dĩ che mặt. Hay là đừng tìm nữa, đoán chừng trong thời gian ngắn không ra được đâu. Cứ tìm chỗ nào gần đây nghỉ qua đêm đã. Được. Hán tử không nói nhiều, cầm con dao bổ củi trong tay, mở đường ở phía trước. Thiếu nữ nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, nhất thời thất thần. ánh mắt cô liếc xuống cánh tay bị băng bó kín mít của hắn, không khỏi hỏi, ca, có đau không?
Không đau, không sao cả.
Hán tử cười cười. Có lẽ nhớ ra điều gì đó, hắn quay người nói, không đau bằng lúc bị người phụ nữ kia đánh vào mặt đâu.
Nghe vậy, thiếu nữ nhớ tới người phụ nữ trong lều trại kia, cùng bát canh nóng mà nàng ta đưa. Dù nói là đáng sợ, nhưng cũng không hẳn là đáng sợ như vậy.
Ca đã nói là không sao rồi, cô nàng này.
Anh nói xem, lần này ngoại trừ chúng ta ra, những người khác trong tông môn đều bị thiêu chết rồi.
Cứ thế này trở về, có được không?
Hán tử mở đường dừng động tác một lát, thở dài. Nhưng rồi hắn cũng dứt khoát chặt đứt chướng ngại vật chặn đường.
Có thể làm gì được?
Nói cho cùng, thực lực chúng ta kém, nếu không phải có người cứu, cũng đã chết ở đó rồi.
Thiếu nữ trầm mặc, hán tử cũng không phải kẻ giỏi ăn nói.
Cả đoạn đường yên tĩnh.
Hầu tiểu dị hương đêm xuống, ánh trăng trắng sữa dâng lên, rơi xuống mặt đất tượng ngưng tụ thành một lớp xương trắng.
Hán tử là một người mù đường. Lúc đến có trưởng lão trong tông dẫn đường, có bản đồ, đương nhiên thuận lợi. Giờ đây chỉ còn hai huynh muội, đi một lúc nghỉ một lúc, lại càng cảm thấy lún sâu hơn.
Thiếu nữ khẽ hít hà bằng chiếc mũi tinh xảo, đỗ ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ,
tựa như mùi trái cây, lại có chút mùi rượu.
Nàng dừng bước, nhìn hán tử đi trước, chưa phản ứng gì.
Nàng gọi một tiếng, ca.
Sao thế?
Hán tử dừng lại.
Thơm quá.
Tựa như có thứ gì sao ta không ngửi thấy gì.
Hán tử béo béo mũi.
Hắn là một võ phu, ở một vài phương diện tiểu tiết không nhạy bén bằng thiếu nữ tu luyện khí.
Cũng may, béo một cái mũi, như được khai thiếu.
Quả thật hắn đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm trong núi này.
Mùi thơm này hấp dẫn người, mang theo mùi rượu, lại rất giàu linh khí.
Mùi thơm mê người tựa như dẫn lối đến một phương hướng nào đó.
Hai người quỷ thần xui khiến nhìn theo.
Đột nhiên, bụi cỏ bên cạnh lay động.
Hán tử tinh thần chấn động, bảo vệ thiếu nữ ra sau lưng.
Thế quyền được dương lên, quyền ý ngưng mà không phát.
Chỉ thấy một con báo lông đen như mực bước ra nhẹ nhàng.
Đây là một con báo đã thành tinh, thân hình lại to như một con mãnh hổ.
Cánh tay hán tử tuy bị thương, nhưng thực lực vẫn không tầm thường, ngược lại cũng không sợ.
Hơn nữa, dưới sự câu thúc của thiên đạo, tinh quái hóa hình cũng có hạn chế, dù cao cũng không cao đến đâu.
Con báo đen lông tóc dựng lên, kiên kỵ nhìn hán tử có uy hiếp lớn với nó.
Thấy hắn chỉ cảnh giới tại chỗ, nó liền vểnh đuôi lên, nhịn không nổi luồng linh khí nồng đậm kia, hướng về nơi mùi thơm bay đến mà đi.
Không chỉ có nó, ngoài nó ra, lại có những manh thú khác rột rẹt không biết từ đâu chui ra.
Hiệu, rắn độc to dài ngang mãng xà, lợn rừng đều mắt lộ tinh quang đi về phía mùi hương tỏa ra.
Tất cả đều là tinh quái đã mở trí,
động vật bình thường thì không thể cảm nhận được.
Nhìn thấy cảnh kỳ dị này, hai huynh muội liếc nhìn nhau.
Dù là kẻ thô tâm như hán tử cũng ý thức được, trong núi này có lẽ có gì bảo vật gì đó xuất thế.
Nghĩ đến những manh thú liên tiếp xuất hiện, hán tử cân nhắc một chút, không thấy có gì không ổn.
Thế là hai minh muội tay cầm dao bổ tuổi cũng xen lẫn vào sau lưng đám manh thú này.
Manh thú đi lên không có quy luật, một chút thì giải rác, lại thường có xô sát đánh nhau.
Hán tử và thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí, im lặng len lỏi từ một bên.
Đi đến giữa đường, đột nhiên một âm thanh sắc bén vang dội bùng lên.
Chỉ thấy một con vượn cao lớn như nam tử trưởng thành, trong tay cầm một cái gậy gỗ khổng lồ, chặn đường chúng thú.
Cơ bắp nó cuồn cuộn, khí tức hùng hậu, dù là trong đám động vật thành tinh cũng được coi là kẻ đứng đầu.
Nó kỳ kỳ cha cha đều vung vẩy cây gậy trong tay, ầm ầm đập xuống đất, gây nên một hồi tiếng động trầm đủ, tựa hồ đang cảnh cáo điều gì.
Ngoài ra, trên cây cũng dày đặc sáng lên từng đôi mắt xanh dầu, rõ ràng vượn không chỉ có một con.
Một số tinh quái nhỏ yếu nhìn thấy cảnh này, kiên kỵ nhìn cây gậy gỗ trong tay con vượn một cái, cụ đôi xám xịt rời đi.
Bất quá đó chỉ là số ít, thuộc về những chủng tộc nhỏ yếu như thỏ, nhím,
còn những chủng tộc mạnh mẽ như báo, hổ lại luẩn quẩn không rời đi.
Chúng đều nhe nanh muốn bước, dồn sức chờ ra tay.
Khác với sự bình đẳng giữa nhân tộc, tu vi quyết định tất cả.
Giữa yêu tộc, khi chưa hoàn toàn thành yêu, chủng tộc thiên phú đã chiếm hơn nửa.
Dù là một con thỏ thành tinh nhiều năm, khi đối mặt với một con hổ thì cũng chỉ có bị ăn thịt.
Có thể nói, yêu tộc giữa là huyết mạch vi tôn, chủng tộc huyết mạch chiếm phần lớn.
Vượn dù mạnh, nhưng trước mặt những manh thú như hổ, báo, vẫn có chút không đáng chú ý. Con báo đen xuất hiện đầu tiên, gầm một tiếng, nào tới cắn xé.
Nó cùng con vượn cầm gậy gỗ, biết lợi dụng vũ khí tiện lợi kia quần đánh nhau.
Những dã thú khác cũng lao ra.
Bầy vượn trên cây cũng từng con nhảy xuống, cùng bầy manh thú kia cắn xé.
Cảnh tượng nhất thời loạn tung kẹo.
Ca, đây là thiếu nữ nhìn hán tử một cái.
Có vượn chặn đường, lại thêm mùi thơm bay tới, lúc này làm sao còn không biết là gì.
Là hầu tiểu.
Đôi mắt hán tử sáng lên, nói thẳng ra.
Chẳng trách lại ngửi ra chút mùi rượu.
Hầu tiểu, còn gọi là rượu khí cất.
Chính là trong núi, những con vượn lấy trái cây, chất đống trong thân cây rỗng ruột, lên men mà ra.
Loại rượu này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cơ hội cực kỳ khó khăn.
Hương vị vô cùng ngon, một ly đáng giá ngàn vàng.
Xem ra, những manh thú kia cũng bị mùi thơm hầu tiểu hấp dẫn tới.
Mùi thơm lan tỏa, bên trong hàm chứa linh khí cực kỳ phong phú, có thể thắng qua mấy ngày tu luyện thổ nạp.
Chẳng trách những tinh quái này bị hấp dẫn.
Hầu tiểu lấy trăm quả trong núi mà cất,
trong đó khó tránh khỏi có chút linh quả.
Có thể bởi vì trăm thú thèm nhỏ dãi, lần này gặp phải hầu tiểu cực kỳ bất phàm.
Cũng bởi vậy, tình huống lúc này, ai đúng ai sai, liếc mắt một cái là thấy ngay.
Hán tử đứng lên.
Thiếu nữ bên cạnh tựa hồ biết gì đó, đã sớm quen thuộc, chỉ lo lắng nói, "Ca, cẩn thận."
"Không sao, chút dã thú chưa thành khí hậu thôi."
Một cánh tay là đủ.
Người này ra,
móng vuốt chúng nó bén, vẫn có thể làm bị thương người.
Hán tử dãy rủa,
dù bị thương nhưng vẫn có thể huy động cánh tay.
Trong chớp mắt, hán quả quyết ra tay, tóm hổ bắt báo.
Rất nhanh,
hắn đã bắt lại những manh thú đến cướp rượu trái cây trước đó. Chúng thú nhìn người đột nhiên xuất hiện có thực lực cường đại, giống như vượn không lông, cuối cùng không cam lòng kêu vài tiếng. Ngại tính mạng, chỉ có thể thối lui. Manh thú thối lui. Thiếu nữ cũng từ trong bụi cỏ đi ra, hội họp cùng hán tử. Đám khỉ còn lại để phòng nhìn hai người. Nhưng vì hán tử đã đánh lui manh thú, chúng có chút thu liễm. Vẫn là con vượn cầm bậy gỗ, bị con báo cắn bị thương kia tiến lên. Dường như đó là hầu vương của bầy khỉ này. Nó chắp hai tay, ra dáng thi lễ. Hán tử ngây ra, cũng đáp lễ. Hán đối xử với người giống như thái độ của mình, cũng không vì là tình quái mà coi thường. Thấy vậy, mắt khỉ của con vượn kia sáng lên. Nó ngô a kêu vài tiếng, mặc kệ hai người có nghe hiểu hay không, liếc thân thể bị thương, quay đầu báo cho bầy khỉ vài lời. Rồi nó khập khiễng đi về phía nơi mùi rượu bay đến. Hai huynh muội hiểu đây là mời bọn họ đi cùng, thế là vội vàng đuổi theo. Càng tiến lên, mùi trái cây sen lẫn mùi rượu trong mũi càng lúc càng đậm. Bầy khỉ cũng càng lúc càng nhiều. Trên đường đi, hán tử cũng chú ý tới, nơi đây không hoàn toàn là động vật họ khỉ, còn có các động vật khác. Bất quá, phần lớn cũng ôn thuận, lại trong miệng còn ngậm gì đó. Hai huynh muội đi lên, cuối cùng đến nơi. Đó là một cây cổ thụ lớn bốn người ôm mới xuể, trong thân cây có một cái hốc giống. Đừng nói linh quả, cổ thụ sống lâu năm như thế đã là cực kỳ bất phàm. Mùi trái cây lan tỏa, mùi rượu phiêu tán. Xem ra đó chính là nơi hầu tiểu. Chỉ là một chuyện bất ngờ với hai người, nơi đây ngoài bầy khỉ ra, vẫn còn một bóng người đứng trước cổ thụ kia, hết sức đáng chú ý. Trên đầu người kia quấn một con mèo tam thể, sau lưng mang theo một thanh bảo kiếm. Dáng người kiên cường, bên hông treo một cái hồ lô nhìn thấy khiến người ta không khỏi chú ý, tựa như một kiếm khách tiêu sái tự do. Kiếm tu. Thiếu nữ suy nghĩ. Nhưng hắn tử lại nhíu mày. Dường như hắn cảm thấy quen mắt, đang tự hỏi gì đó. Hai người đến gần, người đứng trước cây cũng bay người lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt kia trong nháy mắt, hai người giật mình. Diệp Biến. Diệp huynh đệ. Ngươi vốn muốn nói biến thái đúng không? Người trước cây kia chính là Tiêu Dục. Hắn đã xuất phát từ khách sạn ở Phượng Khâu bí cảnh, đã đi được mấy ngày. Nhìn thấy Nhạc Trọng và muội muội đang đi về phía mình, Tiêu Dục nhíu mày. Anh chỉ cảm thấy cái duyên này thật không tàn nổi. Anh đã đi trễ mấy ngày, vậy mà vẫn có thể gặp được. Lại là người quen. Meo trên đầu, Tam Hoa nương nương mệ vải kêu một tiếng. Chương 02, phân rượu chương 02, phân rượu Diệp huynh đệ, sao ngươi lại ở chỗ này? Đừng nói về ta, các ngươi sao lại tới được đây? Nhạc Trọng tường thuật lại chuyện đã gặp trên đường. Đối với chuyện này, Tiêu Dục với Tam Hoa nương nương trên đầu, gật đầu một cái, lạc đường à. Không ngờ, ngươi lại là một người mù đường. Ta đi ngang qua, ngửi thấy mùi rượu thơm, thấy hiếu kỳ nên mới xuống xem thử. Tiêu Dục cười một cái. Anh thấy lạ vì đứa bé tóc trắng ngủ say, ngủ rất ngon lành. Thiếu nữ có chút mắt sáng lên nhìn tiểu gia hỏa này, nhưng vì một chút nguyên nhân nào đó, khi nói chuyện vẫn trốn sau lưng Nhạc Trọng. Người mùi rượu quen quần, Tiêu Dục tiếp lời, không ngờ xuống đây lại thấy đám bượn này hái linh quả trong núi để ủ hầu tiểu. Quả là cơ duyên xảo hợp. Hầu tiểu đủ từ linh quả của cổ thụ cực kỳ bất phàm, nên mới dẫn dụ các loài tình quái và manh thú khác đến tham lam. Thế là, ta cùng đám khỉ này làm một giao dịch, ta giúp chúng nó đuổi lũ gia thu tinh quái đến đây, đến lúc hầu tiểu đủ xong, sẽ chia cho ta một chút. Thì ra là thế. Nhạc Trọng hiểu đại khái. Anh tiếp tục liếc nhìn những con bượn đang chữa thương và Tiêu Dục đứng trước đây. Anh trịnh trọng ôm quyền nói, nếu đã như vậy, Diệp huynh đệ đã tới trước chúng ta một bước, cơ duyên nơi này sẽ là của ngươi. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Xin cáo tử. Ca dù thiếu nữ đã hiểu tính tình đại ca mình, nhưng giờ đây vẫn không khỏi liếc Nhạc Trọng một cái. Bọn họ không dễ dàng đi theo đến đây, đã giúp giải quyết manh thú, lại không lấy gì, cứ thế rời đi sao? Đáng tiếc, tính cách hán tử cố chấp, ý đã quyết. Đang muốn kéo muội muội rời đi, thì bị Tiêu Dục gọi lại, đừng a. Hán tử ngươi lại đến rồi. Hầu tiểu này không phải của riêng ta. Chủ nhân vẫn là đám kỳ này. Ngươi có thể đi được đến đây là do chủ nhân ngầm cho phép rồi. Bỏ ra mấy phần sức, thì được mấy phần thành quả. Ngươi đã giúp chúng nó xua đuổi manh thú cũng có quyền lợi kiếm một chén canh. Và lại, cây này không nhỏ, rượu đủ nhiều, dù có đến thêm mấy người cũng đủ uống. Ngươi vẫn nên đợi đi. Rượu ấy mà. Có nhiều người, cùng uống mới náo nhiệt. Đúng vậy, ca. Vị Diệp công tử này nói có lý. Chúng ta cũng không phải đến ăn uống chùa. Cũng đã bỏ ra một phần sức lực. Thiếu nữ bên cạnh thấy thế cũng thuận nước đẩy thuyền. Dù nàng không uống rượu, không có hứng thú với rượu, nhưng trực giác mách bảo nàng, rượu đủ trong cổ thụ này tuyệt đối bất phàm. Uống sẽ có ích lợi lớn. Vẻ mặt hán tử biến hóa, cuối cùng nhìn cổ thụ to lớn kia, vẫn đồng ý vậy thì xin làm phiền nhiều. Hắn có chút câu nệ, kéo muội muội ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dục. Tiêu Dục ngồi xếp bằng, đặt kiếm sau lưng lên gối, chậm rãi chở rượu đủ thành. Từ lúc xuất phát khỏi khách sạn ở Phượng Khâu bí cảnh đến bây giờ đã 5 ngày. Vì nhớ chuyện tử khí mà Bạc Toán Thiên đã nói, hắn ngày đêm đi gấp, đi một quãng đường thật xa, cuối cùng ngửi thấy mùi hầu tiểu mà bầy khỉ trong núi này đủ, mới dừng lại. Giữa kiếm hồ lô bên trong vẫn trống không, vừa vặn thêm đầy. Hồ lô phối rượu ngon, vừa uống rượu vừa huy kiếm chém yêu, mới là một kiếm tiên chân chính. Mấy người chậm rãi chờ, trăng tròn treo cao. Dưới sự dẫn dắt chủ động của Tiêu Dục, ánh trăng trắng sữa chiếu rọi lên cổ thụ giống ruột, càng thêm một vòng linh vận cho hầu tiểu đang ủ mùi rượu dần nồng đậm. Lúc này, một số động vật ngậm đồ vật trên sân động đậy. Hoa Hiệu dẫn đầu, trong miệng cắn một quả cây mọc dại, tiến lên. Con vượn cao lớn kia vẫn đứng trước cây. Nó nhận lấy quả trắng mà Hoa Hiệu ngậm đến, đánh giá kỹ lưỡng một phen. Thấy có thể, gật đầu một cái, ném quả vào trong hốc cây, một hồi vui vừa. Con hiệu này liền có được cơ hội chia rượu. Thấy vậy, những động vật kiềm chế đã lâu nhao nhao tiến lên, thỏ, hồ ly, còn có một con hổ trắng xinh đẹp. Tất cả đều mang theo linh vật đến, khác với những manh thú chỉ nhờ móng vuốt mà muốn kiếm một chén canh. Động vật xếp hàng tiến lên, lần lượt để con vượn kia kiểm tra. Một màn kỳ dị như thế, khiến thiếu nữ trong mắt gợn sóng khác thường. Tiêu Dục cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Hán tử cũng thầm nhủ, lời Tiêu Dục nói không sai, xem ra trong cổ thụ này rượu không ít. Việc xếp hàng diễn ra. Đương nhiên, con vượn cũng không phải thứ gì cũng muốn. Một số quả thông cùng quả dại thật giả lẫn lộn mà con trồn mang tới đều không muốn. Yên lặng nhìn một hồi, Tiêu Dục cũng đứng dậy, tiến lên, ném vào trong hốc cây một quả. Đó là một trong số mấy quả Long Huyết Huyền quả mà anh có được lúc chia tay Long Nguyệt Yên. Dù tuổi cây không cao, mấy chục năm, gần tới trăm năm, nhưng linh khí hàm chứa không ít. Tam Hoa Nương Nương trên đỉnh đầu cũng không nỡ hái một mảnh cỏ bạc hà mèo của nó, ném vào trong đó. Tiêu Dục lúc quay về, đối mặt ánh mắt nghi hoặc của Nhạc Trọng, giải thích, cứ coi như thêm chút linh khí đi. Dù sao chúng ta là người đến sau, cũng để mọi người tâm phục. Đương nhiên không cho cũng được. Các người nếu có linh quả gì cũng có thể đặt vào một chút, chỉ có quả thôi. Linh vật khác con khỉ này không thu. Nhạc Trọng và muội muội hắn nhìn những động vật đã giao linh quả, đang nghỉ ngơi chờ đợi. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ quét tới, do dự một chút, cũng tiến lên giao hai quả tím đặc hữu của Hà Vân Tông. Đang nào cũng uống rượu rồi, thêm chút linh quả chẳng qua là để linh khí càng thêm phong phú thôi. Dù sao cũng không lỗ. Thế là, mấy người lại đợi khoảng một canh giờ. Linh quả lắng đọng, hầu tiểu đã được thêm nguyên liệu đặc biệt trong cổ thụ kia, cuối cùng cũng lên men thành công. Phúc. Chỉ trong thoáng chốc, mùi rượu nồng đậm, mang theo hương thơm mách quả, tràn ngập xung quanh. Nhẹ nhàng hít vào một ngụm, khiến trên khuôn mặt ít uống rượu của thiếu nữ dâng lên một vẻ từng đỏ. Chưa vào miệng đã say đến hơn nữa. Có con vượn kích động vào đầu đút hai, sẽ tới, dùng vỏ cây mang rượu ra, uống một ngụm, lập tức chỉ lắc đầu nguầy nguậy, đi vài bước, liền tê liệt ngã xuống đất, tựa hồ say gục. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Dục cũng không quên giải giải. Chủ yếu là nói cho thiếu nữ kia, hầu tiểu này, linh khí phong phú, tiểu kinh bất phàm. Lúc đầu uống vào không có gì, tràn đầy hương thơm mách quả. Nhưng sau đó tiểu kinh dâng lên thì có thể say gục. Nếu phàm nhân uống, có thể ngủ cả ngàn ngày mà thân thể không hỏng. Đương nhiên, đối với tu sĩ chúng ta thì không sao. Bất quá nếu không say rượu thì vẫn cần chú ý cẩn thận chút. Hai người gật đầu tỏ vẻ đã biết. Con vượn vương đã bắt đầu phân phát rượu. Bất quá vì kinh đạo nồng đậm, phần lớn không được nhiều, nhiều nhất một chén. Không đủ uống có thể đến thêm, dù sao rượu đủ no. Coi như tránh lãng phí. Đa số vượn con càng là nhấp một miếng liền ngã xuống. Vẫn chưa đến lượt Tiêu Dục mấy người, đột nhiên, vài đám mây đen bay tới, che khuất ánh trăng rơi xuống. Sơn lâm chấn động, tựa hồ có thứ gì bị hương khí hầu tiểu này kinh động. Chúng cũng muốn chiêm một chén canh. Chỉ là nhìn khí thế hung hăng này, sao cũng không giống loại hiền lành. Là tới để độc chiếm. Trong nhất thời, cảnh tượng phân rượu vui vẻ trước cây đông cứng. Bầu không khí ngưng kết. Nhạc Trọng vừa định đứng dậy, dùng quyền đối địch, nhưng Tiêu Dục nhanh hơn hắn một bước đứng lên. Tới rồi. Lúc này nên ta ra sân. Bằng không, rượu này phân cũng không yên tâm. Tiêu Dục cười một tiếng, sải bước tiến lên. Bóng đen cực lớn làm sơn lâm chấn động chậm rãi bước tới. Tựa hồ đó là một con tinh quái lớn đã thành tinh. Hoàn toàn khác biệt với những manh thú xâm phạm trước đó. Nhưng đối với Tiêu Dục mà nói, ngược lại cũng không khác biệt gì. Xoẹt tiên binh ra khỏi vỏ. Giữa lúc rút kiếm, hàn quang lấp lóe, tựa như ánh trăng dâng lên. Kiếm khí thanh huy trùng thiên, chém tan mây đen che khuất trăng tròn. Bạch quang chiếu xuống, lộ ra chân thân của manh thú đến đây. Lại là một con manh thú chán sinh độc nhãn, có vướt có răng, thân hình giống châu rừng, dường như là huyết mạch phản tổ, có chút dáng vẻ dị thú. Tiếng gào giống vang lên, trong núi vì đó gào ghét. Đám khỉ cùng những động vật đã hiến vật quý cũng túi đầu nhức nối. Tiêu Dục lại không bị ảnh hưởng, mũi kiếm vung lên, kiếm mang phía trên nở rộ. Trong chớp mắt, một kiếm đánh xuống, kiếm khí thịnh vượng, mang theo kiếm quang quét sạch tất cả, kể cả con manh thú tinh quái đang gào thét kia. Chương 03, ta muốn nàng. Không nhìn chúng ta chương 03, ta muốn nàng. Không nhìn chúng ta nhìn thấy luồng kiếm khí ngút trời kia, Nhạc Trọng mới nhớ ra, Tiêu Dục chính là vị kiếm tiên đã một kiếm chém yêu. Kiếm khí trung thiên, một kiếm dứt khoát, mây đen tăng dã, ánh trăng tinh khiết một lần nữa chiếu rọi. Được phủ lên một tầng ánh sáng trắng mờ ảo, quần áo pháp phối, nhìn qua, Tiêu Dục tựa như một vị trích tiên. Mặc dù Nhạc Trọng vốn là người của tông môn trên núi, không phải phàm nhân dưới trần gian, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi kinh ngạc. Một kiếm tu đã tiêu sái như vậy, trong khi hắn vẫn chỉ là một võ phu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, dường như còn mạnh hơn cả chính mình. Hán tử siết chặt nắm đấm, không nói gì, không rõ đang suy nghĩ gì. Thiếu nữ bên cạnh không biết Tiêu Dục chính là vị kiếm tiên mang mặt nạ kia. Không có bối cảnh một kiếm chém yêu, giờ đây đột nhiên gặp, nàng hết sức kinh ngạc. Không ngờ Diệp công tử này thực lực lại mạnh đến vậy. Mặc dù đại ca nàng đến đây cũng có thể đánh lui con dị thú kia, nhưng tự nhiên không xoáy khí và tiêu sái bằng Tiêu Dục. Có câu nói rất hay, kiếm tiên và võ phu khi đối địch đều mạnh như nhau. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, đó là khi ra tay, kiếm tu xoáy khí hơn rất nhiều. Lực sát thương là một nguyên nhân quan trọng, nhưng đại đa số người chạy theo con đường kiếm tu, rất có thể là vì vẻ xoáy khí này. Kiếm khí ngút trời theo tiên binh trở về vỏ, cùng nhau thu vào. Chờ khi Tiêu Dục trở về, chỉ thấy vô số động vật trước cây đều cảnh giác cúi đầu, nhìn hắn. Thân xác chúng nó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả lúc mây đen kéo đến. Con vượn vương kia càng là trợn tròn mắt, rượu trong vỏ cây tung tóe ra mà nó không hề hay biết. Đây là để phòng hắn a. Tiêu Dục gật đầu. Vào khoảnh khắc mấu chốt, đại hoa nương nương trên đầu anh khẽ meo một tiếng. Tiếng mèo vang vọng giữa bầy động vật, như một liều thuốc an thần. Cảm xúc chúng ổn định lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dục không còn cảnh giác như vừa rồi. Đại hoa nói gì, Tiêu Dục tạm thời không biết. Nhưng nhìn không khí này, anh cũng giơ tay, nói một câu tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa rồi lại ngồi xuống. Thế là, hầu tiểu đã đủ thành lại tiếp tục được phân chia. mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu, mùi rượu nhàn nhạt bay xa. Bất quá, có sự chấn động từ một kiếm vừa rồi, chắc hẳn những manh thú bị mùi rượu dẫn dụ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi trở lại chỗ cũ, hai người Nhạc Trọng không giống đám động vật chưa khai trí kia sợ hãi, chỉ hơi chấn kinh. Diệp huynh đệ, tu vi của ngươi bây giờ là kim đan cảnh sơ kỳ, còn võ phu thì sao? Tiêu Dục quay đầu nhìn hắn tử, nhớ lại lần trước cùng hắn trong bí cảnh. Hắn sáng tỏ, thế là suy nghĩ một chút rồi nói, võ phu ngũ cảnh, tựa như hùng phách đa tạ đã cho biết. Nhạc Trọng gật đầu, không hiểu sao, tựa như nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc mấy người nói chuyện, con vượn vương cao lớn kia đã bưng rượu thơm đến. Nhìn lại, tốt, say gục một mảnh. Ngoại trừ con vượn vương này, những con khác đều say ngã, không có một con nào đứng vững. Tiêu Dục và Nhạc Trọng liếc nhìn nhau. Xem ra tiểu tình này, so với bọn họ nghĩ còn lớn hơn. Không do dự, Tiêu Dục từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái chén gỗ, mỗi người một cái. Anh cũng không quên cho Tam Hoa nương nương trên đầu một cái đĩa, đều rót đầy thứ hầu tiểu trong truyền thuyết này. Cạn ly. Mượn ánh trăng, Tiêu Dục nâng ly rượu lên trước. Nhạc Trọng và muội muội hắn cùng con mượn thành tinh kia phụ họa, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Rượu trong chén lay động, mặt ngoài bao trùm một tầng bạch quang. Đó là Tiêu Dục dẫn nguyệt hoa rơi xuống bồi dưỡng, có chút bất phàm. Sau đó uống vào. Rượu vào miệng hơi lạnh, tựa như uống ướp lạnh. Dù sao nó đã hấp thu không ít nguyệt hoa. Rượu là rượu trái cây. Nghe mùi rượu nồng đậm, nhưng uống vào, phần lớn là hương thơm trái cây, mùi rượu không nhiều. Rượu vào miệng, chỉ cảm thấy một luồng thanh khí dâng lên, từ đỉnh đầu vọt xuống hạ thân, giống như tẩy rửa toàn thân. Linh khí dâng đến so với trong tưởng tượng còn bàng bạc hơn. Thiếu nữ tiểu lượng kém, uống một ly liền chịu không nổi, ngồi xếp bằng luyện hóa. Đây cũng là ưu thế của người tu hành. Động vật khác không biết phương pháp luyện hóa, không thể như thiếu nữ vận khí luyện hóa, tiêu giảm men say. Chúng chỉ có thể dựa vào bản năng nuốt vào, vận chuyển luyện hóa khá thấp, tự nhiên cũng say cực nhanh. Hán tử uống một ly sắc mặt vô thường. Tiêu Dục cũng thế. Bất ngờ là, con vượn vương cao lớn kia lại không sao, bất quá, không được nhẹ nhàng như hai người họ, mà là sắc mặt hơi ửng đỏ. Vượn vương đứng thẳng, khoa tay múa chân một phen. Tam Hoa nương nương bên cạnh thay nó giải thích. Tiêu Dục đại khái hiểu, thế là thuật lại cho Nhạc Trọng, con khỉ kia nói, rượu này không thể để lâu, cố gắng uống nhiều một chút. Trời sáng, mặt trời mọc chiếu một cái, linh khí sẽ tan đi hơn nữa. Nó bảo chúng ta uống được bao nhiêu thì uống, uống xong cũng không thành vấn đề. Nói xong, con vượn kia lại bưng rượu trở lại, lại rót đầy mấy chén, uống rượu tiếp tục. Chén thứ hai vào bụng, sắc mặt Nhạc Trọng có chút thường hồng. Bất quá hắn là võ phu thuần túy, chân khí lưu chuyển, linh khí bảng bạc tự nhiên hóa giải. Tiêu Dục không có chuyện gì. Ngược lại, sắc mặt vượn vương đã đỏ ửng, thực sự là đỏ như đít khỉ vậy. Nó loạng choạng muốn đứng dậy đi lấy rượu, lại tê liệt ngã xuống, không cản nổi mà ngủ thiếp đi. Tiêu Dục và Nhạc Trọng nhìn nhau, còn lại chỉ có bọn họ. Uống liên tiếp mấy bát, thiếu nữ ngồi xuống xong, lại uống nửa bát thì không chịu nổi men say. Dù có thể vận khí luyện hóa, cũng không muốn uống. Tam Hoa nương nương liếm sạch chén của nó, liền không uống nữa, mà gục ở một bên ngủ gà ngủ gật. Nhạc Trọng uống thêm một bát nữa liền không uống, sắc mặt cũng dần đỏ bừng, khoát tay áo, không tiếp tục. Dù sao ở giã ngoại, an toàn đặt lên hàng đầu. Mê rượu cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Dục cũng thế. Bất quá, trong cổ thụ kia vẫn còn lại không ít rượu. Trời sáng, nhưng lại làm hại. Thế là, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng dưỡng kiếm hồ lô mà thu nạp rượu còn dư lại vào. Bên trong dưỡng kiếm hồ lô có đặc tính riêng, hiệu quả chắc chắn. Hầu tiểu ở trong đó không bị hao tổn. Đổ ra thì vẫn như mới. Lắc lư hồ lô, rượu khuấy động. Nhìn cái hồ lô nặng trĩu, trọng lượng tăng lên không ít, Tiêu Dục cũng hài lòng. Bằng không thì, hắn ở đây chỉ hoãn một ngày là vì cái gì? Bóng đêm càng lúc càng thâm, xung quanh đều là những động vật đã say rượu ngủ say. Trong núi đây được coi là nơi qua đêm tốt nhất và an toàn nhất. Ngủ cùng nhau, che chở đứa bé tóc trắng trong ngực, một đêm trôi qua. Tiểu kinh của hầu tiểu không nhỏ. Trời đã cao, ánh mặt trời chói mắt chiếu tới, Tiêu Dục bị tiểu gia hỏa trong ngực a làm tỉnh. Đứng dậy xem xét, đa số động vật đã rời đi. Ngược lại, con vượn vương kia còn ở lại đây, tựa hồ đang trông nom sự an toàn của bọn họ. Gặp Tiêu Dục tỉnh lại, nó cực kỳ trang trọng cúi mái, mắt khỉ lấp lánh, rất sáng, tựa như người vậy. Nó kéo lấy cây gỗ rồi rời đi. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ có đại đột phá. Tam Hoa nương nương ngồi chờ ở một bên, khẽ meo một tiếng. Đôi mắt màu bích sắc lấp lánh, dần dần, một mắt trong đó biến thành màu xanh lam tinh khiết mềm mại. Mấy ngày trôi qua, kẻ đã làm rớt con mèo nào đó, cuối cùng cũng phản ứng lại, nàng đã làm rơi thứ gì. Trước mắt tạm thời không đổi. Đứng dậy, Tiêu Dục cho đứa bé đang hoa hoa trong ngực ăn sữa xong, nhìn về phía hai huynh muội bên cạnh. Họ đã tỉnh dậy từ sớm. Không ngờ, hắn lại là người tỉnh muộn nhất. Diệp huynh đệ hắn tử võ phu Nhạc Trọng ôm quyền. Nhìn dáng vẻ, hắn dự định mang muội muội rời đi. Nhưng trước khi đi, lại có một yêu cầu quá đáng. Có thể cùng ngươi đánh một trận được không? Chỉ dùng võ phu để ma luyện vân quyền. Khuôn mặt chất phác kia cực kỳ thành khẩn. Cánh tay bị thương tựa hồ cũng đã khỏi. Trải qua linh khí của hầu tiểu rửa, tinh thần có thể nói là thoải mái đến cực hạn. Đối mặt lời mời của Nhạc Trọng, Tiêu Dục liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, nhớ tới bảo y đi quyền pháp của hắn, vừa định cự tuyệt. Nhưng hán tử kia tiến lên một bước, gần như lấy đầu đập đất, kính nhờ. Tựa hồ nếu không đáp ứng, hắn sẽ túi đầu ở đây không đứng dậy. Tin tưởng hán tử kia tuyệt đối có quyết tâm, Tiêu Dục bất đắc dĩ, đồng ý, được rồi. Bất quá, ta cũng có một yêu cầu. Cái gì? Nhạc Trọng ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử đeo kiếm trước mặt, chỉ tay về phía muội muội hắn, ta muốn nàng. Thiếu nữ chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Dục, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nhiễm lên một tầng màu hồng, không biết là men say đêm qua dâng lên, hay là cái gì khác. Nhạc Trọng siết chặt nắm đấm, Dù trong lòng hán tử có ấy nay thế nào, cũng không đến mức nhường nhịn thế này. Cũng may Tiêu Dục chỉ thở ra một hơi, tiếp lời, nhắm mắt lại, không được nhìn lén chúng ta tỉ thí. Thế này là được. Nắm đấm siết chặt vung lòng một chút. Nhạc Trọng gật đầu, cái này không thành vấn đề. Hảo. Vậy thì không có gì băn khoăn. Tiêu Dục giao đứa bé trong ngực cho thiếu nữ trông coi. Tam Hoa nương nương ở một bên nhìn chằm chằm. Tiêu Dục cùng Nhạc Trọng tìm một chỗ trống để bày tư thế. Thiên Hạ Vô Song Bá Đạo Quyền, ký danh đệ tử, Nhạc Trọng. Hán tử dương quyền lên, trước tiên thì thầm. Chính là tên quyền pháp này, dù hán tử kia ra mặt dạy nói ra vẫn còn chút ngượng ngùng. Tiêu Dục cũng không có tư cách chê bai tên quyền pháp của người khác. Hán bảy quyền thế, quyền ý kim bá của tráng hán kia tiến đến. Miệng anh không tự chủ nói, ra cầu quyền. Diệp Phong, xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Chương 04, 4 điểm, từ điểm chương 04, 4 điểm, từ điểm mặt trời chiều ngả về tây. Thiếu nữ có Nhạc Trọng, kẻ bị đánh đến không thành hình người, đón ánh hoàng hôn, sắc mặt biến hóa rời đi. Chuyện lạc đường, Tiêu Dục đã chỉ rõ phương hướng đến thành trấn cho họ. Lại thêm không có Nhạc Trọng, gã mù đường kia dẫn dắt, trước khi trời tối là có thể đến được khách sạn trong trấn. Lần này Tam Hoa nương nương không còn ngồi trên đầu Tiêu Dục, mà là ngồi trên vai, đôi đồng tử dị sắc yên lặng nhìn kẻ trước mắt đang nghĩ đủ điều. Mẹ nó, cái Thiên Hạ Vô Song Bá Đạo Quyền quái gì, tên thì bà khí, nhưng ra tay quá hiểm độc, gan nào có ai luận bàn mà cứ nhẹ mặt người ta mà đánh. Thằng nhóc kia mắt to mày rậm, quả nhiên không có lòng tốt, ghen ghét người khác anh tuấn xoái khí nên mới ra chiêu này. Tiêu Dục mặt mũi bầm dập, ôn nhiệt bạch diễm hiện lên, nhẹ nhàng xoa dịu vết sưng trên mặt. Quyền khí bá đạo, khí huyết ngưng kết, tuy không phải trọng thương gây tổn hại thân thể, nhưng dù có bạch diễm tự lành, đoán chừng cũng phải mất một lúc mới có thể khôi phục nguyên trạng. Chuyện vấn quyền này mới bắt đầu thì khá thuận lợi. Tiêu Dục không sử dụng long cấm, chỉ dùng cảnh giới võ phu để ứng phó. Ra cầu quyền cũng chỉ đánh tới quyền thứ ba. Nhạc Trọng cũng điểm đến là dừng, không ra tay toàn lực, chỉ để luật bàn, xác minh phỏng đoán. Thế nhưng đánh tới một nửa, hán tử chất pháp kêu bỗng nhiên như nghĩ thông suốt điều gì, quyền ý quần quận như sông lớn, dường như muốn đột phá. Cơ duyên phá cảnh có kiếm, Tiêu Dục coi như đá mài dao để hắn đột phá. Anh tự nhiên muốn giúp hắn nắm chắc cơ hội này. Thân thể Nhạc Trọng sớm đã được tôi luyện gần đủ, nội tình cũng vững chắc. Cứ thế, võ phu phá cảnh cũng rất đơn giản. Chỉ cần đánh, dốc toàn lực ra, đánh đến kiệt lực, tầng màng mỏng ngăn cách cảnh giới kia tự nhiên cũng vỡ tan. Thế là, Nhạc Trọng không còn lưu thủ, dốc toàn lực ra tay. Khi giao thủ, hắn tự nhiên biết Tiêu Dục mạnh hơn, có thể chống đỡ. Tiêu Dục cũng không ngại làm đá mài đao. Nhưng hắn tử Nhạc Trọng kia đánh nhau thực sự không màng tính mạng. Dù khí lực dùng hết cũng muốn tung ra một quyền, cũng coi là được. Hán tử kia không biết nghĩ thế nào, mấy quyền lại cứ nhẹ mặt hắn mà đánh. Dù không phải trọng thương, nhưng cũng khiến hắn mặt mày bầm dập. Đợi khi chân khí của hắn cuồn cuộn, phá vỡ cảnh giới võ phu lục cảnh xong, Tiêu Dục trực tiếp long cấm toàn bộ triển khai, giã cầu quyền đập ra, đem hán tử kia hung hăng đè xuống đất đập một trận. Đánh đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra, Tiêu Dục không biết. Nhưng đánh xong, đỡ Nhạc Trọng dậy, muội muội hắn không nhìn ra, cái kẻ máu thịt bé bét, xương mặt xương mũi hơn cả Tiêu Dục kia chính là đại ca nàng. Hiện tại, hán tử bởi vì đột phá mà có chút phấn chấn. Hắn cũng ý thức được, dù hắn vượt qua Tiêu Dục một đại cảnh giới, đánh không lại vẫn là đánh không lại. Kết quả là vẫn phải bị đè xuống đất mà nện. Hắn cảm giác đối mặt không phải một người, mà là một chân long hình người đang bốc hơi nhiệt khí, một lò luyện đã triển khai toàn bộ. Loại cảm giác bị áp bức này, hắn chỉ cảm nhận được từ vị sư phụ dạy hắn quyền pháp trong một tháng. Đơn giản, phi nhân loại. Tóm lại, chuyện vấn quyền kết thúc. Tiêu Dục không cùng hai huynh muội này kết bạn mà đi về thành trấn nghỉ ngơi. Anh dọc theo sơn lâm, tiếp tục gấp rút lên đường vào ban đêm, từ một tiểu đạo ẩn nấp chạy tới loạn cấm hải vực. Trong phương diện cẩn thận này, hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc. Ngược lại, kể từ khi bị Long Uyển Yên cường hóa, thân thể có sức mạnh dùng không hết, tinh lực dồi dào, cũng không còn là một vị kiếm tiên hư không. Nhân cơ hội này, dứt khoát rút ngắn hành trình. 7 ngày đuổi tới phụ cận loạn cấm hải vực là vừa vặn. Trong lúc gấp rút lên đường, trên vai Tam Hoa nương nương đôi mắt buổi sáng, và Toán Tiên cuối cùng cũng liên lạc được. Tiêu Dục cũng không dừng bước, một bên gấp rút lên đường cùng nàng thương lượng. Bất quá dường như vì khoảng cách quá xa, tín hiệu mà Bạc Toán Thiên liên lạc không ổn định như lúc ở bí cảnh trước đó. Tiêu Dục, ngươi hảo, có thể nghe thấy sao? Có thể. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Cũng may lộn xộn một hồi, cái điện thoại bàn hình mèo là Tam Hoa nương nương này cuối cùng cũng có thể sử dụng. Tiêu Dục, ngươi bây giờ ở đâu? Đôi đồng tử tinh lam lóe lên, đầu kia Bạc Toán Thiên hỏi. Tiêu Dục nhìn một chút sơn lâm liên miên bất tận xung quanh, lời ít mà ý nhiều trả lời, trên đường. Đôi đồng tử màu lam tinh khiết trì trệ, hiển nhiên là trầm mặc. Cũng may thời gian không lâu, Bạc Toán Tiên lại nói, đại hoa ở chỗ ngươi à? Hắc hắc hắc, ngượng ngùng, đại hoa, vì chạy gấp nên quên ngươi ở chỗ Tiêu Dục. Bất quá, không có vấn đề, đó là Tiêu Dục. Mèo Tam Hoa nương nương kêu một tiếng, hiển nhiên có chút im lặng. Nghe thấy, Tiêu Dục nói, muốn ta gửi đại hoa cho ngươi không? Chỉ là phương pháp hơi biệt khuất một chút. Đợi đến chấn nhỏ, đem đại hoa nhét vào trong giường, ủy thác Ngự Kiếm Tông bay trên trời, 3 ngày là có thể đến chỗ ngươi. Hay là, ngươi tới đón nó? Tam Hoa nương nương nghiêng đầu liếc nhìn cái tên muốn nhét nó vào cái dương làm hàng hóa để tặng này. Cái này ta xem một chút, nếu không thì ta đi đón. Không đúng. Chờ đã, lời Bạc Toán Thiên nói một trận. Nàng với linh giác nhạy bén, dường như phát giác gì đó, rồi bấm đốt ngón tay một hồi. Lời nói cuối cùng cũng thay đổi, Tiêu Dục, đại hoa vẫn ở chỗ ngươi đợi một chút đi. Cơ duyên đắc đạo của nó có lẽ ở trên thân thể ngươi. Ta. Mèo. Một người một mèo đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Bóng đêm hơi lạnh. Minh Nguyệt thoáng lộ diện, Nguyệt Hoa vẩy lên người, có chút thoải mái. Tiêu Dục ngẩng đầu nhìn lên. Trong màn đêm, một vòng ngọc khổng lồ treo ở phía trên, chân bóng, ngọc khiết vô hạn, tựa như một tuyệt thế giai nhân đã cởi bỏ y phục, yêu mỹ mê người, gần đến mức có thể hái. Hiện tại đúng lúc trăng tròn. Âm tình cho quyết, vừa đúng một vòng. Đây chính là lúc thu hoạch của hắn thịnh vượng nhất. Đáng tiếc, thực lực vẫn ở trong phạm vi kim đan, miễn cưỡng coi là một ngụy nguyên anh. Nguyên anh cảnh chênh lệch quá lớn, cảnh giới không phải tăng gấp bội mà là tăng lên theo bội số. Tiêu Dục, đại hoa nó cứ giao cho ngươi. Gần đây, người tìm ta xem bói càng lúc càng nhiều, nhân khí dâng cao. Ở chỗ ta, nó không thích hợp tu luyện. Cái nó cần là một nơi cách biệt với đời. Mặc dù không biết ngươi đi đâu, nhưng giao nó cho ngươi thì cuối cùng không tệ. Dù sao ngươi là bằng hữu duy nhất của ta mà. Còn có, sau này ngươi nếu nghĩ đến ta, khu khu, gặp phải chuyện gì cần bày mưu tính kế, xem bói, thì có thể thông qua đại hoa liên hệ ta. Ta biết gì nói nấy, không thu ngươi tiền quẻ. Đây chính là đặc quyền đối với ngươi, ngươi hãy cứ vui đi. Đương nhiên, đánh nhau gì đó, đừng có gọi ta. Tự ngươi lo là được. Vẫn sợ hãi như trước mà lên tiếng. Tiêu Dục cũng đã quen. Bất quá, Tam Hoa Nương Nương dường như có chút không phục, đang kịch liệt thảo luận với Bạc Toàn Thiên. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, đôi hai mèo lông nhung buông xuống, xem ra đã thỏa hiệp. Dáng vẻ như đưa đám, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên rời nhà đi học. Nhắc đến xem bói, hắn cũng có chuyện cần hỏi Bạc Toàn Thiên. Đúng rồi, trước ngươi chẳng phải nói ta có tử khí hay sao? Bây giờ ta đã không ở khách sạn Vực Âu, quẻ tượng thế nào? Cái này, không rõ lắm, ta xem một chút đã. Nghe vậy, Bạc Toàn Thiên không dám qua loa, vội vàng lại tính toán. Bên này, Tiêu Dục cũng không nhàn rỗi. Đột nhiên, hắn nhớ ra mình cũng có thủ đoạn xem bói. Vẫn là phần thưởng mà hệ thống đã cho khi tiến vào bí cảnh trước đây. Tất nhiên, dưới mắt có tử khí vần quanh, lấy ra tính toán cũng được, coi như tham khảo. Chỉ dựa vào Bạc Toán Thiên mà nói, đứa bé tóc trắng trong ngực chính là vết xe đổ, đừng để hắn đi vào đó. Đinh. Chiêm linh xúc sắc đã lấy ra. Chiêm linh xúc sắc, duy nhất một lần. Vật kỳ diệu thần kỳ, có thể căn cứ vào suy nghĩ của tốc chủ, xem bói ra lời nhắc nhở về tiền đồ vận mệnh. Đồng thời, sau khi ném xúc sắc, có thể đạt được hiệu quả cường vận, vận khí được tăng lên cực lớn, thời gian tạm thời kéo dài dựa vào điểm số. Chú, thực hiện nguyện vọng, phát động nào, xúc sắc vận mệnh. Ầm. Sao lại là 5 điểm? Hưu. Xúc sắc phát ra, ném lên không trung rồi rơi xuống, xẹt qua một đường vòng cung. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng thanh huy, nó hóa thành một vệt sáng, rơi xuống lòng bàn tay. Tiêu Dục nắm chặt nắm đấm, sau lại từ từ buông ra. Kết quả nhận được không khỏi làm sắc mặt hắn trầm xuống. Nguyệt quang thanh tịnh, 4 ngôi sao lấp lánh nở rộ trên tay. 4 điểm. 4. Chết. Chương 05, hóa thần cảnh, bản mệnh kiếm tu chương 05, hóa thần cảnh, bản mệnh kiếm tu xem bói ra kết quả khiến người ta run sợ. Tiêu Dục nhìn Tam Hoa Nương Nương đang ngồi trên vai còn đang suy tư. Đôi mắt màu lam lánh lánh của nó, tựa như đong đầy ánh trăng trên trời, vẫn chưa đưa ra đáp án. Chẳng lẽ cái xúc sắc này xảy ra vấn đề? Tiêu Dục bắt đầu tin tưởng Bạc Toàn Thiên, mà hoài nghi độ chính xác của xúc sắc. Hơn nữa, số 4 không nhất định đại diện cho cái chết a. Vạn nhất là cái gì khác, ví dụ như sau này hắn sẽ có 4 bà vợ. Khu khu. Đùa chút thôi. Tiêu Dục che mắt đứa bé sơ sinh trong ngực, khi suy nghĩ miên man thì ánh mắt chợt liếc thấy, thân thể dừng lại, ngưng hẳn. Hiện tại hắn đang ở một khu vực rộng lớn, không còn tầng tầng lớp lớp cây rừng che chắn. Nguyệt quang chiếu thẳng xuống, soi sáng bật. Bây giờ danh hiệu Thỏ Nhĩ không còn ở nhân tộc thiên hạ, ngược lại đã trở thành yêu tộc. Hôm nay, một vòng trăng tròn này, hắn đã chiếm hơn nửa. Lực khống chế của hắn vượt xa so với trước. Phàm là nơi nguyệt quang chiếu đến, đều là hai mắt của hắn. Cho nên mới nói, ban đầu ở bí cảnh, Nhạc Trọng phá vỡ con chó bùn thôn nguyệt của trung niên nam nhân, để lộ ra mặt trăng, đã giúp hắn một ân huệ rất lớn. Trong trạng thái long cấm, tuy bản mệnh phi kiếm bị phong ấn, nhưng hiệu quả tăng phúc của nguyệt quang cũng được bộc lộ một chút. Bất quá, không khoa trương như khi là kiếm tu mà thôi. Có người đang theo dõi hắn, từ bí cảnh Phượng Khâu đã đi theo đến tận bây giờ. Ẩn nấp vô cùng kín đáo. Nếu không phải nguyệt quang chiếu xuống, cùng bản mệnh phi kiếm trong huyệt khiếu chấn động, hắn thực sự đã không phát hiện. Bóng cây nhiễu loạn. Trong bóng râm, một xúc tu sền sệt nô ra một gợn sóng nhỏ. Phát hiện rồi sao? Không rõ, trước tiên đừng tự tiện di chuyển. Tam Hoa Nương Nương theo dõi hắn. Lập tức, giọng nói của Bạc Toán Thiên vang lên, "Tử khí của ngươi đã giảm bớt, nhưng vẫn còn." "Khoan đã, Tiêu Dục mau chạy đi." Giọng nói vừa dứt, Tiêu Dục ôm Tam Hoa Nương Nương vào lòng. Kiếm quang lấp lánh, trong chớp mắt đã thoát ra. Không chút do dự, trong chớp mắt liền bỏ chạy. Quyết định quả quyết, thật sự nằm ngoài dự đoán. Bóng tôi chấn động, sau đó cuộn lên như nước sôi, bành trướng, bám sát như hình với bóng. Đầu kia, thiếu nữ Cống Hán Tử bị đánh đến không thành hình người xuống núi, trên đường về thành trấn, xảo nhiên gặp một lão giả tiểu tụy. Lão giả râu tóc hoa râm, thân thể gầy gò tựa như cây khô mất đi nước, tuổi xế chiều gần đất xa trời, giống như nửa thân thể đã vào quan tài. Tuy nói như thế, nhưng bộ xương khô gầy của lão lại vô cùng cứng cáp. Lưng thẳng như một cây trường thương, cứng cỏi bất phàm, chống đỡ thân thể già nua này. Tinh thần sung mãn, hai bên đi trên cùng một con đường. Lúc thiếu nữ Cống Đại Hán tàn phế muốn đi lướt qua lão giả, đột nhiên, lão giả dừng lại, một đôi tròng mắt sáng như mắt hổ. Bàn tay khô gầy như bướm chim vươn ra, tóm lấy hán tử trên lưng thiếu nữ. Lực đạo to lớn, khiến thiếu nữ khựng lại. Sau đó dù nàng có dùng sức thế nào, cũng không nhúc nhích được, tựa như đang kéo một ngọn núi lớn. Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại. Dưới đôi đồng tử lấp lánh, nàng ý thức được lão giả này cũng không phải phàm nhân, có thể là một vị tu sĩ trên cùng một con đường trên núi. "Lão nhân gia, người muốn làm gì?" muốn uống rượu thì chúng ta không còn nữa. Thiếu nữ cẩn thận hỏi. Lão giả thích rượu ngon thì nhiều rồi. Nếu vị tiền bối này ngửi thấy mùi hầu tiểu trên người hai người mà đến lấy rượu, thì dễ nói. E rằng không phải đến để đòi rượu, mà là có mục đích riêng. Thiếu nữ hy vọng là cái trước. Đáng tiếc, nói xong, trên khuôn mặt khắc khổ của lão giả cũng không có tâm tình gì biến động. Chỉ nhìn chằm chằm thương thế trên người Nhạc Trọng hỏi, thằng nhóc, ta hỏi ngươi, vết thương của người trên lưng ngươi là bị một vị võ phu làm bị thương sao? Đôi lông mày nhỏ nhắn của thiếu nữ hạ thấp. Nàng có Nhạc Trọng vô ý thức muốn lùi lại, nhưng vì bị lão giả kéo mà không thể di chuyển. Thôi, việc này vẫn là hỏi bản thân hắn thì hiểu rõ hơn. Nhìn thấy thái độ cảnh giác của thiếu nữ đối với mình, lão giả biết muốn hỏi ra cái gì từ miệng nàng là cần tốn chút thời gian. Thời gian không còn nhiều, không đang tại trên việc nhỏ này phí chút tinh lực. Nói xong, lão giả tát một cái lên hán tử vẫn còn hôn mê trên lưng thiếu nữ. Ba. Một tiếng vang giòn vang lên, đủ thấy lực đạo không nhỏ. Hừ, thật là hồ đồ. Nào có chuyện để cho tiểu nữ nhi có một tên đại hán như ngươi. Không biết xấu hổ, tỉnh lại. Nhạc Trọng mở đôi mắt, từ từ tỉnh lại, giống như bị cái tát này đánh cho tinh thần sảng khoái. Mở mắt xem xét, nhìn thấy lão giả kia ngay trước mặt, vội vàng từ trên lưng muội muội xuống, bất chấp thương thế, cúi đầu bái nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Sư phụ? Thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn lão giả. Không ngờ, lão giả gầy gò này lại là sư phụ đã dạy quyền pháp cho đại ca nàng. Hán tử Nhạc Trọng ngu dốt, không giống thiếu nữ thanh linh tú mẫn. Hắn không có thiên phú trong tu luyện, cho nên ngay từ đầu không được Vân Hà Tông nhìn chúng mà tu làm đệ tử. Bất quá, hắn có kỳ ngộ riêng. Từng gặp một lão giả võ phu, thấy hắn tính tình chất phác, đã nảy sinh ý định thu trò, đến dạy quyền pháp. Chỉ vẹn vẹn một tháng, hán tử đã từ một người không hiểu gì về võ, đến võ phu ba cảnh. Tốc độ thăng cấp kinh người như thế, ở ngoại giới xem ra cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc trong mắt lão giả kia lại là gỗ mục không thể điêu khắc, khó làm chức trách lớn, còn xa mới đạt tới yêu cầu của hắn. Lão liên tục kêu to rằng đã nhìn lầm, cho nên chỉ dạy một tháng rồi rời đi, đi tìm người tiếp theo có thể kế thừa y bát của hắn. Từ biệt mấy năm, vì bảo hộ chăm sóc muội muội, dựa vào cảnh giới võ phu, Nhạc Trọng cũng muốn vào Vân Hà Tông. Đáng tiếc, sau đó không còn thấy bóng dáng lão giả kia nữa. Không ngờ đi vòng vo một hồi, có thể ở đây nhìn thấy lão giả đã dạy hắn quyền pháp. Nhạc Trọng tình cảm kích động, nhưng tâm trạng vui sướng còn chưa dâng lên từ ngực, đã bị cái miệng không lưu tình của lão mang cái tát. Têu mủ quán cái gì, ta không phải sư phụ ngươi. Nói cho cùng trước đây ta chỉ dạy ngươi một tháng, không thể tính là sư phụ ngươi. Ngươi ra ngoài đánh danh hiệu của ta, ta cũng đánh không nổi. Tài nghệ không bằng người còn để một tiểu cảnh võ phu đánh ngã. Đột phá có quan trọng như vậy sao? Cảnh giới hư cao, cứ kéo lên, chỉ có điều là hổ giấy thôi. Chớ mơ mộng hao huyền. Lời ta dạy ngươi, ngươi cũng làm gió thoảng bên hai. Uổng cho ngươi còn tự xưng là đệ tử của ta. Một phế vật. Nói là gỗ mục vẫn còn khen ngươi. Quả thực là cái rễ cây mục nát, bùn áo không dính lên tường được. Nhạc Trọng bị cở mắng cúi đầu, ông một tiếng nói, ta sai rồi, sư phụ. Đừng gọi ta sư phụ. Ta không có ngươi tên đồ đệ này. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Trên thân toát ra sự hà khắc, không nể tình, khiến thiếu nữ bên cạnh cảm thấy nghẹt thở. Nàng ngược lại muốn tiến lên nói giúp đại ca vài câu. Bất quá, Nhạc Trọng đã sớm quen với cái miệng độc địa của lão giả, kìm nén cô muội muội đang bất bình lại. Lão giả đối với tiểu động tác của hai người làm ngơ. Hắn bây giờ chỉ quan tâm một chuyện cái tên võ phu đã đánh Nhạc Trọng thành ra như vậy là ai. Mặc dù ngoài miệng một tiếng gỗ mục, nói cái gì không xứng làm đệ tử của hắn, nhưng trên thực tế, lão giả đối với Nhạc Trọng vẫn có chút coi trọng, chỉ là chưa triệt để đạt tiêu chuẩn, không thích hợp đi con đường của hắn. Nếu thật sự chán ghét, cái kia trước đây tại sao phải dạy Nhạc Trọng quyền pháp đâu? Trải qua hắn ra tay dạy dỗ, hán tử trung thực này vẫn có chút thực lực, có thể đánh thắng hắn, không thể nói là võ phu cảnh nội tối cường, nhưng cùng với một vài kẻ hàng đầu vẫn phải có. Nhưng có người đánh thắng hắn, vẫn là nhạy cảnh giới. Với thái độ nghiền ép như vậy, đủ thấy thiên phú và thực lực của hắn mạnh mẽ. Kẻ như vậy, nói không chừng có thể kế thừa y bát của hắn. Với ý niệm này, lão giả mở miệng hỏi, cho nên cái tên võ phu đã đánh ngươi kia ở đâu? Tuổi tác thế nào? Là người ra sao? Cái này đôi mắt Nhạc Trọng đi vòng vòng, tựa hồ đang cố kỵ cái gì, không mở miệng nói chuyện. Một mắt quét qua, biết đại khái đang suy nghĩ gì, lão giả không khỏi tức giận mắng to, ngươi lo lắng ta đi tìm hắn phiền phức. Đừng quá tự cho là đúng. Ta làm sao có thể thay ngươi tìm lại thể diện? Lại không chiếm lý. Ngươi cái gỗ mục cứng đầu này, đạo lý ta dạy ngươi uổng công học. Các đại trợ phu, bản thân ngã xuống thì phải dựa vào bản thân đứng lên. Dựa dẫm vào người khác, đó đều là thứ hèn nhát, là phế vật. Nhạc Trọng túi đầu thấp hơn. Cũng may lão giả không mắng mãi. Rất nhanh, ngữ khí của hắn liền có chút hòa hoãn, giống như một lão già chân chính cần cầu khẩn một chuyện gì đó. Ngữ khí thổn thức nói, Trọng tiểu tử, thời gian của ta không còn nhiều. Đừng nói nửa thân thể đã xuống mồ, có thể nói là toàn bộ thân thể đã vào đất rồi, chỉ còn thiếu cái đầu này thôi. Hắn làm ra vẻ, ngón tay gõ gõ đầu mình. Đáng tiếc, không tìm được người truyền thừa quyền pháp của ta. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu tử ngươi tính là một nửa, ta cần một người chân chính có thể tiếp nhận y bát của ta. Bằng không thì, ta tình nguyện ôm chút đạo lý quyền pháp này, cùng nhau nằm trong mộ. Cho nên nói tên đánh thắng ngươi kia ở đâu? Già chân cũng không còn lanh lẹ, bằng không chạy xa, ta có thể không theo kịp đâu. Thái độ hiếm có chịu thua của lão giả khiến Nhạc Trọng trầm mặc. Hắn cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Với sự hiểu biết của hắn về lão giả, hẳn là sẽ không làm khó Tiêu Dục. Đối với Tiêu Dục mà nói không chừng lại là một trận kinh ngộ. Cuối cùng, hắn mở miệng chỉ ra phương hướng Tiêu Dục đã đi. Đến tính cách, không cần nói nhiều. Hán tử chỉ thuật lại chuyện đã gặp trong bí cảnh một lần, không thêm thắt. Tốt xấu đều tùy vào lão giả tự định đoạt. Nghe xong, lão giả chỉ nhếch miệng, lẩm bẩm một câu, cũng coi là được. Vỗ mạnh vào miệng. Sau đó lại bổ sung một câu, so với ngươi còn mạnh hơn. Thế là, lão kéo theo cái thân thể khô gầy như cây củi kia, hướng về phương hướng Tiêu Dục rời đi mà đuổi theo. Bên kia, sắc mặt Tiêu Dục khó coi. Kiếm quang bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị bám giết không tha. Nguyệt quang soi chiếu xuống, có ánh sáng thì có bóng tối. Bóng tối gợn sóng, từ phía trước tách ra một cái bóng. Uy áp khổng lồ đè xuống, không gian xung quanh liên tiếp bị phong tỏa. Một cái bóng hiện lên, không bao trước, chắn trước mặt Tiêu Dục, chặn đường đi. Một đạo phi kiếm treo ở sau lưng, chặn lại đường lui. Tiêu Dục chậm rãi ngừng kiếm quang đang bỏ chạy. Đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, trên mặt trước nay chưa từng có sự ngưng trọng. Hóa thân cảnh, bản mệnh kiếm tu. Chương 06, ta thay bói toán tiên cản thai a chương 06, ta thay bói toán tiên cản thai a nếu là nói, lấy thực lực bây giờ, để Tiêu Dục trở lại mấy tháng trước đây đêm nọ. Lần nữa đụng phải cái kia nguyên anh cảnh có đại đạo chi tranh thọ, Tiêu Dục 10 phần 5 chắc có thể hoàn hảo vô tổn mà thoát khỏi tay nàng, thậm chí phản thương một bộ phận cũng là có khả năng. Có lẽ về sau, hắn sẽ không bị Long Nguyệt Yên kéo vào sơn động nhặt đi. Đáng tiếc, đây chỉ là nếu như. Dù cho Tiêu Dục tu vi tăng lên cực nhanh, nhưng tu sĩ tầm thường trong mấy tháng cũng không thể tăng thực lực như thế. Cho nên lần này trở về đạo, Tiêu Dục lòng tin tràn đầy, nghĩ cho dù là nguyên anh cảnh phục kích, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, ung dung bỏ chạy. Có thể, sự thật lại giáng cho hắn một đòn chí mạng. Mẹ nó không theo sáo lộ ra bài a. Thực lực ta thăng một cảnh, thì đối phương cũng thăng một cảnh theo. Hóa thần cảnh phục kích ta. Thật hay giả? Dựa vào, Bạc Toán Tiên nói tự kiếp tiêu tan chẳng lẽ là nói kiếm tu hóa thần cảnh định giết nàng đã đổi ý, chứ không giết nàng, mà chuyển sang giết chính mình. Chẳng trách quẻ tượng của bản thân lại hiện tự khí. Sắc mặt Tiêu Dục lúc này khó coi tới cực điểm. Nhưng để tránh hiểu lầm, hắn vẫn nhấc tay ôm quyền, nói: "Các hạ, ta nhớ chúng ta chưa từng gặp mặt. Không thủ không oán, ngăn ta ở đây, cái này không hợp quy củ a, ngươi muốn làm gì? Cướp tiền hay là cướp sắc?" Thân ảnh mang bóng đen nón rộng bành không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Sau mấy hơi giằng co, đột nhiên hướng về phía trước xuất thủ, đồng thời cất lời: "Cướp người." Bành. Ngay lúc đó, cái bóng của Tiêu Dục dưới ánh trăng cũng nổi lên, nhảy ra một thân ảnh. Kẻ đó cầm dao, hướng Tiêu Dục mà chém. Tựa hồ biết Tiêu Dục thủ đoạn nhiều, hắn định tốc chiến tốc thắng. Tới không phải một người, mà là hai người sao? Đôi mắt Tiêu Dục ngưng lại, tiên binh trên tay xuất vỏ, rút kiếm nhất chạm, hướng về phía trước vạch ra một đường kiếm khí hình tròn. Đồng thời, Tam Hoa Nương Nương trên vai hắn cũng nhào xuống, đáp lên lưng kẻ đang tập kích. Sau một khắc, hai kẻ tấn công đều bị bước lui. Vị hóa thần cảnh tu sĩ đưa tay nhìn lòng bàn tay mình, vết nước nhỏ xíu đang dỉ ra một vệt đỏ thắm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thật sắc bén kiếm, vậy mà xuyên thấu hộ thể kiếm khí của hắn, trực tiếp chém vào bản thân hắn. Mà bên kia, bóng đen cũng sợ hai thán phục. Con mèo ba hoa trên vai Tiêu Dục kia, lại là một tinh quái kim đan cảnh. Trong nỗi kinh ngạc, hai kẻ kia tương đối. Kim đan đối hóa thần, kim đan đối kim đan. Tiêu Dục mặt đối mặt với tu sĩ hóa thần cảnh, còn Tam Hoa Nương Nương đối diện với bóng đen ẩn mình trong bóng tối. Đồng nhiên, hai chiến trường tách ra. Một bên là bình đẳng đối chiến, một bên là vượt biên chạm áp. Mẹ nó, còn là chênh lệch tận hai đại cảnh giới. Dù là nhân vật chính đối mặt cảnh này cũng phải quỷ a. Không đúng, nhân vật chính đã bị Lý Vật Thường, người thấp hơn hắn một cảnh giới, giết chết, còn không bằng hắn. Nghĩ đoạn, Tiêu Dục nắm chặt tiên binh trên tay, trong lòng cân nhắc kế sách đối địch. Càn Khôn Độn Địa Phủ. Không được. Đối mặt nguyên anh cảnh thì dễ, nhưng hóa thần cảnh này, ngay cả vừa rồi cũng không vứt bỏ, huống chi là lúc này. Ba quặng bạch hồ mao. Không cần. Chỉ là cho hắn biến bộ dạng, lại chẳng thể thay đổi tu vi. Đào Nguyên Bức Họa mặc dù có thể đi vào, nhưng Tam Hoa Nương Nương làm sao bây giờ? Mặc dù có thể thử câu thông với Bạch Phượng, nhưng thời gian không nhất định kịp. Tiêu Dục sờ sờ hài nhi tóc trắng trong ngực. Không biết vì sao, ngay giữa lúc sinh tử tồn vòng căng như dây đàn, đứa bé sơ sinh này ngược lại ngủ càng say. Bành, bạch diễm tiêu đốt. Hài nhi trong ngực tạm thời biến mất, di chuyển vào Đảo Nguyên Bức Họa. Cảm nhận được bạch diễm đang cháy trên thân, Tiêu Dục đột nhiên ý thức được một chuyện. Cần gì phải sợ hãi rụt rè như vậy? Bất tử ở thân, hắn còn sợ bị giết chết sao? Hóa thần mà thôi. So với Phượng Sổ Cựu Cảnh thì thế nào? Tự nhiên là vạn vạn không thể, ngay cả đầu ngón chân cũng không sánh bằng. Hắn ngay cả Phượng Hoàng Cựu Cảnh như Phượng Sổ còn từng chém qua, còn sợ kiếm tu hóa thần cảnh này. Sau khi suy xét, ngàn vạn ý tưởng, thiên luôn vạn ngữ hội tụ nơi khỏe miệng Tiêu Dục, cuối cùng hóa thành một từ đơn giản dứt khoát, làm. Vụt. Kiếm quang lấp loé tung hành, nhuộm thêm bạch diễm. Tiêu Dục rút kiếm, chém thẳng về phía hóa thần cảnh. Đối mặt công kích của Tiêu Dục, vị tu sĩ hóa thần cảnh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cảnh giới cách biệt lớn như vậy, kẻ này vẫn dám tiến lên. Không hổ là cái gọi là nhân vật chính sao? Nghĩ đoạn, hồng quang dưới mũ trùm lóe lên, không lùi mà tiến tới. Trường kiếm trong tay vung lên, gió xoáy cuộn cuộn, nhất kích liền đánh tan kiếm khí của Tiêu Dục. Hắn tiến sát lại, thoát cái đã đến sau lưng Tiêu Dục, trường kiếm trong tay giơ cao. Tiêu Dục phát giác không ổn, rốt cuộc là cảnh giới chênh lệch, khoảng cách, tốc độ xuất kiếm đều nhanh đến mức hắn không thể nhìn rõ. Trong lúc vội vã, đành xoay người, vung thân kiếm đón đỡ. Đông. Kiếm quang mênh mông như bồn đổ xuống, nhấn chìm Tiêu Dục. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, trên mặt đất hiện ra một khe rãnh sâu hun hút. Đại địa nứt toác, khói bụi nổi lên một phía. Nhất kích liền phân định thắng bại. Tu sĩ hóa thần cảnh lắc thân kiếm, thu kiếm lại, chuẩn bị đến khe rãnh kiểm tra. Vừa rồi nhất kích hắn đã nương tay. Bất quá, tại công kích của hóa thần cảnh, dù có thu tay lại, tu sĩ tầm thường cũng phải thịt nát xương tan. dù sao cũng là nhân vật chính, kẻ kia hẳn là miễn cưỡng còn sống, chỉ có điều tứ chi tàn phế, ngũ tạng xáo trộn, e là chỉ còn hơi thở cuối cùng. Như vậy là tốt. Mục đích lần này chính là bắt lấy hắn, mang về tông môn, để hắn trở thành người của bọn họ. Đây chính là một bước quan trọng. Lần này tấn công tiên ngoại thiên, mặc dù bị trận pháp tiên nhân cảnh chắn bên ngoài, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Dốc hết toàn lực phá vỡ một lỗ hổng, để bọn họ biết được một bí mật ẩn giấu. Một bí mật lớn nhất, bàn cờ chỉ có thể bị thiên ngoại chi ma phá hỏng, kẻ khác từ bên ngoài không cách nào thương tổn nó. Ngay cả Phượng Hoàng Phi Thăng kia không phải cũng bị chặn lại ở ngoài bàn cờ ba bước sao? Vị tu sĩ hóa thần cảnh phục kích Tiêu Dục lúc này, chính là kẻ gần đây xôn xao, đối ngoại tuyên bố là tán tu nguyên anh cảnh, nhưng thực ra tu vi thật sự là hóa thần cảnh Dư Nghiệt Diễn Thiên Tông Lưu Đồng Tu. Kể từ khi Diễn Thiên Tông trước kia lợi dụng thần hồn thiên ngoại chi ma làm bị thương bàn cờ, thiên đạo nổi giận, không còn coi thường, mà nghiêm túc đối đãi. Lấy thủ đoạn lôi đình và quân, triệt để phá hủy Diễn Thiên Tông, nơi mà dưới đáy người thường nhìn vào là một quái vật khổng lồ. Những thành viên trọng yếu biết tin tức bàn cờ có thể bị thiên ngoại chi ma phá hủy đều đã chết hết, đại bộ phận thần hồn bị giam cầm. Chỉ còn lại một vài nhân viên ngoại biên chạy tứ tán, đến nay vẫn đang bị truy tìm. Là Dư Nghiệt Diễn Thiên Tông được thả, những người ngoại biên này tự nhiên không biết chuyện bàn cờ chỉ có thể bị thiên ngoại chi ma phá hủy. Nhưng lúc này, chứng kiến ở thiên ngoại tiền, cùng với tư liệu tông môn còn sót lại, liên kết lại, tự nhiên dễ dàng đạt được đáp án này. Đáng tiếc, kể từ sự kiện lớn cách đây mấy trăm năm, thiên ngoại chi ma ở đây đều bị xua đuổi, không thấy tăm hơi. Dù bọn hắn biết phương pháp, không có công cụ để thi triển cũng vô nghĩa. Lúc này, kẻ được đạo khắc lên vì bù đắp sai lầm mà lưu lại, Tiêu Dục lại trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt đám người này. Hiện nay Tiêu Dục được đạo công nhận là nhân vật chính thế là vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể phá hoại sự sắp đặt của đạo tạng cung ngàn năm nay, lại có thể có được một công cụ hữu hiệu để phá hủy bàn cờ. Còn về ý nghĩ của Tiêu Dục bản thân, bọn hắn cũng không quan tâm. Tông môn của bọn hắn có đoạt xá lấy hồn chi pháp. Đến lúc đó, đoạt xá thân thể thiên ngoại chi ma này, dùng để tiếp cận bàn cờ. Luyện hóa thần hồn kia làm lưới dao, để hủy diệt bàn cờ. Căn bản không cần bản thân hắn đồng ý cứ như vậy, phá hủy bàn cờ, giải phong thiên đạo, khôi phục vinh quang Diễn Thiên Tông, đều ở ngay trước mắt. Đương nhiên, tiền đề những chuyện này phải là bắt được Tiêu Dục. Suy nghĩ, Lưu Đồng Tu kia tiến lại gần khe rãnh. Sương mù tan đi, từ bên trong đột nhiên dâng lên một bệnh diễm hoa màu trắng. Diễm sát rực rỡ mị lực, nhưng cũng chí mạng. Không đúng, cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng Lưu Đồng Tu. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy một đạo kiếm khí thanh huy từ dưới đi lên, chém nhanh vào mặt hắn. Hắn còn có thể động. Chương 7, cái gọi là hợp tác chương 7, cái gọi là hợp tác thanh huy kiếm khí chớp mắt đã đến trước mặt. Lưu Đồng Tu khuấy động khí tức, đập tan nó. Trong mắt hắn vẫn còn chấn động. Làm sao có thể? Thanh kiếm kia rõ ràng đã chém vào thân thể Tiêu Dục. Lưu Đồng Tu tận mắt thấy thân thể Tiêu Dục dưới một kiếm của hắn, nứt ra, máu me đồng địa, bị thương nghiêm trọng. Làm sao còn có khí lực xuất chiêu? Giữa lúc kinh ngạc, một thân ảnh bước lên bạch diễm từ trong khe danh nhảy ra, hướng hắn chém tới. Lưu Đồng Tu dù sao cũng là tu sĩ hóa thần cảnh, dù tâm cảnh chấn động, thực lực cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hắn chỉ rút kiếm, nhanh chóng chém tới. Kiếm quang lóe lên, thân ảnh đang thiêu đốt bạch diễm chợt vỡ nát như hoa tuyết, bụng nhỏ hóa thành tinh bông tuyết, bay ra đáp lên người hắn, mang theo giá rét thấu xương. Kính hoa tuyết nguyện, ảo ảnh, giả. Lưu Đồng Tu phất tay, những bông tuyết kia bay tới lạnh thấu xương, hàn khí thấm sâu vào tận thủy, dường như muốn đóng băng cả thần hồn và tư duy trong cơ thể hắn. Chạm đến thần hồn, động tác của hắn nhất thời có chút đình trệ. Dư quang thoáng nhìn, hắn phát hiện một thân ảnh vung lực chém tới. Đông tuyết vỡ nát, lại hóa thành một mảng lớn hàn khí tràn ra. Vẫn là giả. Lưu Đồng Tu âm thầm cảm thấy không đúng. Vẫn còn hai đạo tuyết ảnh nữa tập tới. Bản mệnh phi kiếm xuyên qua, đánh nát toàn bộ. Đông tuyết bay tán loạn, dưới ánh trăng tròn, tựa như đang rơi một trận tuyết mỏng khắp trời. Lưu Đồng Tu ở trong những đông tuyết ngập trời, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không hài hòa. Bụt. Phi kiếm bắn ra, hung hăng xuyên qua một thứ giống như màn sân khấu. Két két. Xung quanh vỡ nát như gương. Ánh trăng chao động. Tất cả đều là giả, là huyễn tượng. Dưới sự gia tăng của trăng tròn, chỉ cần ánh trăng bao trùm, kính hoa tuyết nguyệt của Tiêu Dục đủ để đạt tới cảnh dĩ giả loạn chân. Cũng chỉ có Lưu Đồng Tu là tu sĩ hóa thần cảnh, sau một thoáng mê mang đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất ổn, phá ra. Bằng không, tu sĩ kim đan cảnh bình thường e là sẽ bị vây chết ở nơi này mà không biết. Huyễn tượng tan vỡ, trong ánh trăng rọi xuống, một thanh phi kiếm trong suốt, thuận thế chém tới. Lưu Đồng Tu ngự bản thân phi kiếm để ngăn cản, lại đúng ý của Tiêu Dục. Vành, phi kiếm va chạm. Lưu Đồng Tu mắt sắc phát hiện trên phi kiếm trong suốt kia dàn 4-5 tấm phù vàng. Một giây sau, phù vàng được kích hoạt, hút lấy phi kiếm của hắn. Trong thời gian ngắn, hắn vậy mà đã mất đi quyền khống chế bản mệnh phi kiếm của chính mình. Phù lục, khóa kiếm phù. Đây là phần thưởng hệ thống khi Tiêu Dục tiến vào Phượng Khâu bí cảnh. Mặc dù phù có hiệu quả đối với tu sĩ giới nguyên ánh cảnh, nhưng bản chất vẫn là khóa kiếm phù, chắc chắn có thể khóa lại phi kiếm. Tuy nhiên, đối với hóa thần cảnh như Lưu Đồng Tu, phù này chỉ khóa lại được không tới một giây. Phù vàng đã bị kiếm khí sắc bén của bản mệnh phi kiếm kia xé rách. Bất quá, chút thời gian này cũng đủ rồi. Có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu. Chỉ thấy bản mệnh phi kiếm bị khóa kiếm phù nuốt lấy, bản mệnh phi kiếm nguyệt ly của Tiêu Dục bộc phát ra một đoàn băng bạo, hàn khí lạnh lẽo, cấp tốc bao trùm Lưu Đồng Tu. Một khối lập phương lấp lánh băng tinh, đang thiêu đốt bạch diễm lạnh lẽo đến nghẹt thở, hiện lên tại vị trí ban đầu của hắn. Kính hoa tuyết nguyệt, băng lao. Đương nhiên, đây cũng không thể vây khốn Lưu Đồng Tu bao lâu, nhưng vẫn là có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu, ai bảo Tiêu Dục bây giờ cần nhất chính là thời gian đâu. Dưới ánh trăng rõ ràng, Tiêu Dục cầm trong tay tiên binh, thân kiếm kích thích chiến ý hầu hết linh khí xung quanh đều bị hắn hấp thụ. Hắn cũng không quên điều khiển Nguyễn Hoa, hấp thu một mảng lớn Nguyệt Chi tinh hoa, truyền vào cho thanh bảo kiếm kiêu ngạo này. So với hóa thần cảnh như Lưu Đồng Tu, Tiêu Dục không phải không có cơ hội. Bảo kiếm trong tay hắn có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, như vậy đã là đủ. Thân kiếm tiên binh run rẩy, hấp thụ linh khí xung quanh để cường hóa bản thân, lúc này đã phát ra từng đợt kiếm minh. Két, băng lao vỡ nát. Từ bên trong lập phường, một cái đầu kết đầy băng xương ló ra trước tiên, chính là Lưu Đồng Tu. Sắc mặt hắn u ám, giữa hàng lông mày vẫn còn kết băng tinh, rõ ràng cũng bị những ảo ảnh Tiêu Dục trong băng lao làm cho có chút khó chịu. Băng lao triệt để vỡ nát, nhưng đúng lúc, một kiếm của Tiêu Dục đã tụ lực từ lâu, vừa vặn chém xuống. Oeng! Đất rung núi chuyển, băng xương đầy trời. Hàn lưu đang cuộn tới cũng ảnh hưởng đến bóng đen đang giằng co với con mèo to hung mãnh. Động tinh thật lớn. Đây thật sự chỉ là một kim đan cảnh sao? Chiến lực bộc phát vậy mà trong thời gian ngắn đã áp chế hóa thần cảnh Lưu Đồng Tu. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời phân tâm, Tam Hoa Nương Nương đã phồng lớn hình thể, hóa thành mãnh hổ, một chưởng đánh tới, đánh nát hơn phân nửa thân thể ngưng tụ của bóng đen. Hắn ngẩng đầu hổ khiếu, bản thể như ẩn như hiện, tựa như cùng hình xăm trên người Ô Lạp Lạp có không ít điểm tương tự. Bóng đen bị mãnh hổ áp chế, rút vào trong bóng, lại hiện ra thân thể. Nhưng một đạo kiếm quang thiêu đốt bạch diễm lại chém tới, dọa hắn rụt trở lại. Thủ đoạn này, không khỏi làm Tiêu Dục nhìn thêm một chút. Kẻ này và tên thích khách Nguyên Anh cảnh hộ vệ Lý Vận Thường có vẻ giống nhau, dường như cùng một phe. Bất quá, lúc này thời gian cấp bách, Tiêu Dục còn không tự phụ đến mức nghĩ rằng một kiếm kia có thể chém chết tu sĩ hóa thần cảnh. Cùng lắm là vây khốn, kéo dài thời gian bỏ chạy. Bốn hắn nghĩ xử lý kẻ có thể qua lại trong bóng tối này trước. Đáng tiếc, cứ trốn trong bóng tối thì không có gì. Năng lực này thật sự là một đại phiền toái. Đại Hoa, đi. Đi tới trước mặt Tam Hoa Nương Nương đã hoàn toàn biến dạng, trong lòng Tiêu Dục có một tia sáng tỏ. Quả nhiên, có thể ở bên cạnh Bạc Toán Thiên thì chẳng phải động vật đơn giản. Nhưng động tác còn chưa làm ra, trong băng vụ bạch diễm phiêu đãng, một đạo phi kiếm cấp tốc bay đến, đâm xuyên qua tâm mạch của Tiêu Dục một cách tinh chuẩn. Phốc phốc, phi kiếm xuyên qua thân thể, mang theo một vệt máu. Nhưng rất nhanh, bạch diễm trên thân kiếm lan tràn. Vết thương lớn bằng miệng bắt trên người Tiêu Dục bắt đầu dần khép lại. Bạch diễm thiêu đốt, giống như phượng hoàng bất tử. Phượng hoàng. Hoàng trong màn xương, Lưu Đồng Tu nghiến từng chữ. Không biết tại sao ngữ khí lại có chút cả lăng. Hàng khí tan đi, băng xương bao trùm hơn nửa người hắn, từng sợi tóc đều đóng băng, dính lại với nhau. Nửa cái vai bị chém đứt, lộ ra phần thịt xám trắng. Bề mặt da cũng hiện lên màu xanh xám bị lạnh ăn mòn. Tuy không gây trở ngại, nhưng hành động bị tổn hại trên diện rộng. Băng ngục đóng băng thần hồn, thêm vào quyền năng vượng hỏa, đủ để kẻ hóa thần cảnh này nếm đủ mùi vị. Theo hai chữ phượng hoàng buông xuống, vết thương bị xuyên thủng ở ngực Tiêu Dục cũng khôi phục bình thường. Bóng loáng như da trơn, chẳng thể nhìn ra từng bị tổn thương. Bạch Phượng, nhìn vết thương tự lành kia, Lưu Đồng Tu xem như đã hiểu ra. Cứ như thế, việc bắt Tiêu Dục lại phải cân nhắc. Nếu Bạch Phượng kia thật sự còn ở đó, Tiêu Dục rút kiếm, giằng co với hóa thần cảnh Lưu Đồng Tu. Một bên, bóng tối bành trướng, kẻ bị bóng đen bao bọc toàn thân kia cũng chui ra. Nhìn kỹ, đó là một nam tử trẻ tuổi với dung mạo xấu xí. Hỏng, đây thật là một tử cục. Phượng hỏa và băng ngục có thể gây tổn thương cho Lưu Đồng Tu, nhưng hiệu quả có hạn, dù sao cũng cách hai đại cảnh giới. Tiêu Dục nhận ra, từ đầu đến giờ, Lưu Đồng Tu chưa từng sử dụng thần thông. Có lẽ đối với Tiêu Dục, hắn căn bản không cần thiết. Không có cơ chế, thuần túy tất cả đều là chỉ số. Bây giờ, trên thân Lưu Đồng Tu vẫn đầy băng xương. Băng xương kết lại như địa hút vào xương, bám trên bề mặt cơ thể hắn, đông cứng thần hồn. Không tệ. Tuy là băng xương tồn tại nhưng lại đang tiêu đốt. Quỷ dị lại ảo ngộng. Cảnh tượng kỳ quái này càng khiến Lưu Đồng Tu chắc chắn, Bạch Phượng kia rất có thể có liên hệ cực kỳ sâu sắc với Tiêu Dục trước mặt. Thế là, hắn mở miệng. Nhưng dưới tác dụng của hàn khí, lời nói vẫn có chút cả lăng. Diệp Phong, ta nghĩ, chúng ta có thể. Hợp tác. Cơ thể Tiêu Dục căng thẳng. Chương 08, Diễn Thiên Tông lôi kéo, Ngọc Diện Nữ Tử chương 08, Diễn Thiên Tông lôi kéo, Ngọc Diện Nữ Tử không có không tệ. Hợp tác, người ta. Ta chúng ta có thể giúp ngươi thoát khỏi bàn cờ khống chế. Từ đó cho ngươi được chân chính đại tự do. Lưu Đồng Tu hái mũ rộng đánh xuống, lộ ra thân phận. Đây có điều kiện gì? Tiêu Dục không phải kẻ dăm ba câu đã bị dọa. Hắn cũng không phải đứa nhóc 7-8 tuổi, nghe có kẹo ăn là lên xe. Dù có được kẹo, cũng chưa chắc là cái thứ mình muốn. Đồng thời, hắn cũng nhận ra tu sĩ hóa thần cảnh trước mặt là ai. Chẳng trách vô duyên vô cớ lại có hóa thần cảnh đại tu sĩ đến phục kích hắn. Nếu là người của Diễn Thiên Tông, mọi chuyện đều hợp lẽ. Lưu Đồng Tu dư nghiệt Diễn Thiên Tông. Không có điều kiện. Tiêu Dục nhíu mày. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Lưu Đồng Tu này rốt cuộc muốn làm gì? Đang suy nghĩ, câu nói còn giang dở của Lưu Đồng Tu đã tiếp tục, không tệ. Người muốn giúp chúng ta, đây là hợp tác. Tiêu Dục, thanh niên bên cạnh, giúp bằng cách nào? Phá hủy bàn cờ. Tóm lại dường như đã nhận ra tình trạng của mình, Lưu Đồng Tu vỗ ngực một cái. Kiếm khí trên người khuấy động, những bệ băng diễm lan tràn đã suy yếu đi không ít. Ngươi có thể gia nhập vào Diễn Thiên Tông chúng ta. Xét thiên ngoại chi ma thân phận của ngươi, ta có thể xin ngươi làm tông chủ Diễn Thiên Tông, do ngươi dẫn dắt chúng ta đi phá hủy bàn cờ. Ngươi không muốn bị bàn cờ khống chế, chúng ta muốn phá hủy bàn cờ. Mối lợi này là nhất trí. Tông chủ, Lưu đại ca, cái này thanh niên bên cạnh kinh ngạc, cho người trước mắt làm tông chủ. Nói thế nào cũng quá. Người ở trên có đồng ý không? Lưu Đồng Tu giơ tay ra hiệu cho thanh niên im lặng. Đôi mắt đen kịt của hắn lóe lên ánh sáng. địa vị tông môn không quan trọng. Thanh niên bên cạnh mới gia nhập nên không hiểu được ý nghĩa tồn tại của Diễn Tiên Tông, cũng như sự giác ngộ của những tàn dư đã tồn tại từ sự kiện lớn trăm năm trước. Thuận theo thiên đạo, giải cứu thiên đạo khỏi sự khống chế của bàn cờ, để thế giới này trở về tự nhiên, do ý trời sắp đặt, thống nhất tất cả, chứ không phải ý người. Thiên đạo vô tình, cũng sẽ không thiên vị bất kỳ ai, bất kỳ chủng tộc nào, đạt được sự công bằng chân chính. Chứ không phải như bây giờ, vì tư lợi của bản thân, hoàn toàn không giữ cân bằng. Toàn bộ đều thiên vị nhân tộc, đàn áp yêu tộc. Đây là một sự phát triển sai lầm. Cứ như là một con côn trùng có hại ký sinh trên quả. Diễn Tiên Tông được thành lập để tiêu diệt con côn trùng này. Một khi côn trùng có hại bị trừ, mục đích thành lập của Diễn Tiên Tông cũng hoàn thành. Lúc đó, tông môn có còn tồn tại hay không cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là, nếu thành công, hành động này không chỉ lôi kéo được thiên ngoại chi ma làm trợ lực, mà Bạch Phượng có liên hệ sâu sắc với hắn cũng sẽ đứng về phía họ. Trước đây khi tấn công thiên ngoại thiên, bọn họ hoàn toàn dựa vào Bạch Phượng. Đáng tiếc, đó chỉ là hợp tác ngắn ngủi, rất nhanh liền không còn liên hệ. Nói đến, việc tấn công thiên ngoại thiên của họ cũng không phải thất bại hoàn toàn. Ngoài việc suy đoán ra bàn cờ cần dùng thiên ngoại chi ma để phá hủy, bàn cờ còn đã bị bạch diễm của Bạch Phượng vây quanh. Tất cả mọi người đều không thể đến gần, ngay cả đạo thân là khí linh cũng bó tay. Bàn cờ bị ngăn cách, đạo tạng cũng không thể lại bằng cách này mà suy diễn, quấy nhiễu, vốn nắn nhân quả. Điều này đối với Diễn Thiên Tông là một lợi thế lớn. Đồng thời, sự hạn chế là có bạch diễm ngăn cách, kẻ có thể phá hủy bàn cờ chỉ có thiên ngoại chi ma trước mặt này. Những kẻ khác đều không được. Chỉ có kẻ không sợ bạch diễm thiếu đốt, cũng là thiên ngoại chi ma, mới thỏa mãn hai điều kiện này. Cho nên, phải bất chấp mọi giá để lôi kéo hắn, chạy trước khi những người của đạo phái khác đến. Lấy một vị trí tông chủ đổi lấy một thiên ngoại chi ma có thể phá hủy bàn cờ, lại còn có thể kéo cả Bạch Phượng thập cảnh trở lên. Nhìn thế nào cũng là món hời lớn. Tiêu Dục trầm mặc. Lại có một người không tiếc để hắn làm tông chủ. Hắn thật sự là một miếng bánh ngon. Đạo môn muốn hắn làm môn chủ, Diễn Thiên Tông lại muốn hắn làm tông chủ, Thiên Đạo còn muốn hắn làm nhân vật chính. Vô chi vô giác, hắn thật sự đã lâm vào một vòng xoáy khổng lồ của các thế lực. Đây không phải là điều hắn mong muốn. Đáng tiếc, thế người mạnh hơn người. Tu sĩ hóa thần cảnh chịu hạ mình nói chuyện với ngươi, không dùng bạo lực bắt lấy, đã là thành ý lớn nhất. Ai? Phiền phức cá để ta làm tông chủ. Hẳn là hoàng đế bù nhìn. Bên ngoài thì phong quang, nhưng nhất cử nhất động đều bị các ngươi khống chế. Cảnh đó cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì vừa nghĩ, Tiêu Dục vừa đáp lời, ổn định vị dư nghiệt Diễn Tiên Tông này. Sẽ không. Chỉ cần không vi phạm mục đích phá hủy bàn cờ của Diễn Tiên Tông, những việc khác ngươi làm sẽ không có ai ngăn cản. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn mệnh lệnh của ngươi. Tiên quyết là không vi phạm nguyên tắc của những thành viên khác trong tông. Trên phương diện này, ngươi muốn giết người giải sầu cũng được, mở rộng hậu cung, thu nạp mỹ nữ tiên tử cũng vậy, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Lưu Đồng Tu nghiêm túc trả lời. Thanh niên bên cạnh triệt để choáng váng. Điều kiện phong phú như vậy, nếu hắn là người được làm tông chủ, không biết sẽ sảng khoái thế nào. Đáng tiếc, đối tượng không phải hắn, mà là người đàn ông cầm kiếm đối diện. Tê Tiêu Dục quả thật có chút động tâm. Nhưng nghĩ lại, vẫn là câu nói kia, không thể nào. Những thứ Diễn Thiên Tông nói, hắn không thiếu một chút nào. Điều duy nhất hắn thiếu là một cuộc sống an ổn, trở về trên đảo sống cùng hắn tiểu diễn. Những thứ khác, tuyệt đối không cân nhắc. Hơn nữa, khi tông chủ Diễn Thiên Tông tất nhiên sẽ đối đầu với đạo tạc cung. Là thuộc hạ cũ của đạo, Tiêu Dục rất chắc chắn và biết rõ, bây giờ Diễn Thiên Tông tuyệt đối không thể đọ lại đạo tạc cung. Mấy trăm năm trước, lúc còn ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ đã bị người ta diệt cả nhà. Bây giờ chỉ còn lại chút dư nghiệt, chẳng làm được trò chống gì. Khi tông chủ kia, nghe thì phong quang, nhưng kết cục chẳng qua là lái một con thuyền mục nát đi tới chỗ hủy diệt. Thế nào? Diệp Phong huynh đệ, ngươi có đồng ý không? Nói đến, đương nhiệm tông chủ của Diễn Thiên Tông chúng ta là một tiên tử xinh đẹp, mà còn rất có tiền. Ngươi nếu đồng ý, chờ ngươi ngồi lên vị trí tông chủ, ta có thể kết hợp hai người. Lưu Đồng Tu lại đưa ra một điều kiện khác. Thanh niên nam tử thật muốn trợn mắt, hắn đã kinh hãi đến chết lặng. Hắn đã may mắn gặp mặt đương nhiệm tông chủ Diễn Thiên Tông một lần. Tu vi nàng không cao, chỉ kim đan, nhưng người lại rất đẹp, mà còn có tiền. Bây giờ Diễn Thiên Tông phải dựa vào nàng đầu tư, giúp đỡ mới chỉ hoãn được ảnh hưởng của sự kiện lớn mấy trăm năm trước, phát triển chậm rãi đến bây giờ. Một người giúp đỡ một tông môn, đủ thấy thực lực tài chính của nàng mạnh đến thế nào. Nhưng bây giờ lại phải. Ngay lúc người đàn ông kia đấu kỵ lên nét, lại thấy người đàn ông cầm kiếm đối diện lắc đầu, kiên định từ chối. Ai? Thôi. Người nhà ta không cho ta làm loạn. Nàng tức giận, làm tông chủ của các ngươi là không thể nào đâu. Cho nên, ta từ chối. Các ngươi vẫn nên tìm người tài giỏi hơn vậy. Tiêu Dục giang tay, hơn nữa, ta cứ như vậy cưỡi ngựa nhậm chức, đối với vị tông chủ nguyên lai của các ngươi cũng không công bằng. Ta không làm được chuyện cưỡng đoạt này, đối với người ta tiểu cô nương cũng không hữu hảo. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Không quan tâm thanh niên đang kinh hãi đến mức cảm muốn rớt, Lưu Đồng Tu ngược lại cười. Như vậy cũng tốt. Ngươi không muốn, ta cũng không cần phải bó tay bó chân. Ta phốc phốc nói được nửa câu, đột nhiên cơ thể hắn chỉ trệ. Một ngụm máu lớn từ miệng hắn phun ra. Túi đầu nhìn, lại là một tờ giấy bùa chẳng biết từ khi nào đã xuyên thấu lồng ngực hắn. Đùng đùng, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Chỉ thấy một nữ tử mặt như hoa đào, ngọc diện, dậm chân đi đến. Vừa đi, vừa tấm tắc kinh ngạc nói, ta nói tại sao Diễn Thiên Tông các ngươi những con mọt này cho tàn lại cháy, cứ như giết không chết. Hóa ra là có quý nhân giúp đỡ. Lần này đơn giản sáng tỏ. Thu được tin tức lớn này, thêm việc tiêu diệt dư nghiệt Diễn Thiên Tông và bắt giữ mệnh định chi nhân trở về, đạo đại nhân chắc hẳn sẽ trọng thưởng ta một phen. Nữ tử kia tự nói, bước tới. Đôi mắt long lanh mê người nhìn về phía Tiêu Dục, cười nói, mệnh định chi nhân,
ngươi đã đưa ra lựa chọn chính xác. Diễn Thiên Tông không phải nơi tốt đẹp. Nói cho cùng, bây giờ nhân tộc là chính thống. Những kẻ muốn phá vỡ thiên hạ nhân tộc này, cũng là dị đoan. Dị đoan phải diệt trừ. Nói xong, sắc mặt nữ tử lâm nhiên. Một cố khí tức dọa người từ trên người nàng bộc phát. Người bên đạo đã tới. Sắc mặt Tiêu Dục cứng đờ. Vì hắn, đạo thật sự đã phái ra một đại thủ bút. Tiên nhân cảnh, đã bước vào nửa bước phi thăng. Cựu cảnh đỉnh phong. Hắn có được gì? Cái này đánh đấm cái gì nữa? Hóa thần cảnh hắn còn chơi không lại. Một kẻ tiên nhân cảnh, lại còn là kẻ đã tự chủ tiếp cận, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá phi thăng tiên nhân cảnh.